thầy nói gặp lại mấy con để sao cái những cái bài mà thầy kiểm tra thấy mấy con từng bài cái sự tu tập của mấy con đều tu tập sai hết mấy con, làm như là mấy con chịu ảnh hưởng của pháp môn của đại thừa của thiền tâm, nó mới thành cái thói quen nói gì thì nói, nhưng mà mấy con cứ lo cái tập trung ức chế cái ý thức của mình, làm cho cái ý thức của mình nó không hoạt động. Không biết mấy con có nghe thầy nói không, thực sự nó nhỏ quá, nghe không con? Chữ này thầy phải ráng nói lớn. Hôm nay có duyên á mà thầy gặp mấy con á, là mục đích để xét lại. Rồi mấy con xích lên, xích lại gần nghe chứ, còn thầy nói cho hết cái phòng này nghe chắc là thầy phải ráng á. Nói dữ lắm, mấy con xích lại đi. Mấy con xích lên đi. Sau cái thời gian mà thầy cho mấy con cái bài để kiểm tra lại cái sự tu tập của mấy con tu như thế nào, thì mấy con sẽ trả lời những câu hỏi của thầy cho nó. Nhưng mà hầu hết thì mấy con trả lời nó không đúng, nó sai đi. Tức là cái hành động tu mà để chứng được đạo ngọc thì nó chỉ có một chứ không thể nó hai được. Mà mấy con hai ba ở trong đó nhiều quá, tu quá, cho nên vì vậy mà nó dẫn cho mấy con đi đến cái chỗ sai. Nếu mấy con nỗ lực tiếp tục tu thì mấy con lạc ở trong cái tưởng. Còn nếu mấy con tu cầm chừng thì mấy con tới đâu hết. Nó dẫn chân tại chỗ mà nó không tiến tới. Còn sự thật ra đạo Phật thì mấy con đã nghe thì thường nhắc đi nhắc lại rất nhiều. Đức Phật đã nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, không có thời gian tu tập cái gì hết, nhận ra được là đã có giải thoát rồi. Mấy con thấy như rất dễ dàng, cho nên thầy thường nhắc mấy con, người ta chửi mình cũng giận là hai giải thoát chứ sao. Mà mình không giận là mình phải có cái sự hiểu biết gì ở trong đó, cho nên con hiểu biết theo kiểu thế gian. Người ta chửi mấy con tức, tôi có làm cái điều đó chứ mà mắc mới gì mà chửi tôi như vậy. Mấy con sẽ lý luận, mình không làm mà người ta chửi mình, người ta nói mình làm, cho nên con tức giận. Còn trái lại á, cái người mà người ta học Phật pháp á, thì ngay đó người khác chửi mình dù quan ức tức tối gì mình cũng không giận, tức tối. Thì cái đó là cái giải thoát chứ cái gì, nó cụ thể, nó rõ ràng. Ác pháp nó tác động mà mình không bị ác pháp chi phối tâm mình thì mình giải thoát chứ sao. Bây giờ đây là thầy nói cái vấn đề mà mình sống hàng ngày của mình, cái tri kiến giải thoát đó là cái tri kiến hiểu biết Phật pháp, nó giúp chúng ta giải thoát hoàn toàn. Cho nên ai nói gì tâm chúng ta bất động thanh thản, mà tâm bất động thanh thản là như sự là cái chân lý giải thoát của đạo Phật. Các con thấy đạo Phật có bốn cái chân lý: khổ, tập, diệt, đạo. Mà diệt đế là cái trạng thái tâm bất động thanh thản. Vậy mà các con nghe nói rồi, mấy con cứ cố gắng mà giữ cái tâm bất động thanh thản là như sự thi, mấy con đã ức chế ý thức của mấy con rồi. Đó là cái chân lý không tu sai. Cho nên mấy con thể tự nhiên tâm nó bất động, mà bây giờ những cái niệm nó khởi ra thì mấy con làm chủ tất cả những cái niệm đó thì nó sẽ bị bất động chứ sao. Sau khi cái tri kiến của mấy con làm chủ được rồi, mấy con ngồi chơi suốt ngày nó không khởi niệm. Mà nó không khởi tự, nó không khởi niệm, mà tự nhiên nó không khởi niệm thì mấy con đã là chứng đạo. Còn bây giờ nó cứ niệm này tới niệm kia tới thì mình đang tu. Tu thì đầu óc mình phải có niệm chứ sao. Mà niệm thì nó có thiện có ác, thiện ác mình dẹp hết thì tức là mình diệt cái ý thức của mình sạch. Cho nên thầy nói nó động mà nó động đúng, mà nó động mà nó động sai thì mình phải bỏ, phải tập ý bỏ đi chứ. Cho nên trong cái sự tu tập lắng nghe, một cuộc đời mấy con bỏ hết rồi mà đến đây mấy con tu như vậy thì chừng nào mấy con được giải thoát đây? Đã bỏ hết cuộc đời, đời mình không còn gì nữa hết. Con cái, nhà cửa, tài sản của cải đâu phải mấy con là những người đói khát nhưng đến đây để tìm ăn, mà đến đây để tìm sự giải thoát. Mà tại sao không nhận ra được sự giải thoát? Bây giờ tại sao mà thầy cho mấy con phải sống một mình? Sống một mình để mấy con sống với từng tâm niệm của mấy con, chứ đâu phải là sống một mình rồi cứ giữ cái tâm mình không có niệm thì đó là gọi là sống một mình sao? Nhưng mỗi tâm niệm mà nó không sai mấy con được, đó là mấy con làm chủ tâm mình. Chứ đâu phải bảo nó đừng có niệm, Cho nên cái ảnh hưởng của thiền Đông Độ, của Đại Thừa là hoàn toàn nhiếp niệm, làm cho chúng ta nhưng mà không niệm, ý thức nó không hoạt động nữa thì chúng ta lạc vào đâu đây? Cho nên mấy con thấy người ta tu rất lâu, từ xưa đến giờ các tổ của người Trung Hoa đến đây truyền dạy cho chúng ta, đến giờ này họ chưa làm chủ sinh già bệnh chết. Còn mấy con tu đúng, mấy con dùng ý thức của mấy con làm chủ được thân tâm, mấy con đuổi bệnh được mỗi một tâm niệm buồn khổ, mấy con cách ý. Thì cái này là sai, cái này là ác pháp, đem đến sự thương nhớ, đem đến cái sự đau khổ, thì mấy con sẽ dừng hết. Cái chuyện đó là cái chuyện mấy con tác ý rồi. Còn mấy con nghĩ là tôi cố gắng tôi tác ý để cho nó có ý thức lực, tôi không cần cầu cái lực của nó đâu. Tôi không cần có tứ thần tốt đâu, mà tôi cần làm chủ từng phút từng giây hiện giờ có những cái tâm niệm nào, thì giải cái sự thi tôi tác ý đủ được. Tâm bất động, đây là ái kiết sử, đây là nhân quả. Đi chỗ này không phải là chỗ của mày ở, chỗ này là chỗ tâm bất động. Thì từng cái niệm mà nó lăng xăng nghĩ ngợi, nó sẽ theo cái câu tác ý đó mà nó ra. Rồi chúng ta sẽ yên lặng một lúc, rồi một lúc nó sẽ đến nữa. Chúng ta cầu cho đến nhiều dần nào tốt thì nó mới ra, chứ đừng cố gắng ức chế nó. Cho nên vì vậy mà trong thất mấy con tự tu đó, là mấy con nhìn lại cái tâm của mình coi nó bao nhiêu niệm, chứ không phải là diệt niệm, không phải là dùng cái cách thức phương pháp này phương pháp kia để làm cái ý thức chúng ta không khởi niệm. Mà nó khởi niệm như thế nào mấy con thấy? Khởi niệm sinh ra đi quét, đi dọn, đi làm này kia là sai. Sống cô đơn chịu không nổi, đi quét dọn đỡ cô đơn chứ sao. Mấy con đó, mấy con tu vậy mấy con sai rồi. Rồi bây giờ mình sống mình mới nhìn ngó thấy người ta, rồi cười với nhau thôi, rồi cũng rồi hết rồi. Đâu có được, tu vậy là mấy con biết tu bao nhiêu lần chứ rồi. Cho nên tuy rằng thầy bên nữ, thầy đi ngang qua lại thầy để ý, mấy cô tu kiểu này chắc là suốt cái đời của mấy cô cũng thấy Phật mà. Chúng đạo, tại sao vậy? Chúng ta phải sống một mình, mà sống một mình hàng ngày chúng ta học để làm chủ cái đời sống của chúng ta, chứ từng tâm niệm của chúng ta là cái đời sống mà. Mà cái đời sống của chúng ta nó sai chúng ta cái này cái nọ kia chúng ta không làm, thì chúng ta làm chủ nó chứ, chứ chúng ta đâu có diệt nó đâu, chúng ta không làm theo nó. Còn cái nào chúng ta làm theo là cái đó thiện. Vậy thì bây giờ chúng ta ngồi đây mà bây giờ thấy đau hai cái chân, mỗi người chân đừng có ráng gồng mình mà chịu đau, thì cái đó sai nữa. Ở đây thiện tập mấy con để ngồi làm con khóc, trong mấy con kéo kéo chân viết ra ngồi. Bây giờ mình ngồi được nửa tiếng, ráng một tiếng, ráng hai tiếng, ba tiếng để làm gì mấy con nhé? Làm cốc chứ làm cái gì? Đâu có chỗ ngồi. Thiền của đạo Phật không có do chỗ ngồi mà thành đạo, mà do chỗ tâm ly dục ly ác. Còn mấy con ráng chịu đau thì cũng được vậy, đâu có gì đâu. Nhưng mà chịu đau để làm gì? Để không giải thoát. Giờ hai chân đau thì hai chân nó đau nhất, thôi đứng xuống đi, giờ không có tiếng còn đau, đâu có đau. Ta còn em tự của mình có chút xíu là mình giải thoát liền. Còn giờ ráng ngồi chịu đau để cho ngồi kiết già cho lâu, cho hay hơn mọi người, đâu phải cái đó hay. Ở đây tu không danh không lợi mà tìm thấy sự giải thoát ngay trong tâm của mình, không bị chướng ngại. Còn giờ cái thân của mấy con nè, phải không? Cần lưu ý nè, nó nhức cái đầu, nó đau bụng nè, nó mỏi cái thân. Tất cả những cái này là cái cảm thọ của thân, do thời tiết, do thân vô thường mà sinh ra bệnh. Khi mà đi tu rồi mấy con còn sợ chết nữa không? Không. Mấy con còn sợ đau nhất nữa không? Không, tôi cũng sợ nữa. Và như vậy là mình lập cái ý chí dũng mãnh của mình để vượt qua các cảm thọ. Cho nên đào chết bỏ nhất định là không đi bác sĩ, không đi mà thôi. Chỉ có cái pháp tác ý, thọ là vô thường. Hôm qua không đau, nay mày đau, mày phải đi chỗ này không phải chỗ mày ở. Tao cho mày đau được, tao không sợ là tao ngồi. Hai mấy con sẽ ngồi. Mặt đau, mình cứ ngồi. Cho nên Đức Phật nói, khi mà cảm thọ tận cùng của sự cảm thọ thì sẽ mắc lại. Chúng ta ngồi chúng ta chẳng sợ nó thì cảm thọ nó sẽ mắc lại, có gì đâu mà phải sợ. Cho nên hơi đau chút, rên la, đi lấy dầu, đi lấy mấy người thi tha cạo gió rồi Thấy con lệ thuộc, nô lệ cho bệnh. Người đi tu mà nô lệ cho bệnh ta thôi. Đâu có chuyện đó. Thầy nói như các bác các chú lớn tuổi già mà biết pháp rồi, nhất định là chúng ta ôm chặt pháp mình đi tới. Ai là không chết? Có người nào phải chết? Mấy con cứ nhìn con. Có người nào mà hôm nay mà sống 1,000, 2,000 tuổi đâu? Cao lắm là 100 tuổi đó, hết sức. Có phải không? Cho nên người nào cũng chết hết. Thì chắc chắn là mình cũng chết vậy thôi. Có gì đâu mà phải sợ chết. Ai cũng chết tại sao sợ? Ai cũng đau tại sao sợ đau? Hở ra chút cái chạy bác sĩ đem tiền cho nó ăn phải uống không? Chứ con buộc khôn. Còn mấy con đến đây tại sao mà thầy viết cái bức thơ thầy gửi đó thôi? Đến đây là đi tìm con đường giải thoát, chứ không phải đến đây để mà chơi. Mấy con đến đây 5-10 ngày tuần lễ rồi mấy con đi về. Mình tu như vậy bây giờ mấy con đến đây bao đời mấy con sẽ làm chủ được. Cho nên thầy nói nếu mà sắp xếp gia đình được thì đến đây tu, rồi đến khi làm chủ sinh già bệnh chết rồi mới về. Còn không thì nhất định chết bỏ ở đây. Mấy con cứ nhìn ở bên kia thầy có cái là mã rồi, cái nghĩa địa ở bên đó. Người nào tu có chết thì đem vô cái chôn, khỏi có sợ. Nếu không chôn thúi ráng chịu. Cái thân này mà không có con, nó là cái thân bất tịnh. Đức Phật đã xác định điều đó rồi. Nếu mấy người không chôn thì mấy người sẽ hử cái mùi thúi, ráng chịu. Người sống ráng chịu chứ người chết thì ta có thúi thai nữa đâu. Cho nên do đó chết không sợ, bệnh đau không sợ, thì còn sợ cái gì nữa? Vì vậy mà mấy con sẽ được giải thoát ngay chỗ đó. Ngay liền tôi không sợ bệnh, đau mặt nó tôi chỉ ngồi như người bình thường, không có lúc lắc một chút nào hết. Người theo tu, theo thầy mà tu phải là ý chí. Có ý chí như vậy mấy con mới theo thầy nổi. Mà mấy con thấy tôi yếu thôi, mấy con cứ về đi lo chuyện gia đình đi. Người con, người cái này thì nó có lợi ích. Còn mấy con mà dạng dĩ, gan dạ, đầy đủ ý chí, những cái khổ sở tận cùng của thân thể của mấy con, cơ thể của mấy con, mấy con quyết định là vượt qua, không đầu hàng nó. Những người mà có ý chí như vậy thì theo thầy tôi mới được. Thì hôm nay mấy con ở đây có mặt đủ. Người nào có ý chí theo thầy, người nào thiếu ý chí đi về. Thầy đuổi thẳng mà, ở đây mắc công mang tiếng, tôi gì không ai tu chứng hết. Phải không mấy con hiểu vậy? Nhưng mà ở đây có người người ta tu tập, người ta chứng chứ. Các con cứ nghĩ đi. Bên nam này thật sự ra thì chưa có, cho bên nữ người ta có người rồi. Sau cái bài kiểm tra, kiểm tra cái sự tu tập của mấy con làm bài gửi đến thầy xem hoàn toàn là mấy con tu sai hết. Tức là mấy con, nhưng có người làm đúng. Cho nên hiện giờ cái cô bé đó cổ sống rất là an, một mình không chờ ai hết. Cổ đang sống như công ty ngu một sừng. Mấy con mai mốt có cái tập công ty ngu một sừng thì mấy con biết cô đó là công ty ngu một sừng của tu luyện. Mấy con thấy người phụ nữ mà người ta tu như vậy thì nam chúng ta tu như thế nào? Mình thấy cách mình thua xa. Mai chạy đi nói chuyện người này, mai chạy đi nói chuyện người khác. Ôi thôi làm cái này ra, ai biết mấy con vô đây làm? Thầy bảo vô đây là tu chứ không có làm. Cuộc đời chúng ta một là chết, hai là chứng đạo. Có hai cái đó thôi. Nhưng mà mình chết trong cái bỏ cái thân này mà mình chứng đạo, không phải bỏ cái thân này mà để chứng đạo phải xuống sao? Mang cái thân này là mang cái thân không chứng đạo, không giải thoát. Thân là vô thường, nay nó dày mai nó khác, chứ nó đâu có đứng yên một chỗ. Các con cứ nhớ thầy nói thân vô thường, lúc mà cha mẹ mới sinh mấy con thấy mấy con như thế nào. Còn bây giờ nhìn lại thì mấy con thấy mấy con như thế nào? Có người thì già yếu rồi, rồi có người thì thanh niên rồi. Nó đâu có giống như đứa bé còn nằm nôi. Đó là vô thường của một cái cơ thể con người trải qua một cái thời gian. Chúng ta thấy chưa đầy 100 năm mà nó đã thay đổi bao nhiêu lần chưa? Tại sao chúng ta không đổi lịch sử? Rồi đến khi chết rồi chúng ta thường thường những tâm niệm chúng ta ưa thích cái gì thì cái nghiệp đó nó sẽ tương ứng tái sinh làm chúng sinh. Cho nên Đức Phật cũng được thân người. Trong khi các con ở đây sống giữ gìn năm giới, tức là năm cái giới luật của Phật để thể hiện cho một con người sắp sửa tái, nghĩa là tái sanh làm con người là chỉ trọn vẹn trong năm giới. Nhưng mà tư tưởng, cái ý ý của chúng ta, ý nghĩa của chúng ta có thực hiện đúng không? Có thực hiện đúng cái năm giới này không? Thì lo lắng ở ngoài thì cái thân nghiệp, cái khẩu nghiệp của mấy con nó không phạm, nhưng cái ý nghiệp của mấy con sẽ phạm. Bởi vì cái ý không ai biết, nhưng mà cái miệng của mấy con nói ra thì người ta biết mấy con phạm giới, cho nên mấy con dè dặt không dám nói. Nhưng mà mấy con sẽ phạm giới đó. Trong ý mấy con vừa thắng thấy cái điều đó là mấy con đã phạm giới rồi. Cho nên cái người ta rất sợ cái ý. Cái ý là cái chủng tử của nó để làm chúng ta tái sinh luân hồi. Cho nên trong khi đó cái ý của chúng ta thanh tịnh thì nó bất động chúng ta. Nhờ pháp như lý mà chúng ta, tâm chúng ta mới vô lậu, tâm chúng ta không còn ác pháp, không còn đau khổ. Đức Phật trong kinh Lậu Hoặc, Đức Phật dạy có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh bị diệt. Mấy con có nhớ câu đó không? Cái câu quá thực tế. Chúng ta chỉ cần có cái pháp như lý tác ý mà thôi. Mà tác ý cái gì? Như cái lý nào mà tác ý đây? Như cái chân lý của đạo Phật mà tác ý. Cho nên đơn giản, đơn giản, quá đơn giản. Bây giờ mà mấy con còn là cuốn sách mà dạy người chính cái đề mục tu định niệm hơi thở để tu thì thật sự đã xưa quá rồi. Dẹp hết ba cái này đi. Rồi bây giờ mấy con còn phải lật lại cái 37 phẩm trời đạo. Mấy con phải tu ngũ căn ngũ lực. Xưa quá đấy. Hôm nay thầy dạy tắt cho mấy con trên con đường tắt, để cho mấy con ngay liền tức khắc giải thoát. Pháp ta không có thời gian đến để mà thầy. Vậy nữa không thôi. Có người cứ hít thở hít thở, mình cho nhức đầu chơi với mình. Hay hoặc là tu thêm tức ngực thôi. Hít thở nhiều quá thì tập trung nó thì nó phải tức ngực, nó phải nhức đầu chứ sao. Thần không đau làm cho nó đau, thân không tức ngực mà làm cho tức ngực. Thì như vậy mấy con có phải là người khùng không? Điên vừa vừa thầy nhờ, chứ điên quá chắc thầy cũng điên theo luôn. Phải không? Thầy dạy cho mình làm chủ bệnh, mà giờ mình tạo cho thân mình bệnh. Thì cái đó là cái sai. Mấy con đừng tưởng là mình kiến giải mình hiểu, mà sự thật là cái hiểu của cái mấy con là một lẽ, mà cái tu tập một lẽ. Mình hiểu, mình phải áp dụng vô sự thật mình tu, để cho mình xem thấy được cái tu, chứ không phải là mình lý luận mình nói xuyên được. Tại sao mà thầy dám nói điều này? Bởi vì các con hiểu một nẻo mà các con làm một ngã. Hiểu rồi mà tại sao đi ra ngoài kia đi dãy cỏ, đi trồng rau bù cua, bộ thèm lắm sao? Mình thấy cái điều này, cái điều mấy con vẫn làm ngược lại con đường tu tập của mình. Ngày xưa Đức Phật xem là chọn ôm cái bình bát đi xin, mà không đi trồng rau bù cua ăn. Có phải không? Không lẽ trong rừng cũng có cái thứ đó sao? Nhưng mà Đức Phật đâu có làm, đâu có làm xiên mà đi ra ngoài rừng nó ngắt ba cái rau đó ăn. À tới giờ đi xin ôm bình bát đi, ai cho gì ăn nấy cũng cho về ngồi thiền. Cũng như giờ mấy con đến cái chỗ mà lấy cơm, người ta lấy hết trơn cái trời mâm cơm mà cũng bưng ngủ mất. À bữa nay về thiền định. Có phải không? Để coi mày đói như thế nào. Ở trong bụng nó làm cho mình nó không ăn gì chắc chết. Mày chết làm gì mà ăn, không ăn bữa mà chết. Ngày mai đúng ngọ đi xuất thực nữa, mà lỡ không có thì thêm ngày nữa. Thử con tháng chết không, đầu chết. Mấy con cứ an tâm, đừng có cho nó nghĩ đến cái đói cái khác. Cứ ngồi đây mà cứ nghĩ đói khác ra, mấy con sẽ bị chết đói. Còn mấy con ngồi đây, mấy con đâu có nghĩ gì đến vậy đó. Khi nó làm sao nó đói được. Thì chúng ta là vậy, mình chỉ nghĩ tâm bất động, không có nghĩ đói, thì nó làm sao mà chết đói được. Cái thân, cái tâm của mình phải đi theo cái ý thức của mình. Cho nên Đức Phật nói ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu tác pháp, nó dẫn mình đi. À, nó tại là nó nhớ đói bụng, ở đây thì không có đói bụng. Nhân quả bữa nay á, mày chỉ thích thực kể người ta lấy hết cơm thì đi về ăn ba cái đồ ăn đó đi, phải không? Ăn tin. Còn đồ ăn không, chúng chút cơm hết rồi. Thế có gì đâu, chết chỗ nào đâu mà thở. Nhưng mà ngày mai mà để tính toán, ngày mai mình đi sớm chút chứ để thân họ thích hết nữa chết mình được. thì cái này không được. Bây giờ thì mình đi kinh, đúng 11 giờ rưỡi đi kinh thì cứ 11 giờ rưỡi, ai có thức hết thì về ngồi thiền. Thiền gì như thực pháp thủy chung mãn mà hết thôi. Cần gì phải ăn, ăn mắt công nhai, mắt công nuốt. Thế con cứ suy nghĩ đi, ăn mắt công nhai, mắt công nuốt cực khổ. Thôi không ăn nhai nuốt gì hết, về ngồi chơi xuống. Đúng không? Mà nhớ đói bụng, dừng lại ở đây không có đói bụng. À, bây giờ cứ nghĩ đến cái tâm bất động thôi, chứ còn không có nghĩ đến cái đói bụng. Thì nó làm sao đói bụng? Tại nó còn chăm chú nghĩ đến bữa nay nó ăn đói. Từ đây đói, mất chích đây tôi cũng được. Đó là cái khéo léo lý luận của mấy con. Nó càng đói, nó còn tu càng mau nữa. Thấy không? Cho nên hôm nay mấy con thấy ngay nó gặp thầy. Thầy nó tu rất dễ mấy con, không có khó khăn nữa. Tại vì mấy con tu muốn dễ thôi. Chứ còn muốn giải thoát thì rất dễ. Nghĩa là nó cái tâm của mình, nó sai mình đi làm gì thì tôi không làm. Tôi chỉ biết làm một việc, đó là tâm bất động thành tâm an lạc được rồi. Tôi chỉ biết làm việc đó thôi. Không, còn tất cả những cái gì đó là phụ thuộc hết. Có, ví dụ như bữa nay có cơm, tôi ăn cơm, mà không có thì thôi, chứ không quan trọng gì với vấn đề của tôi này. Vấn đề quan trọng nhất là cái tâm tôi bất động. Cái quan trọng của mấy con là cái tâm bất động. Chứ còn cái vấn đề khác không có quan trọng chút nào. Buông xuống đi mấy con. Buông xuống đi, hãy buông xuống đi. Cứ giữ làm chi có gì. Thở ra chẳng lại còn làm chi. Vạn sự vô thường, buông xuống đi. Bây giờ mấy con có giữ, không lo ăn uống gì nữa, ngày nào đó mấy con cũng phải bỏ xuống hết. Không có đem theo cái thứ gì được đâu. Cho nên khi nào mà tâm mấy con thử miệng này, này nọ kia, thì mấy con nhắc, buông xuống, hãy buông xuống đi. Cứ giữ lần cứ có chuyện, thở ra mẹ con, làm sự vô thường. Khi nhắc nó rồi, bắt đầu nó ngồi, thấy nó thoải mái vô thường. Mà nó còn lăn xăng lộn xộn nữa, nhắc nó lại được nữa. Bởi vì những cái câu kệ mà thầy viết ra không phải là câu kệ chuyên để đọc nghe chơi cho vui, mà nó thực hiện cả đời tu của mấy con. Nếu mấy con có nhớ cái bài kệ đó thì hôm nay quên mất hết rồi. Mấy con thấy đơn giản, có bốn câu rất ngắn gọn mà đầy đủ ý chỉ để giữ được tâm bất động thanh tạng của mình. Bây giờ nó nhớ gia đình mình mà phải lo như thế này thế kia xong rồi mới tu được, thì ngay đó buồn xuống được. Thì mấy con thấy thầy đã trao cho mấy con hết các pháp rồi, chỉ còn cái nỗ lực. Mà cho đến giờ này vậy, mấy con thấy có tí thành tích chưa? Chưa. Như vậy là rõ ràng là mấy con tôi chơi nè, tôi không thật nè. Chứ tôi thật chứ trời đất ơi, bây giờ mấy con nói mấy bài lên nó bài linh trình mà được hết. Ở trong thất thầy không bảo mấy con biểu diễn cho người ta coi, để người ta phục mình. Nhưng mà ở trong thất mình bảo nó bay thử rồi nó bay vòng vòng thất. Nó ngồi xích bằng vậy mà nó nâng lên, cái lực của nó nâng lên mình bay vòng vòng. Nhưng mà trước khi nó bay đóng cửa lại nó để ở hoàng ta dồn vô. Thì nó nói, mấy con thành thật rồi, họ túng họ lại mấy con đó, mất công đức nó đó. Mình thử qua cái sức tu tập của mình, cái lực nó được tới đâu. Nhưng mà không cho ai xem hết. Chứ không phải khoe khoang đâu. Mình phải coi được cái lực của mình. Còn bây giờ mấy con nè, bây giờ mấy con thử được cái trí tuệ của mấy con, mà khi mà tâm mấy con bất động, mấy con sẽ có đủ trí tuệ. Trí tuệ của mấy con là cái ý thức, chứ không phải là cái gì. Nhưng mà ý thức không có thời gian và không gian. À, mấy con nè, mấy con nghĩ là ngày mai nè, thì các con sẽ biết ngày mai, ngày mà sắp tới, ngày mai ai đến đây, người nào, thế nào, đến như thế nào. Có đến khách của mấy con không, có bà con này kia đến không, mấy con biết hết không có đó. Nhưng những cái sự việc đó nó chưa xảy ra, tức là ngày mai nó sẽ xảy ra được. Nhưng mà ở đây bữa nay, hôm nay mà tôi biết ngày mai rồi. Thì mấy con thấy rõ ràng là cái ý thức không có không thân gian và thời gian của mấy con đã hiện tiền trên cái tâm thanh tịnh của mấy con. Như vậy là mấy con đã chứng rồi. Còn giờ hỏi ngày mai sẽ xảy ra gì, mấy con ngồi tịch hết. Rõ ràng là mấy con không biết rồi. Tức là cái ý thức của mấy con chưa có phi không gian và thời gian, còn bị kẹt cái trong cái thời gian và không gian. cho nên mấy con không thể ngồi đây mà mấy con biết được sự xảy ra ở thành phố hoặc ở quê của mấy con sẽ sự kiện xảy ra như thế nào. Giờ này ở ngoài đó có mưa lớn hay mưa nhỏ, mấy con ngồi tịch hết. Nhưng mà cái người người ta đã có cái trí tuệ đó, trí tuệ tâm minh đó, cái trí tuệ phi không gian và thời gian, người ta muốn biết tại quê của mình đang mưa ngập nước bao nhiêu thì ngồi đây đều là thấy biết rất là. Trời ơi, con người nào thì thấy cũng có cái hiểu biết đó, nhưng mà tại sao mấy con tu tập mà đến giờ này mà không hiểu biết? Mình tu tập dở quá, phải tu lại tu cho hơn chừng nhanh. Có gì đâu, muốn mau thì đâu có gì đâu. Đạo Phật dạy chúng ta không có tu lâu, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, có 7 năm à. Nhưng hôm nay ấy, thì chúng ta còn có 7 ngày, 7 tháng. Bởi vì mấy con đã trải qua một thời gian tu theo pháp của Phật quá nhiều rồi, thông suốt những ý nghĩa của nó rồi, thì bây giờ nó chỉ còn 7 tháng nữa mà thôi, đâu có gì lâu. Nhưng mà 7 tháng muốn đạt được 7 tháng thì 7 ngày phải tâm bất động. Mà suốt trong 7 ngày mấy con có thấy à, bây giờ nó còn buồn ngủ, này chưa có được, mày còn ngủ gì? Tại vì ngủ không ngủ, mà nó tỉnh táo như thế này thì việc 7 ngày mà ngồi tỉnh táo như thế này, không thấy đói khát, không muốn ăn, muốn uống, muốn gì hết, mà tâm luôn luôn bất động thân, người đó sẽ 7 ngày chứng đạo liền, đủ thần lực. Đơn giản quá, đơn giản. Người nào tôi cũng được. Nhìn mặt mấy con, người nào thì thấy mấy con cũng có thực hiện được cái điều đó. Nhưng tiếc gì mấy con không chịu gõ cửa nó, cho nên nó không mở cửa, mấy con dùng. Thành ra giờ mấy con lấy đồ cũng được. Đồ đạc của mấy con ở trong đó là vàng bạc đá quý trong đó, thế mà không mở cửa vô lấy sao? Như con thêm, mình có cả cái gia sản rất là giàu có mà để mang cuộc đời cùng đinh đi xin ăn không, đặc biệt các cậu. Người nào cái mặt này cũng giàu có, thầy thấy mặt mấy con giàu sang hết, nhưng mấy con trở thành những người cùng đinh hết. Của cải tài sản thì để đó mà không chịu lấy ra xài, uổng quá, phải không? Tức là người nào cũng có cái đầu óc thông minh, trí tuệ, siêu việt, thế mà không chịu siêu việt, cho nên nó không biết gì hết. Thôi ngày cứ ăn uống hết, bữa này tới ngày mai cũng lo ăn uống, có nhiều đó, đời có nhiều đó thôi. Còn chúng ta khác hơn, không có lo ăn uống gì nữa hết. Nói chứ đừng về nhịn đói mà chết cho chắc thịt. Bởi tại thầy nó không ăn uống, về tôi làm con không ăn uống, nay con chết, trời ơi uổng. Đừng có bày đặt cái kiểu đó. Cho nên mấy con nỗ lực tu đúng theo lời thầy dạy, mấy con sẽ đạt được kết quả. Ngồi không mình ở trong thất, thầy nói thật sự, tội nghiệp lâu. Các con mà phải lo trong bếp nước, phải lo rồi tính toán, phải mua rau, mua cải, rồi làm thực phẩm cái này kia, đầu óc chi cũng quá nhiều. Còn mấy con hồn thất không có lo cái chuyện đó, khỏi có đi chợ mua rau cải, khỏi có tính là phải ăn cái này kia, chưa ai đem tới cái gì tôi ăn mấy, cũng kê gì hết. Đó là mình giải thoát cái gì. Cho nên sau một cái thời gian mà những người làm bếp, làm bếp, mà thầy thấy có một số người tiểu chứng, bây giờ mấy người tu rồi đi ra làm bếp dùm thầy là phước cho mấy người kia vô tu. Người ta tu chứng người ta làm bếp. Mấy người mà tu chứng họ ra làm bếp ngon lắm mấy con. Họ làm biến nhất, nghĩa là họ rau họ rửa cổ rau cái họ đem cối muối thôi rồi ăn đi, giờ tính toán cái chuyện mà nấu nướng cái này cái kia. Cái người tu chứng mà người ta ăn sống tu chứ đâu phải ăn để ngon, không phải không? Cho nên vì vậy đó mà người ta chỉ có nhiều bữa người ta không cần rau cải gì hết, xách một hũ muối về chia cho người nhúng về để dặn cô. Muối dễ chết mà đâu có gì đâu, muối ớt đồ này kia đồ còn được chút. Cái ông này làm biển ông vô cái hũ muối, ông lấy ba cái muối cục bị lớn này, ngự cục vậy ăn cơm. Mấy người ăn được, mấy người chết đáng chịu. Tôi ở đây dễ thoát chứ không phải là tôi muối tôi ăn đâu mà sợ muối. Mấy con chưa có ăn cơm với muối lần nào phải không? Mai mốt đây có những người tu chứng người ta cho mấy con ăn cơm với muối cho biết. Lúc bây giờ mới thấy chứng đạo mau, chứ còn cho ăn mà ngon này kia rồi chứng đạo còn lâu lắm. Cho nên thầy nói thầy Mật Hạnh nè, cô Trang nè, Cô Châu này, bữa nào cô ăn bữa chú Minh Đức nè, cô ăn bữa muối đi, để coi mấy cô này coi tôi nổi không. Tôi không nổi, họ rút về hết, mình khỏi lo. Có phải không, họ tôi không nổi, ăn muối biết ơn. Còn người nào mà họ chịu đựng nổi thì những người này tâm bất động, thì những người này sẽ chứng đạo. Nhờ nhà bếp mà họ chứng đạo mau, các con hiểu chưa? Đem cái dục lạc cho họ ăn ngon, họ lâu chứng lắm. Mấy con lưu ý đến cái vấn đề đó, sự thật ra cứ đem đồ ngon cho mấy con là mấy con lâu chứng lắm. 9 tháng trên Hoàng Sơn phải ăn toàn lá cây như lá cây rừng, muối mắm ở đâu ăn, nhai nuốt cho sống nó là mai, phải không? Bây giờ cho gì mình ăn mà mai có cơm ăn nó là phước lắm rồi. Còn cứ nhớ mấy con thấy khổ sở, nó thèm khát cái người kia. Thầy ăn lá cây thầy còn sống được, 9 tháng thầy còn chịu đựng nổi, có gì đâu. Đối với mình, trời đất ơi, ăn vậy là quá sướng rồi, vua có hai mấy con thấy. Cho nên lấy một cái gương hạnh của một người tu để nhắc nhở cho mình thực hiện được thì vậy thôi, chứ đâu phải là lấy gương hạnh của thầy để rồi để làm gì, để rồi mình không làm được. Nó chỉ có thầy thôi chứ trời đất ơi, tụi này làm gì được. Thì cái chuyện đó thôi, ý chí của mấy con thầy nó cùng nhục hết cái chỗ nói. Cho nên quyết tâm tu là phải làm theo bước chân của Phật, bước chân của Phật. 6 năm khổ hạnh mà Đức Phật ăn có mấy học mè, chết lên chết xuống mà người ta dám khổ hạnh 6 năm. Còn chúng ta có dám không? Chưa. Cho nên ở đây hơi cực một chút là mấy con đã than phiền, nỗ lực thực hiện kết quả chỉ còn có bộ xương da mặt từ đến mức độ đó. Một người tu theo đạo Phật là phải là một người ý chí dũng cảm, gan dạ, không sợ chết, không sợ bệnh tật, thì tất cả những bệnh tật già chết chóc không đến với mấy con này, nó chạy trốn mất. Bởi vì những người đó là những người không có cái pháp đau khổ của thế gian này mà làm cho họ khổ hết rồi. Nay nghe thầy nói mấy con gì nỗ lực thật sự tu tập trong thời gian, chứ không khéo mấy con cứ tiếp diêm nhau, mấy con phải nhớ sống được cư trọn vẹn, không có được lợi thất của người này nói gì với người kia, ai ở thất nấy. Đến thất mấy con phải làm như thế này, thấy người đó xăm xăm vô thất mình đóng cửa cái răng trò lỡ đây nữa chữ họ đó. Mấy con phải mạnh mẽ như vậy chứ đừng có tình cảm ở ngoài đời, tình cảm ở mình phải thế này thế khác có ai nó mới được lịch sự. Lịch sự thôi mấy con, đi về đi lịch sự, ở đây không có lịch sự với ai á. Ở đây là mình phải sống cho mình phải tu giải thoát. Cho nên thấy cái mặt mấy người đi rề rề lại là tôi biết rồi, làm bộ quá, quét lại gần thất tôi để kiếm chuyện nói chuyện. Ông mấy con cứ nghĩ đi, có phải không? Làm bộ chứ sự thật ra là muốn nói chuyện lắm đấy, thấy cái chổi chứ là ý, bữa nay là mình quét chỗ này chứ rồi mấy người kia cũng sẽ ra quét đây à, muốn sao. Đó là cách thức mấy con câu với nhau để mà dù bây giờ chưa dám nói sợ thầy thấy, nhưng mà thấy mặt nhau cũng như là nói chuyện phá độc cư rồi đấy. Tiếp gì cái cuốn sách Con Đê Ngư Một Sừng Đức Phật đã dạy 40 bài kệ, sống một mình như con Đê Ngư Một Sừng. Sau khi xin phép in được cái tập sách này, thầy sẽ gửi cho mấy con. Rồi mấy con đọc, mấy con có thấy mình có phải là con Đê Ngư Một Sừng hay là con Đê Ngư Hai Ba Sừng? Chắc chắn là Tây Ngu này Hai Ba Sừng chứ chưa phải Một Sừng. Cho nên phải tráng mà tôi. Cuộc đời mấy con về thì mấy con tôi bỏ hết rồi. Cho nên thầy gan lọc, thầy gan lọc từng bức thư. Người nào quyết tâm tu thì ở đây cho tới chết để chứng đạo, sắp xếp gia đình cho ổn hết, vào đây tu. Chứ nói tu một tuần lễ, một tháng, hai tháng, ba tháng rồi đi về thăm gia đình rồi vô tu nữa, thì nó ở trong tu viện này không chấp nhận được. Mấy con trước khi muốn tu, mấy con sắp xếp gia đình, tôi đi tu là để được giải thoát, mà giải thoát rồi sau khi xong rồi tôi mới về cái độ cha độ mẹ tôi để đền đáp cái công ơn, chứ không phải là tôi bỏ cha mẹ. Mình đi tu là mình đền đáp những cái công ơn quá lớn, cha mẹ nuôi mình cực khổ, bây giờ nói cho cha mẹ biết con đi tu để độ cha mẹ thoát cái sự đau khổ, Chứ bây giờ con không tu, cha mẹ chết con cũng làm thao cứu khổ cha mẹ. Cha mẹ đau là cha mẹ phải chịu, chứ con đau thế không được. Thì mẹ con hiểu được cái quy lực của các pháp vô thường, thì không thể nào mà chúng ta chịu thay cái khổ cho người khác, mà chính một người tu người ta sẽ giúp đỡ cho người đó không còn đau khổ nữa. Thầy đặt câu vấn đề thực tế như thế này để mấy con thấy này. Bây giờ thầy có một người mẹ thầy đang đau, mà thầy là người tu chính, thầy bảo mẹ hãy tin con là người đã làm chủ sự sống chết rồi. Những cái gì mẹ cần biết thì con đã làm cho mẹ thấy rồi. Bây giờ mẹ hãy tin con. Bây giờ mẹ đang bệnh đau nhất như vậy đó, mẹ hãy giữ tâm bất động, thán sợ nó đi. Con còn ở đây trợ lực mẹ. Bà nghe thầy trợ lực bà chứ, thầy trợ lực bà gì đỡ. Mà chỉ giữ tâm bất động, nó tương ứng với sự bất động của thầy, nó tạo thành một cái lực, chứ thầy không giúp đỡ bà được gì hết. Bà thấy không đau nữa. Thấy không? Do cái sự hướng dẫn của thầy, do cái tâm bất động của thầy mà giúp mẹ mình thoát qua cái nghiệp khổ đau của bà. Đó là đền đáp công ơn của thầy của người chứ. Còn bây giờ mấy con làm được không? Chưa làm được phải tu chứ, tu để tâm bất động chứ, để đền đáp công ơn sinh thành của cha mẹ mình chứ. Thầy mới sinh con ra bù lăng bù lóc như thế này mà nuôi cho lớn khôn để được như ngày hôm nay, đâu phải là công ơn nó ít. Ai cũng có cha mẹ hết mấy con. Cũng như mấy con bây giờ là có những người làm mẹ mà nuôi con, mấy con mới biết cái công của người mẹ nuôi con gian khổ vô cùng, thương con mà chịu đựng những cái sự đau khổ đó, chịu đựng những sự dơ dái của con mình. Các con hiểu công ơn của cha mẹ vô cùng. Cho nên chúng ta tu là chúng ta có một mục đích lớn, chứ không phải tu để nhằm cho cá nhân của mình, không đâu. Cả một vấn đề của một cái đời sống của chúng ta, gia đình và xã hội, điều là chúng ta làm gương tốt cho mọi người. Ngoài đời mấy con thấy hai người cãi cọ nhau, chửi lộn, đánh lộn nhau. Còn chúng ta là người tu, người ta nói gì hơn thua thì mình nhịn, người ta đánh thì mình cãi. Thật sự ra ngoài đời kiếm được người như vậy cũng khó lắm. Chứ còn không nữa thì mấy con nói bữa nay tại vì mình không biết võ, mình đánh lại không lại nó. Tao ráng đi học võ dùm thấy ra mình biết thật. Phải không? Ở đời họ, ở đời nó không bao giờ nó chịu thua một người. Còn mình thì người tu luôn luôn nó không chịu thua tiền. Cho nên không tranh cãi hơn, thua với ai hết. Mình nói gì lặng lặng mà nghe rồi buông xuống, chứ không có để trung tâm cho mình. Thì mấy con thấy, nhưng mấy con phải biết đời sống của chúng ta phải vệ sinh. Vệ sinh nó bảo vệ cho cái cơ thể sức khỏe của mình. Nhà cửa bê bối, mấy con để dơ bẩn, mấy con tu tu tôi cũng lo chuyện không phải. Ông Phật không có dạy chúng ta ở dơ bao giờ, mà dạy chúng ta sạch sẽ đàng hoàng. Vệ sinh là vừa là tạo cái môi trường vệ sinh cho mình, nhưng không bảo chúng ta đi cái hai dãy cỏ rồi kia được. Thật của chúng ta ở sạch sẽ đàng hoàng, không bừa bãi. Áo quần mấy con phơi dắt ở bên hông, bên này, bên kia, bên nọ tùm lum như vậy, mấy con thấy xứng đáng không? Người tu sĩ chúng ta đâu có phơi quần phơi áo mà kiểu kỳ lạ vậy. Chúng ta có phòng tắm, có phòng vệ sinh riêng đầy đủ. Những gì chúng ta phơi là chúng ta phơi những nơi kín đáo, chứ không có bài bên hông, bên này, bên nọ bên kia. Thầy đi qua các thất của mấy con, thầy thấy phơi quần áo như vậy, nhất là phụ nữ, nam cũng vậy, chứ đừng nói là phụ nữ. Mấy con cũng giữ gìn, tuy rằng quần áo chúng ta mặc được kín thân, nhưng khi dắt ra ngoài rồi nó là tạm của vấn đề, làm chúng ta thấy cái người đó không ngăn mắt, thiếu ngày không vệ sinh. Cũng như cái cửa cái của chúng ta vậy, đem quần áo ra dắt bên đây, dắt bên này, hiểu không? Thật thật ra mấy con dằn ở bên hông mà còn chưa phải là đúng cách nữa. Cái đưa chưa nói trên cái cửa cái của các bác chúng ta. Cho nên chúng ta phải dặn như thế nào cho đúng và để như thế nào. Thầy phải dạy cho các con tất cả những cái lối sống như vậy thì mấy con phải tư duy suy nghĩ chứ. Phải làm sao cho nó xứng đáng là một người tu sĩ, chứ đâu phải người tu sĩ bừa bãi, ngăn nắp, gọn ghẽ, sạch sẽ. Đi đứng không vội vàng, nhẹ nhàng. Xung quanh thất của mấy con, khi mấy con giờ lao tác thì mấy con quét sạch, không quét tới thất của người khác, của ai này quét. Cũng như bây giờ mấy con thấy có bao giờ nhà người ta ngoài kia người ta vô quét nhà mình bao giờ không? Có. Có bao giờ ngoài kia họ vô quét sân cho nhà mình đâu? Đâu có, phải không? Tại sao mấy con lại quét sân nhà người ta? Đó, cái khoảng đường từ đây ra đó có 5 cái nhà, thì trên cái khoảng đường mà ngay nhà mình thì mình quét dọn là mình sạch sẽ, còn chỗ người ta, ta không quét dọn kệ. Bây giờ con thấy hai bên đường đáp nè, nhà cửa họ cất san sát nè, mà có chỗ thì quăng rác đến tùm lum tùm la ở trên cái lề đường đó, còn có cái nhà đó sạch sẽ ngay trước nhà họ, họ giữ sạch, họ không có qua bên kia. Bên kia là của người ta, cái khoảng đường đó, khoảng lề đường đó của họ, họ làm gì là mình không biết. Mình giữ vệ sinh cho cái khoảng của mình, người ta đi ngang qua người ta biết cái người này là cái người vệ sinh tốt. Người ta đi ngang qua người ta nhìn cái nhà này người ta biết cái nhà mình vệ sinh tốt. Đó là cách thức. Cũng còn bây giờ mấy con thấy thất của mấy con hàng hàng, mà quần áo dắt bên đây, quần áo dắt bên kia. Rồi trước sân, trước đường của mình, khoảng của ai thì để làm. Thì mấy con thấy trong cái vấn đề đó thì mấy con giữ vệ sinh chung rất cái khu vực của chúng ta, các con thấy rất là cái tổ chức của mình ở đây là cái nhà nào, người nào đều là sự bình đẳng sống yêu nhau. Cái thất nào cũng giống. Còn mấy con thấy cái xã hội chúng ta tổ chức không giống nhau. Có nhà thì thấp, nhà thì 2-3 tầng. Các con đi đường các con thấy rất rõ vậy. Nhà thì lẹp xẹp, 3 cái thiết lọt lên, rớt xuống, trông coi nó bẩn thỉu. Đi ngang qua một cái đường, gọi là một cái đường lớn của quê hương đất nước, nhưng mà nhìn thấy cái đó là văn hóa thôi. Còn ở đây chúng ta thấy thật sự chúng ta tổ chức trong một cái tu viện, chúng ta có văn hóa. Nhưng mà văn hóa nhiều khi mấy con sống với đời quen rồi, mấy con làm cho cái văn hóa đó nó không thành văn hóa. Lấy cái xào đồ để trước cửa nhà mấy con vậy là văn hóa à? Cái đó là văn hóa sao? Cho nên từng cái nắm rác, từng cái miếng giấy chúng ta phải bỏ vào thùng. Đừng khi nào cần thì chúng ta sẽ đốt đi, đừng có để ném cho này, ném cho kia, ném cho này. Xung quanh thất của chúng ta, từ trên bãi cỏ cho đến cái sân vườn của chúng ta, sân nhà của chúng ta đều sạch sẽ. Đừng có ném rác, đừng có ném những cái cọng giấy này, hoặc là những cái tờ giấy báo này kia dơ vào, không là không có sạch. Mà mấy con đừng có nghĩ rằng cỏ là xấu đâu, nhìn cái thảm cỏ nó xanh không đẹp. Còn mấy con quét sạch, ngổ sạch láng lên từ nhà này sang nhà khác không còn cọng cỏ, thật sự mấy con không có đôi mắt này. Không phải vậy là sao? Đó, mấy con thấy như ở cái nhà này, mà ở ngoài kia cái thảm cỏ ngoài kia nó xanh nó đẹp không? Mà trong này á thì mấy con không có để cái thảm cỏ, cái sân của mình có chút thôi, mình quét một chút ở trong cái sân thôi không? Mà nếu mà mình trải đá được như ở trước này, mình trải đá như vậy thì phải trải xi măng chứ không để đá lộn xộn. Coi như ở đây chưa thông suốt, để dơ bẩn, quá dơ bẩn. Dù là trải đá nhưng mà nó lộn xộn, nó vẫn dơ chứ. Mà quét nó cũng rất khó. Rồi làm chi mà hai cái dòng đèn gạch mà xây như thế này, rồi làm như cửa nhà vua. Vua đi á, nó không nhìn coi phải không? Thầy phê bình để cho thấy chúng ta làm những cái điều đó là sao. Ở đây nó có cái sân, cái nhà này nó có cái sân, cái sân của nó có cái thềm bước lên là đủ rồi, cái sân nó cũng không phải lên. Để cho cỏ nó nằm ở bên ngoài cái sân đó, nó xanh một màu, chúng ta không nhổ cỏ. Là tại vì chúng ta tráng xi măng cỏ không lên, cho nên chúng ta không giết hại cỏ nữa. Còn mấy con để đất lên cỏ, nó lên mấy con súng nhào nhổ, rồi mấy con quét ra cho xa cho nó cái sân cho rộng. Thì đâu cần mấy con phải làm cái chuyện mà cái sân cho nó rộng lớn, đâu cần nữa. Mấy con đâu phải là nông dân làm sân cho rộng làm cây lúa, đúng không? Mình ở đây tu, cho nên cái sân của mình khoảng độ chừng 8 tấc hay 1 thước từ cái thềm nhà mình đi ra làm cái sân 1 thước là tráng xi măng kỹ lưỡng đàng hoàng. Thì đâu có cái chuyện gì mình đi nhổ cỏ. Cỏ không có sự sống sao mấy con? Nhổ rồi nó chết không tội sao? Phải không? Nó có sự sống rõ ràng. Cho nên chúng ta là người tu, chúng ta phải biết thương yêu sự sống chứ. Sự sống của loài động vật và sự sống của loài thần. Cho nên đừng làm những cái điều tội lỗi, đừng làm cái điều mà thiếu lòng từ bi. Cho nên có một cuốn sách thì để cái tên Hành Thập Thiện Tứ Vô Lượng Tâm, nghĩa là chúng ta phải sống thực hiện 10 cái điều lành mà lại còn khởi sự lòng từ bi của mình nữa. Tứ vô lượng tâm mà, từ bi hỷ xả. Do đó mấy con thấy cái cuốn sách nó cơ bản nhất cho mấy con, cho những người tu sĩ, cho đến những người tu sĩ mấy con đều là cái gốc mà chúng ta đi vào đạo Phật. Chúng ta đâu cần ngồi thiền cái cao, mà chúng ta nên sống với một cái tâm thì chúng ta lòng thương yêu của chúng ta đối với muôn loài, là chúng ta thấy mình đã xả tâm hết rồi. Một con bồ cạp cắn chúng ta, nó có đau chứ không phải không đau, nhưng chúng ta rất thương yêu, vì vậy mà chúng ta không giết chúng. Con bồ cạp nó cắn mình rồi, nó lật đật nó chạy, nó khỏi đâu, nó nằm đó, nó chịu, nó chờ cho mình giết nó, mà mình không giết. Còn mấy con thấy đau quá rồi, mấy con lấy cây, mấy con dầm cái đầu nó xuống, dầm cái đuôi nó sợi. Nó lỡ là tại vì mình đi, mình đụng chạm nó sợ chết, nó mới chích mình chứ còn cỡ mà nó không sợ chết chứ nó không chích mình đâu. Cũng như con rắn nó cắn. Mình có chết đau không? Bởi vì đầu óc mình thông minh lắm. Không đắp thuốc này thì chạy đắp thuốc kia, không chạy ông thầy này chạy ông thầy kia. Thành ra rắn cắn mình không chết, mà mình lấy cây mình đạp nó chết đó. Cho nên chúng ta khi mà bị rắn cắn, chúng ta thấy đây là nhân quả. Ngày xưa chắc mình cũng là con rắn, mình cắn người ta, cho nên người ta đập mình chết. Bây giờ đó mình mới thành con rắn, mình mới cắn lợi cho cái người này. Người này hồi đó con rắn, bây giờ thành người. Mình đã biết đâu mình con rắn, họ bây giờ là thành họ đã chết đi rồi, thì bây giờ họ thành con rắn, còn mình thành người. Mình con rắn bị họ giết, bây giờ mình thành người. Giờ đó cái nhân quả đó mà cứ dai trả, rồi con rắn cắn mình, đập chết con rắn. Con rắn làm người, thì mình đập con rắn mà mình phải làm con rắn. Rồi con rắn cắn con người đập con rắn. Cứ như vậy thì mấy con thấy chừng nào mà hết nhân quả. Cho nên mình nói, nếu mà quả chăng bị rắn cắn mà chết thì cũng là một cái nhân quả tốt thôi. Được cái thân mới không phải xíu sao? Người sắp chết là sắp sửa có được thân mới. Không, mình như thế này, như mấy cô mà lớn tuổi rồi không cắn mà chết mừng, thân già này mà chết khỏe hơn, để tìm để có được cái thân mới nó khỏe, nó đủ sức khỏe mà tu. Tại vì mấy con ráng mà đem cái sức của mình ráng thức suốt đêm ngày, bảy ngày đêm mà không ngủ, trời ơi nó mỏi mệt muốn chết. Nhưng mấy chú trẻ trẻ này họ ráng nổi đó, bởi vì cái sức của họ, họ chịu đựng được mà vượt qua những cái khó khăn. Còn mấy con sẫm liền, thầy nói yếu đuối rồi, mấy con không gì cả. Cho nên ngay khi mà còn tuổi trẻ, mấy con nỗ lực tu cho đúng, tâm bất động. Mà mấy con biết tâm bất động, không phải giữ tâm bất động mà để tự nhiên tâm bất động thì đó là đúng. Mấy con nhớ kỹ cái điều này, cho nên mấy con ức chế nó thì mấy con sai. Mà mấy con để tự nhiên bất động, còn tất cả các pháp, các niệm khác trong đầu mấy con thi, pháp nhị lý tác ý mà tác ý được. càng đuổi bao nhiêu thì tâm sẽ bất động càng nhiều đuổi nhiều. À, bây giờ thầy đâu có ức chế nó, thầy đâu có dùng tác ý, tâm bất động thành tạng là vô sự. Rồi chút là sợ nó có niệm mà mình tác ý nữa thì chúng tôi ức chế ý thức. Các con lưu ý trên cái phần này mấy không? Đó là mình tác ý. Mình tác ý tức là mình ý thức. Còn mình tác ý tâm bất động thành tạng là vô sự. Rồi mình ngồi im lặng không tác ý nữa. Để xem coi mày cái niệm gì không. Thì một chút xíu mình còn biết, mình còn tỉnh táo thì nó không niệm đâu. Nó chờ cho mình lờ mờ rồi nó mới khởi niệm. Trời đất ơi, cái đầu trong mình nó khôn quá. Nó chờ cho mình mờ mịt chút cái nó khởi cái niệm này niệm kia, nó lôi mình một khúc mình mới nhớ. Đó tức là mình thiếu tỉnh giác. Mình biết mình thiếu tỉnh giác như vậy cho nên nó mới có niệm. Vậy thì muốn tu tập tỉnh giác tu sao mấy con? Đi thân hình niệm chứ sao? Có phải không? Bây giờ thân hình niệm mệt quá rồi, tôi đi 2-3 tiếng đồng hồ rồi, bây giờ nó mỏi chân tôi rồi, bây giờ làm sao đây? Bây giờ ngủ đi, mấy con sao? Mà mấy con ngủ là mấy con sai. Đi nó mệt mỏi rồi, nó dễ ham ngủ lắm mấy con. Cho nên vì vậy mà trong khi mình đi mệt mỏi rồi đó, mà nó tỉnh táo, nó không có buồn ngủ. Bởi vì mình đi mình nó mệt mỏi rồi, mà mình ngồi lại thì nó sẽ buồn ngủ. Tức là mình ngồi lại mình sẽ quán cái thân của mình, quán cái thân vô thường. Từ cái chỗ vô thường cha mẹ sinh ra cho đến khi mình già chết, nó vô thường như thế nào thế nào. Ngồi tư duy suy nghĩ cái thân của mình vô thường, rồi suy nghĩ những cái cuộc sống của gia đình của mình nó vô thường như thế nào. Cho đến khi nó vô thường mà mình đi vào chùa mình tu như thế nào. Nó vô thường từ ông bà, cha mẹ, những người mà chết đã đi qua rồi. Mỗi lần mà mất đi một người là một sự đau khổ trong gia đình. Ngồi mà tư duy, trời cho tôi sao mà tôi tư duy vậy, nó tỉnh quá vậy. Không có cần đi nữa. Trong hai mấy con thấy, bởi vì mình tư duy đúng cái mạch triển khai cái tri kiến của mình. Càng ngày càng thấm nhuần, càng thông suốt thì dễ giải thoát chứ sao. Chứ mấy con cứ hiểu lờ mờ cái rồi thôi lười biếng, nó không chịu tư duy, không chịu quán xét, nó tu định vô lậu thì làm sao triển khai tri kiến của mình. Bây giờ thầy đặt cái vấn đề nhân quả. Mình không nói chi sao, một cái cây trước thấp của mình đặt thành cái nhân quả của cái cây này, rồi quan sát từ ngày mình đến đây cái cây này chưa trồng mà hôm nay trồng, rồi nó lớn dần như thế nào, rồi nhánh nhóc nó ra sao, sao nó bị chặt bị râm như thế nào thế nào. Hồi mà tư duy thì mình thấy sự thật ra các pháp đều vô thường, cái cây trước nó thì mấy con thấy bao nhiêu đề tài để cho mình triển khai được cái tri kiến giải thoát của mình, để nhìn thấy được thông suốt được cái nhân quả. Rồi bây giờ đó mình mới ngồi đây nè, mình không cần nhìn các pháp bên ngoài, mình triển khai cái nhân quả, cái tri kiến nhân quả đâu. Mà cái niệm mình khởi về cái lòng thương yêu cha mẹ của mình, mình quán xét cái nhân quả của mình và cha mẹ. Từ khi cha mẹ sinh mình ra cho đến nuôi lớn khôn, rồi cho đến khi xảy ra cái này cái kia trong gia đình, rồi đến khi đi tu như thế nào, ngồi mình tu duy như vậy, cái nào đúng và cái nào sai, cái nào ơn mà cái nào không ơn, mấy con phải tư duy suy nghĩ như vậy. Cho nên hôm nay gặp thầy, thầy dạy mấy con để triển khai cái tri kiến, chứ không phải ngồi đó mà như cục đất, không phải ngồi thiền nhập định đâu. Mà thiền định của đạo Phật là do ly dục ly ác pháp, mà khi mà triển khai cái tri kiến như vậy nó sẽ ly dục ly ác pháp. Mà khi nó ly hết rồi thì tâm nó sẽ bất động chứ sao. Mình thấy cái tâm mình bị động, mà nghĩ cái này nhớ kia mãi như vậy, thì mình sử dụng cái động của nó để cho mình triển khai cái sự hiểu biết của mình càng thâm sâu. Thì càng thâm sâu thì tất cả những cái ái kiến sử, những cái ác pháp đều bị xả bỏ xuống hết, bị ly xuống hết. Thời tu một thời gian sau, người nào cũng trí tuệ ngút ngàn, chứ đâu phải là hiểu biết một cách cạn cợt đâu. Cho nên mấy con đừng có làm cái tướng ngồi, cảm ơn ngồi giữa lưng trong cái tượng này giùm thầy đi, nó không có mỏi mệt gì đâu. Ngồi thẳng chân ra vậy đi, mà tư duy quán xét cuộc đời của mình thì thầy thấy thoải mái vô cùng. Mà hãy cái giờ mà ngủ thì đi ngủ, mà giờ mà chưa ngủ nhất định mà hơi lừ lừ là đứng dậy đi kinh hành liền tức khắc, nó dẹp xuống, không có để cho cái niệm si này xen vô trong cái chỗ. Chứ đừng có ngồi đây hơi mà gục xuống vậy mà ngủ thì không có được. Thầy còn nhớ tất cả mấy con á, nếu mà thầy đem cuốn sách cuốn vở mà ghi lại cái lỗi của mấy con, là người nào cũng có lỗi, ngủ gục hết. Không người nào mà trốn khỏi đây. Cái bệnh lười biếng này quá nè. Chỉ còn nước mà đem dao cạo cục nhớt lười biếng này đi thì mới sao. Tại sao mà mấy con lười biếng đến mức độ như vậy, mà pháp nó như vậy, thì dạy như vậy, mà tại sao không nỗ lực cứu mình, mà tại sao không chịu cứu? Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không đi giùm được. Biết như vậy không lẽ mấy con bây giờ buồn ngủ mà thầy đi kinh hành vòng vòng để cho mấy con hết ngủ, làm sao cho được cái điều này? Các con phải tự thắp đuốc lên đi, chứ không lẽ thầy đi. Nếu mà thầy đi cho mấy con mà hết buồn ngủ thì đi suốt đi, cho mấy con đừng buồn ngủ. Đằng này thầy đi mặc đi, còn mấy con ngủ rồi cứ ngủ thôi, cái chuyện này đi mất công rồi. Cho nên cái vấn đề mà tu tập, mấy con phải tự giác rất cao. Mấy con cứ xét, mình bỏ hết cuộc đời rồi, không còn gì nữa hết. Đến đây đã bỏ hết. Nếu mà không bỏ thì làm sao mấy con đến đây mà ngồi ở trong tháp này mà tu? Mà tu sao cho được chứ? Chứ không lẽ tu đi ra mới lão à? Chưa làm chủ sinh già bệnh chết, dám ra nói làm chủ sinh già bệnh chết được sao? Các con thấy đâu bây giờ mấy con chưa làm chủ được, mấy con đâu dám nói gì vậy? Mà nói thì người ta biết ngay liền, mấy con không dối ai được đâu. Cho nên vì vậy rất là khó trong cái vấn đề tu tập. Vì vậy mà từ đây về sau, hôm nay gặp thầy rồi, mấy con có muốn trình bày cái gì thì cứ trình cho thầy, mà không thì mấy con cứ về thất sống một mình độc cư. Để rồi trong cái độc cư đó mấy con sẽ tu cái gì? Khi nào buồn ngủ thì nên đi thân hành niệm, nên đi kinh hành. Nếu mà buồn ngủ ít thì mấy con cứ đi vòng vòng thất của mình, nó cũng sẽ tỉnh rồi. Còn buồn ngủ nhiều thì nên tác ý từng hành động, nó sẽ phá cái thân, nó sẽ phá cái buồn ngủ của mấy con. Tác ý nhỏ nó không nghe, tác ý lớn thì nó sẽ đi. Thì mấy con tỉnh táo. Sợ nhất là trong đời tu hành là sợ nhất cái tâm suy, cái tâm ham ngủ. Sợ lắm mấy con. Nghĩa là luôn lúc nào cũng ái nái, cũng lo lắng ở trong điều đó. Mấy con chỉ cần quên cảnh giác nó một chút xíu thôi, mấy con chỉ ngồi đây chút, thì ở ngoài kia người ta đi, người ta đã thấy mấy con gục rồi. Tưởng đâu mình thức, chứ sự thật ra mình đã gục rồi. Bây giờ mấy con ngồi về, mấy con ngang về đó, thì người ta đi ngang, người ta biết mấy con thức đó. Mà mấy con làm cái đầu cúi xuống vậy, người ta biết là mấy con đã ngủ rồi chứ gì. Ngủ không bao giờ cần cổ mấy con thẳng về được đâu. Nó cúi xuống này nó ngủ, nó khôn lắm. Nó sợ ngước lên vậy, nhìn ra ngoài vậy làm sao ngủ được. Cho nên nó cúi xuống nó nhìn xuống được. Không, cái đó thật thế mấy con. Cho nên khi mà người ta đi gác thiền á, mấy con không có dối ai được hết đâu. Mấy con ngủ á, dù mấy con ngồi một góc người ta cũng biết mấy con ngủ, mà mấy con thức người ta cũng biết. Bởi vì cái tướng ngủ của mấy con nó sẽ mà cái tướng thức. Cho nên mình là người tu không có sợ ai coi ai gì hết, thì tu hành là mở cửa ra hết để cho mấy người coi. Tôi tu đàng hoàng, tôi không có giấu giếm gì hết. Nghĩa là mình ngồi thiền cứ ngồi thiền, cứ cần gỗ mình cứ thẳng nhìn phía trước cỡ khoảng độ một thước tám tấc, mình nhìn như vậy. Đừng ngó lên vậy là ngước thì cũng được, mình ngó cúi xuống vậy thì cũng không được, vừa vậy thôi. Thì lúc bây giờ mấy con thấy bây giờ đó, mình ngồi và ngoái chân, chứ đừng có để tới tê chân hay này kia. Nó hơi mỏi, mấy con chuẩn bị đi kia. Không cần phải cứ ngồi. Tu bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi mà. Không. Do đó trong cái sự đi và cái ngồi là quan trọng nhất của hai quay nghi này. Còn cái đứng lại và cái nằm là nguy hiểm nhất nữa thôi. Đi kinh hành nó thôi, mình đứng lại chút cho nghỉ khỏe, không ngờ là đứng lại cái ngủ. Cái điều để tiện đó là nó dụ mấy con đứng là ngủ. Cho nên có nhiều người đứng ngủ, tập đứng ngủ cũng hay lắm đó. Bữa nào nó té xuống một bữa mà chứ. Còn nằm nó thì dễ lắm mấy con. Nằm xuống không? Mấy con khuya khuya mà nó yên tĩnh, nó nằm xuống là con ma ngủ nó vô, nó đeo cổ mấy con liền, nó chụp hai mắt kéo mí lại liền. nó không có tha cái điều của mấy con đâu. Cho nên vì vậy mà buổi khuya với 9:30, 9 giờ, 9:30 là nhất định là mấy con đừng có nằm, coi như chết bỏ chứ nhất định. Mà lúc bây giờ trong cái đầu của mấy con, nó khuyên mấy con nên nằm. Nó khôn khéo lắm, nó khuyên, nó nói nằm chút để nghỉ lưng rồi đừng đi rồi. Nhưng mà nó ngủ một tiếng đồng hồ nó chưa chịu thức dậy nữa rồi. Nằm thì nghỉ con chút à, mà nó lại đi, nó lại ngủ một kéo một giờ. Cái chừng nó ngủ á, thật sự ra cái thời gian á nó ngắn ghê gớm. Mình chỉ nghĩ rằng mình nằm nó chừng khoảng đổi chừng cao lắm chừng 1 phút 2 phút thôi, nhưng mà đến 1 giờ đồng hồ nó chưa chịu dậy nữa đó, chưa đừng nói chuyện. Cho nên đối với thầy thì mấy con nên cố gắng đi kinh hành, và mình ngồi lại mình tu tập là dùng cái tri kiến của mình để quan sát. Khi mà tỉnh táo thì quan sát mình sẽ có nhiều hơn, chứ đừng có lo nhiếp tâm ức chế tâm mình, đừng có niệm đừng này kia, đừng có nghĩ là tu thiền định này kia, mà đó là cái sai của đại thừa của thiền tông mà đã truyền sang qua Việt Nam chúng ta, làm chúng ta mất cái tri kiến giải thoát cho chúng ta. Chúng ta nên nuôi dưỡng cái tri kiến, cái ý thức của chúng ta luôn, lúc nào nó cũng phải sáng suốt để xả từng cái tâm niệm của chúng ta, để hoàn toàn chúng ta được giải thoát. Có tu như vậy mới giải thoát. Mình ngồi chơi có làm gì đâu, cũng lo đói lo no lo gì hết. À bây giờ áo y áo mà có rách thì cứ xin người ta thôi. Cuộc đời đi tu là cuộc đời đi xin, mà mình chấp nhận đi xin chứ đâu có xấu hổ gì đâu. À nói giờ quần áo tôi rách hết không biết xin ai đi, sợ xin cô trang cô cho cô rằng ri luôn, rằng rằng kệ cô mà cho tôi cô rằng thì cô không giải thoát, cô ráng cô chịu. Còn tôi bây giờ không rách thì tôi xin không vậy thôi. Nhưng mấy con nên nhớ rằng đừng có xin nào là cái này cái nọ cái kia rồi này kia, ý như là đồ cũng người thế gian rồi này kia, nào là phải cho tôi cái chai xịt thuốc này, cái bình kia, cái nọ. Thôi thôi mấy con dẹp hết đi, ba y một bát thôi, làm ơn dùm thầy đi, đừng có xin thêm cái gì hết, ba y một bát thôi. Đừng có xin mà xà bông gội đầu nữa, kẻ gạo gạo kẻ chết chóc gì ba cái gạo. Cho nên đừng có thêm thắt một cái gì trong cuộc đời tu của chúng ta nhiều. Ở ngoài đời thì thứ này thứ nọ thứ kia đủ thứ, nó sản xuất ra thế này thế khác, rồi quảng cáo rồi lợi ích thế này thế kia, làm chúng ta đắm chìm. Còn tu sĩ chúng ta bày một bát để xin có ăn hết rồi, không cần cái gì thêm thắt hết, không cần bằng trải trà cầu gì hết. À, mấy con thấy không cần. À, bây giờ mà lỡ mà cái cầu mình có dơ có này kia, ai mình cũng chà được chứ có sợ gì đâu. Chà rồi rửa cho bộ mấy con, để chà rồi mới để cái tay chà cầu đó rồi để rồi bốc cơm ăn sao. Điên không gì, lấy nước mà làm sạch không có gì đâu. Mà cái cầu là của mình chứ bộ của người khác sao mình chê. À, nó dơ thì mình lấy tay cỏ. Thầy nói sự thật ra thầy thấy ở đây á, thì cô Trang hoặc mấy người ở đây mà lo về đời sống, họ sống cho mấy con ở trong cái phòng vệ sinh của mấy con, có cái bàn chải phải không, có cái đồ mà quậy cái cầu để mà rửa, hẳn hoài đàng hoàng không để. Thầy nói dẹp ba cái này hết, thầy chẳng cần có cái tay thầy phải không, có cái tay thầy là đủ rồi. Mà giờ mà thầy chà không hết á, thầy đi ra thầy nắm một cái nắm lá cây thì vô thì chà vậy có sạch không, sẵn sàng. Mà rồi bây giờ thầy nắm lá cây thì chà rồi đó, bắt đầu thầy đem thầy bỏ trong gốc cây, nó có ăn thua gì đó đâu. Mà thầy đâu cần phải giữ cái bàn chải nó làm gì cho chật cái phòng của thầy, không phải đâu. Thầy vô mấy cái phòng mà mấy con mà bây giờ đi rồi, trời đó ơi, khăn cái khăn lau cầu này, cái khăn để trên, cái khăn để dưới, trời đó tôi nổi ba cái khăn không, thầy thấy cái cầu cục mấy con cũng hết về xuyên mất. Thấy không, nổi mấy cái khăn lông của mấy con mà lao, mặc dù là cái khăn đó nó đã xài, đã cũ, đã rách, mấy con tiết kiệm quăng hết đi cho rồi đi. Tay chân của mấy con chà rồi thì rửa sạch tay, cũng còn hai bàn tay chứ nó mòn sao mà sạch. Nó có mòn đâu có hư. Thầy nói thật sự đó, bây giờ đó trên cái nền gạch băm này nó có dấu vết giờ mà không có gì chà,
đâu có gì khó, móng tay của thầy cà cà vậy tiêu hết. Có phải không?
Cà rồi thầy rửa chứ.
Mà cà nó có mòn cái móng tay của thầy, thầy mới cầm cắt còn đỡ. Không, thầy nói nó thật đó mấy con. Còn mấy con lười biếng để nó mọc dài đó vậy. Trời đất ơi, như là tay cọp vậy, ai mà dám được rồi. Bấu một cái vậy chết đã còn gì. Không, thầy nói thật. Cho nên trên cái sự tu tập chúng ta, trong thân của chúng ta có đủ đồ dùng để mà chúng ta thực hiện. Chứ đâu phải mà đợi có giải mới lao mới sợ.
Khó rồi.
Mà nó có dơ vậy thì mấy con đừng có lấy cái áo của mình mà lao lao đó, rồi mặt nó dơ. Đừng có làm cái gì đó. Mấy con nó dơ vậy đó thì mấy con cứ lấy nước mấy con rửa sạch sẽ. Bởi vì mình có tay có chân, mình làm tất cả những cái công việc gì bằng tay chân. Xung quanh chúng ta có nhiều lá cây, có nhiều điều để giúp chúng ta làm được cái công việc gì, chứ không phải cần. Cho nên càng buông xuống, buông xuống. Ngày xưa ông Phật có một bình bát đi xin ăn, không có gì hết, với ba y một bát. Ba y một bát, không có bằng chải, không có cái gì hết. Thế mà ở đâu sạch sẽ đó. Các con thấy không? Còn mình ở đây á, thì bây giờ nó tân tiến rồi, cho nên vì vậy mà nhà cửa của mình gạch bông gạch này kia. Đức Phật ngày xưa đâu có cái chuyện này đâu. Ở thì ở rất cái gì, cái bồ đề ở thì nào là đất bụi cát đất đủ thứ hết, lá cây rớt này kia, chỉ có mình lấy bẻ dài ba cái trà khô rồi là quét cho sạch sẽ, rồi đèo trên cái tảng đá đó mình tự. Có dịp mấy con đi Hoàng Sơn, thầy chỉ cái tảng đá thầy ngồi tôi. Đâu có gì bây giờ có ai rinh cái tảng đá của thầy được đâu. Ở đường Sơn còn Hoàng Sơn đó. Ra thầy chỉ hồi đó thầy ở chỗ cái tảng đá này, thầy ngồi thiền này, thầy tu chứ này. Mà trời có mưa thầy chui xuống cái hang, có cái hang sau lưng cái tảng đá của thầy. Khi mà muốn ở trên Hoàng Sơn mà muốn lên đỉnh Ma Thiên Lãnh thì phải đi qua cái hang đó, mà trèo lên mới lên cái tảng đá để ngồi. Vậy mà thầy chui từ cái hang đó mà lên đó, chiếm đạp cái tảng đá đó mà ngồi tu. Còn bây giờ mấy con sạch sẽ quá, nhà cửa thì nó sạch sẽ. Vậy mà tu cũng được là dở. Còn kia tảng đá như thế này, mưa gió nó tự nó rửa, nó bào mòn. Mà cái tảng đá nó lớn bằng cái nhà này, mà bằng phẳng nó lớn hơn nữa chứ không phải nhỏ. Thiên nhiên đã dành cho thầy cái tảng đá tốt hơn. Còn bây giờ tất cả những công lao của thợ hồ làm cho mấy con được cái mặt bằng của một cái ngôi nhà ngồi học tu ngồi hết. Thầy nói thật sự sống như thế này quá dịu sống, ráng nỗ lực tu như vậy cứ lo tìm thấy từng tâm niệm của mình mỗi ngày, coi thử coi nó bao nhiêu tâm niệm. Các con nên nhớ rằng khi một người tu vậy, cái tâm niệm nào nhiều nhất người ta biết, nó khởi cái tâm niệm nào nhiều nhất. Do đó người ta ghi nhận tất cả những cái tâm niệm mà nhiều nhất là cái tâm niệm này nó đang diễn mắt. Còn cái tâm niệm mà tào lao nhớ chuyện bậy bạ, khỏi cần ghi, ít nữa nó đi mất. Còn những cái tâm niệm mà nó lát nó khởi, rồi lát nó khởi, thì cái tâm niệm trong một ngày đầu tiên, những cái tâm niệm đó mình ghi nhận nó được. Rồi qua ngày hôm sau mình ghi nhận coi nó giảm bớt hay hoặc là nó tiếp tục nữa. Và cứ tiếp tục như vậy 7 ngày đêm, mình tổng cộng lại hết tâm niệm nào, và lôi cái tâm niệm đó ra mà quán tư duy suy nghĩ để phá vỡ nó. Mà khi mà quán rồi thì tuần kế đó chúng ta xem thấy thử coi mày còn ló cái mặt mày nữa không. Nếu mày không ló mặt mày đến nữa thì chắc chắn là bị tao quán tiêu mày rồi. Các con thấy sự tu tập của chúng ta là kiểm tra từng tâm niệm của chúng ta, chứ đâu phải ức chế nó đâu. Để cho mình hiểu biết từng tâm niệm của mình, ham muốn cái gì, thương nhớ cái gì, thích cái gì, ưa cái gì. Đó là sự tu của mình chứ đâu phải diệt cái tâm niệm của mình. Cho nên bây giờ mấy con vào trong thất là mục đích của mấy con là làm chủ từng cái tâm của mấy con mà. Mà mấy con không biết tâm niệm của mình thì làm sao làm chủ. Cứ ngồi đây mà ráng lo làm giữ cái tâm, đừng có niệm thì làm sao biết nó. đó là cách tu sai đấy nè. Bởi vì mình biết từng tâm niệm của mình mới ly được cái tâm của mình chứ. Còn mình không biết làm sao mình ly. Mà đạo Phật dạy chúng ta ly dục ly ác pháp. Thì mấy con thấy ly dục đi. Mà ly dục ly ác pháp của cái sự đầu tiên của nó, Đức Phật dạy chúng ta rất rõ ràng, là ngăn ác, diệt ác, mà sân thiện, tăng trưởng thiện. Rõ ràng là những cái niệm ác đều là chúng ta diệt hết. Ác là gì? Lòng ham muốn của chúng ta là ác pháp gì? Ác là làm cho tâm chúng ta phải khởi giận hờn, thương ghét, yêu thương của các pháp tác động ra. Thì chúng ta phải diệt ngay tức khắc bằng pháp như lý tác ý liền, không để bằng tri kiến giải thoát, tìm hiểu nó để mà xả. Thì mấy con thấy sự tu tập quá lợi ích. Mỗi ngày cái tri kiến của mấy con càng lớn lên, càng thâm sâu về nhân quả, càng xả được các pháp vô thường một cách tuyệt vời. Trong 7 ngày mà nỗ lực chứ mấy con chứng đạo liền tức khắc chứ đâu phải lâu. Chỉ nhiệt tâm mà đừng tu sai pháp, mà tu sai pháp là tu hoài không đạt được. Dừng mất ý thức của mấy con, làm không cho ý thức của mấy con khởi niệm, không cho ý thức của mấy con tìm hiểu những cái niệm khác, cứ cho nó bằng như vậy, nó tư duy suy nghĩ là nó động. Ở đây Đức Phật đâu có bảo là chúng ta sợ động, mà chúng ta hãy dùng cái tri kiến, cái ý thức của chúng ta để làm chủ tất cả những cái tâm ham muốn của chúng ta, những cái ác pháp tác động làm cho tâm chúng ta không bị động, thì do cái ý thức của chúng ta, cái tri kiến của chúng ta, thì cái tri kiến chúng ta quá lợi ích, cho nên chúng ta không việc mà sử dụng nó. Chúng ta không tìm cái bất động mà cái tà của sự bất động, tức là ý ức chế ý thức của chúng ta, thì cái đó sự bất động đó là không phải của Phật giáo mà của các tổ sư Trung Quốc. Bởi vì bên Trung Quốc thì các con cứ nghĩ rằng sự vô vi của Lão Tử, mà muốn vô vi như vậy là phải ức chế ý thức của chúng ta. Tư tưởng của người Trung Quốc là người ta đã có mang cái tư tưởng của nhà những nhà hiền triết của người ta rồi. Còn người Việt Nam chúng ta có Lão Tử không? Đâu có. Tại sao chúng ta lại bắt chước? Cái ông đó người Tàu rõ ràng. Rồi 1000 năm người Tàu cai trị đất nước chúng ta không phải là nhục nhã không? Cho nên bây giờ chúng ta đâu có học cái tư tưởng mà sai lầm như vậy. Vậy mà mấy con cứ quen cái ngồi ức chế ý thức, sử dụng ý thức cho sáng suốt, cho minh mẫn, hoàn toàn nó phải hoạt động chứ không có để diệt ý thức. Phật giáo của người Việt Nam không giống Phật giáo của Trung Quốc. Thầy tổ của chúng ta hiện giờ là tại chịu ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc. Chứ nếu mà thầy tổ chúng ta hiểu biết như Hòa Thượng Minh Châu dịch cái tạng kinh đó ra, Hòa Thượng không tu đạt được, nhưng mà Hòa Thượng có công lao dịch tạng kinh viên thị của Đức Phật, làm chúng ta biết rất rõ ràng cái bài kinh vô lậu của Đức Phật dạy. Có như lý tác ý lậu hoặc chưa sanh của tâm hành, mà đã sanh thì bị diệt. Vốn chúng ta muốn tu tập để làm chủ sự sống chết của chúng ta là phải tâm vô lậu. Các con thấy rõ ràng, mà qua cái câu này thì chỉ cho chúng ta cái pháp tu rõ ràng mà. Chứ đâu phải là dạy chúng ta kiến tấm thành Phật. Đâu có dạy chúng ta tấm thấy, tấm nghe, tấm biết đâu. Bây giờ các con thấy nè, người ta dạy thiền Trung Quốc, nó dạy cho mình tấm thấy, tấm thấy, tấm nghe, tấm biết. Còn những tấm khác sao nó không nói? Cái cảm giác của chúng ta cũng là một cái tánh cảm nhận chứ, tại sao nó không nói cái tánh cảm nhận? Có phải không? Thật sự chúng ta có 6 cái căn. Tánh thấy là cái thấy của con mắt, tánh nghe là cái nghe của lỗ tai, tánh biết là cái ý thức của chúng ta. Có 3 cái. Còn 3 cái nữa là sao mấy người cũng dạy? Như vậy mấy người giấu ở đâu? Nhưng mấy người cho nó rằng cái tánh biết của nó là cái tâm của mấy người thì sai. Bởi vì cái tâm á, nó thuộc về 6 cái biết, nó gộp lại nó mới gọi là cái tâm. Chứ không thể cái tâm là có những cái ý thức không của mấy con biết thì đâu phải là cái tâm. Mắt tai mũi miệng thân ý của mấy con gộp lại mới gọi là tâm. Còn cái biết thì nó là một cái ý thức của mấy con thôi, chứ nó đâu phải là cái cái tâm của mấy con được. Nó thì thầy phân tích cho mấy con thấy cái sai để cho mấy con đừng có ôm chặt cái sai đó, mà nó thành một cái thói quen mà thầy từ lâu thầy biết, thì dai mấy con cái sự thật nó quá khó. Thật vọng không cắt nước được, thầy cắt nước thầy sẽ lấy à, thầy cắt nước thầy sẽ xin mấy con. Đạo Phật dạy mình đi xin, cắt nước thầy xin, còn không cắt thôi. Thế nên mấy con đừng có lấy, để nó đi không cắt đâu. Cho nên hãy ráng. Ở đây á, thì thầy nói như thế này à, những cái người mà nắm được cái cơ bản thì bên nam của mấy con chưa nắm được cái cơ bản xã tâm, thì mấy con sẽ hỏi thầy Gia Hạnh, thầy sẽ Gia Hạnh sẽ thay thầy. Còn mấy con tu cao lên thì mới được hỏi thầy, để thầy còn công việc thì làm. Bây giờ các con biết rằng một cái đất nước nào nó cũng cần có cái nền đạo đức, nhưng mà nó không biết đạo đức nào mà có thể đem lại cái sự hạnh phúc cho con. Nhưng đạo Phật đã dạy rồi, đạo đức nhân bản, nhân quả sống trong lòng của mình, của mình. Vậy thì thầy đang lo soạn thảo viết cái bộ sách này, rồi mình sẽ gửi cho bộ giáo dục của đất nước mình, họ sẽ nương vào cái cơ bản này, cái đại cương này, họ sẽ soạn ra sách đạo đức dạy cho các em, làm cho dân tộc chúng ta từ nhỏ đến lớn đều sống đạo đức. Đó là cái thầy đang lo. Còn bây giờ cái đang tu đây thì như bên nam của mấy con, thì mấy con sẽ hỏi thầy Gia Hạnh đã được thầy thấy cái cơ bản, cái cơ bản chắc chắn là thầy đã nắm được. Có cái gì thì mấy con sẽ hỏi. Đừng có nghĩ rằng cứ hỏi thầy là hỏi nói phải. Tôi đi học thì tôi phải học ông thầy lớp 1, lớp 2, lớp 3 lần lên, chứ không lẽ tôi vô tôi tìm cái ông hiệu trưởng tôi hỏi ông thì như vậy rồi ông nói trên trời tôi làm sao tôi biết. Không hay. Cho nên mấy con phải hỏi. Còn bên nữ thì mấy con đừng có nghĩ mấy con chê, mấy con sẽ tìm mà khả, tìm tìm cô Trang mà hỏi những cái cơ bản thầy đã chỉ hướng dẫn cho cô Trang, cô hiểu rồi, cô mong sao cho mấy con chấp nhận đúng những cơ bản đó rồi, để cô sẽ vào thất của nỗ lực của thực hiện được cái những con hiểu. Chứ không phải là ôi cô nói thời gian sao chắc là cô tìm mọi cách. Vậy thì cô tìm mọi cách như thế nào? Ở đây không biết có cô nào cô Huệ, cô Lữ Huệ à, con sẽ thay cái giùm cô Trang. Cô Trang sẽ sắp xếp để cô vô cô tu. Chứ không lẽ cô bây giờ cứ chạy tới chạy luôn mà lo cho mấy con, thì cuối cùng cô lo cho mấy con thì mấy con thành Phật mà khổ thành chúng sanh đó. Đúng không? Con bây giờ lo được phần nào, rồi sau khi tìm những người nào ở trong cái đoàn của con mà có khả năng, thì con phải tìm cái người đó thay con. Thì bắt đầu sau một thời gian con hướng dẫn, con thấm nhuần được cái lý tu tập rồi, thì con trở về thất tu rất là dễ dàng. Còn mình chưa thấm nhuần, nghe mình hiểu biết mà mình chưa thấm nhuần, thì mình hãy hướng dẫn người ta, mọi người. Thì khi cái sai của họ, tức là sau khi mình nhập thất thì mình mới thấy rõ được cái sai của mình. Và cho nên con càng hướng dẫn bao nhiêu thì nó càng rút tỉa những cái kinh nghiệm của mọi người khác, nó trở thành cái kinh nghiệm bản thân của con. Rồi con thấy cái người nào mà thay thế con được thì hãy giúp giùm tôi sẽ tu dài nữa, tôi chứng rồi tôi sẽ thay đổi rồi, tôi sẽ dạy cái cao hơn, thấy không? Thì như vậy lần lượt chị em mình sẽ truyền nhau để cùng nhau tu thôi. Chứ đừng có nghĩ rằng cái người đó mà tu ra cái gì chỉ có thầy thôi. Mấy con đừng có nghĩ như vậy rồi, thầy bây giờ 80 mấy tuổi rồi mà cái gì cũng thầy không, chắc là bây giờ 83 tuổi rồi, chắc 85 thầy đi, cái gì cũng thầy không phải đi. Còn bây giờ có người thay thế, mấy con hỏi thầy tới 100 tuổi chưa chứ? Tại sao? Tại vì gặp con mấy con cứ hỏi thầy đủ thứ chuyện đó, thầy nói là hao hơi mà tổn phí, phải không? Thì mau chết chứ sao. Cũng như hôm nay nãy giờ thầy nói xong, phải không, là tuổi thọ thầy kém mấy tuổi rồi. Thầy nói ít thì ít kém tuổi thọ chứ sao, mà nói nhiều thì tuổi thọ phải kém. Cho nên cái người mà ở đời người ta lăng xăng, người ta hoài đời, người ta nói cái này cái nọ kia cứ nhiều là tuổi thọ họ mau chết. Còn cái người mà ở ngoài đời mà ít nói cãi cọ, mấy người đó sống dài lắm. Không, thầy nói thật mà. Cho nên vì vậy đó mà mấy con thấy thầy bây giờ thanh tiếp xúc mấy con, thầy sống tâm bất động thanh thản, thầy có thể kéo dài để làm cái trụ cốt niềm tin của mấy con. chứ còn không khéo mà thầy cứ ra tiếp dạy mấy con hoài đó, thì chắc chắn là chừng vài năm, năm nay chứ năm sau thầy lại hơi bị dạy học trò mình nhiều quá, hao hơi tổn phí rồi, thì bắt đầu cơ thể nó run rẩy rồi, bắt đầu nó phải đi. Và cỡ cái sức tuổi này mà đi nó run rẩy, đi mạnh khỏe thì mấy con biết ít nói, chứ không nói nhiều chắc tiêu rồi. Cho nên vì vậy đó thì mấy con cố gắng, Liễu Huệ thì phải cố gắng giúp đỡ giùm cô ta. Cái gì mà mấy con chưa hiểu thì mấy con hỏi, còn cái gì mà hỏi con mà con không trả lời được thì con sẽ trực tiếp đến gặp thầy hoặc gặp cô ta. Cô ta sẽ hỏi thầy và khi đó thầy sẽ dạy ở cách thức đó, thì phải kêu cái người đó ra gặp thầy ngay liền. Bây giờ tu sai cái gì hoặc là tu đạt được cái tầng cao hơn thì chỉ có thầy hướng dẫn sao, thì con chỉ bây giờ báo cho thầy biết hoặc báo cho những cái người nào mà có tổ chức ở trong này để cho người ta trực tiếp người ta đem cái người đó. Chẳng hạn bây giờ ở đây mấy con nghe thầy nói chung chung thôi, nhưng mà tới chừng đó mấy con sẽ đưa một người đến đây, thì trong khi đó thì cái người đó sẽ ngồi thiền như thế nào, tu tập như thế nào, nhập trong cái trạng thái như thế nào, thì thầy theo dõi từng chút, thì ngay chỗ đó thầy cũng biết thật là dừng ngay lại chỗ này, không được nhiếp tâm thêm nữa. Thầy còn thấy nó lợi ích rất lớn. Còn nếu mà không có vậy thì sao được? Cái đây là từng người. Còn hôm nay là nói chung để cho mấy con để hiểu biết được cái đường lối của đạo Phật tu đúng, đừng có ức chế ý thức của chúng ta, mà đừng có trong một cái số như thế này mấy con cứ tập trung nhau nói chuyện thì làm sao mà đạt được. Cho nên sống độc cư là quan trọng. Vì vậy mà một cái người nào mà vô mà cái nơi mà tiếp đầu tiên như nơi mà thầy giả hạn tiếp, mà cái người đó sống độc cư được thì mới đưa vô cái khu của thầy. Chứ còn ngoài đó mà cứ tìm nói chuyện mà thôi, mà chờ cho họ về thì chứ còn mấy người không có tu hành được. Còn bây giờ mấy con được vào trong khu này rồi, mấy con còn nói chuyện thì thôi rồi, thầy sẽ cho mấy con sẽ trở ra cái khu của ở ngoài đó. Nghĩa là người nào mà nói chuyện rồi mà ghi trong sổ rồi đó thì mai mốt thầy sẽ cho ra ngoài đó hết, chứ không có được ở trong này. Các con nhớ kỹ đó. Bây giờ trong sổ đã ghi rất kỹ cho mấy con giờ nào mấy con ngủ gục, giờ nào mấy con nói chuyện, nói với ai, giờ nào ghi giờ khắc đàng hoàng. Bên Nam mấy con cũng không trả người nào hết đâu. Cho nên mấy con tu sao người ta sẽ ghi hết. Nghĩa là thầy đã đặt rõ ràng rồi cái nhiệm vụ cái người đó họ sẽ làm thật tình để giúp cho các con tu, chứ không nào ghét mấy con đâu. Cho nên mấy con làm sai là bị người ta ghi hết. Thầy không mang những cái tập đó ra, chứ thầy mang tập đó ra thầy nói không sót một người nào hết. Cho nên từ đây về sau thì con phải cố gắng giúp đỡ những người nào mà tu sai, thì con hướng dẫn cho họ cái căn bản nhất để cho họ sở tâm thì thôi. Con ngồi xuống đi. Nó thì để cho cô Trang cổ ráng cổ thực hiện, cổ thực hiện được thì bây giờ cổ đã hiểu qua một cái lý thuyết của cái giai đoạn đầu để xả tâm. Cổ sống như vậy chứ cổ luôn luôn nào cũng ráng cố gắng xả gì lắm, sống chung đụng với người này người kia, tùy thuận nhẫn nhục này kia, chứ còn không khéo đó nó bực mười mình nó thôi rồi. Nhất là cái nhà bếp không phải là chuyện dễ, người muốn ăn cái chuyện này kẻ muốn ăn chuyện kia, người muốn mua cái này kẻ muốn mua cái kia. Trời đất ơi, tôi làm nhà bếp là cũng điên cái đầu tôi luôn, không phải. Cho nên vì vậy mà xả tâm rất lớn. Cho nên từ đây về sau mấy con phải ráng cố gắng con dấn số lượng mà mấy con như vậy thì mấy con phải ráng nữa. Dù như thế nào thì trong cái số của chúng ta đã có người tu tốt, mình phải lấy gương hạnh của những người tu tốt đó chứ. Mấy con thấy bây giờ cả một cái khu như vậy mà có một người thầy cho sống riêng mình, mà cô bé cổ an nhiên, cô sống tự tại, cô vui vẻ, cổ thích thú trong cái sự độc cư, không chơi với một người nào hết mà gương mặt hân hoan. Đó thì mấy con thấy không? Đó là những người bạn đồng tu của mấy con hết, mà người ta đã được như vậy. Nhưng mà người ta thấy cái sự giải thoát này, hoàn toàn người ta làm chủ được cái tâm người ta, cho nên người ta sống an lành, người ta không chơi với một người nào. Đó là con tên ngu một sừng. Rồi bắt đầu người ta lại làm chủ được mình. Chỉ có bây giờ là chủ được cái tốt. nó thì mấy con thấy mấy con từ nào tới giờ theo thầy mình rất tuyệt vời, mấy con không được chọn để cho người khác, người ta là lọt vào. Bên nam thì chưa có, mấy con phải nỗ lực làm sao bên nam sẽ có một người mà sống cho đúng mình. Nhớ những lời thầy tu là phải được giải thoát, không thể nào không vậy, bởi vì sự giải thoát của Đức Phật rất là rõ ràng, tâm bất động. Không ai làm cho tâm mình động được, không ác pháp nào làm cho tâm mình động được, đó là tâm bất động. Mà khi tâm bất động thì nó đương lúc nào nó cũng thanh thản, chứ nó không có nghĩ nhớ cái này nghĩ nhớ kia. Còn cái con nghĩ nhớ cái này nhớ kia thì làm sao mà gọi là thanh thản? Nhưng khi mà tâm bất động an lạc rồi thì nó sẽ có cái sự an ổn của thân tâm nó được. Nhưng chúng ta đừng vì cái sự an ổn của tâm bất động mà chúng ta dính vào cái sự an lạc của nó thì không được. Cho nên phải cần phải xả cái sự an lạc, dù nói an lạc nhưng mà chúng ta dính vào nó thì chúng ta sẽ không có vô sự được. Nó bắt chúng ta phải sống trong sự an lạc đó thì chúng ta phải kìm kẹp giữ cái ý thức của chúng ta thì phải làm sao mất. Nó không được. Cho nên cái vô sự nó đi kèm theo ra liền. Cái người không có sự việc gì hết thì mới được gọi là thanh thản. Mà đang làm một cái chuyện gì, đang nỗ lực tu gì thì cái người đó không phải là vô sự. Nếu còn nhớ tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, thì cái sự vô sự nó nằm cái danh từ vô sự là sao? Mà thấy mình còn tu tập, còn rèn luyện một cái gì đó là mình đang không vô sự, tức là hữu sự chứ chưa phải là vô sự. Cho nên mình ngồi chơi đây mình thấy tôi không có giữ cái tâm tôi để mà giữ cho nó được bất động, giữ cho nó thanh thản, mà tôi giữ bất động thanh thản là tôi là người hữu sự chứ làm sao mà gọi là vô sự. Nhưng con thấy chưa, tôi đâu có dụng công gì đâu, tôi ngồi chơi, tôi đâu có giữ cái tâm tôi đâu, tự nó bất động mà, nó rõ ràng mà. Chứ tôi đâu có cố gắng tôi kìm nó đâu, mà tôi kìm nó là tôi người hữu sự chứ không phải là vô sự. Một cái nhóm từ của người ta nó rõ ràng cụ thể. Thì mấy con thấy mấy con đang ở trong cái từ nào bị kẹt, trong nào thì mấy con thấy biết rồi. Bây giờ nó kẹt, bây giờ nó tôi cũng vô sự nè, tôi cũng bất động nè, tôi cũng thanh thản nè, mà giờ tôi thấy sao nó an quá. Chứ tôi đang thấy an là tôi đã bị kẹt trong cái an rồi, là tôi hữu sự chứ sao lại vô sự, tôi dính nó trong cái sự an rồi. Nên chứ đâu phải là cái an đó là nó là thành tựu cho mình đâu, nó là cái do cái tưởng hỷ lạc của nó mình xuất hiện ra trong khi cái tâm bất động của mình có thì nó phải. Cho nên tôi không dính mắc vào cái chỗ này nữa. Thì mấy con nhớ kỹ, bởi vì một cụm từ nó diễn tả rõ được cái chỗ cái trạng thái giải thoát của chúng ta. Mà chúng ta kẹt chỗ nào là nó có cái từ nó xác định cho chúng ta đang bị ở trong chỗ đó. Mà giờ trong khi mình đó, trong khi trong cái lớp tu của mấy con có một người bây giờ người ta vô sự rồi, chúng ta làm, ta ngồi chơi, ta không có làm gì hết. Người này giải thoát rồi. Còn mấy con đang hữu sự là tức là đang nỗ lực tu cái gì gì đây, thì đang làm cái chuyện gì đây. Rõ ràng thay vì mấy con ra trước đất chỉ cỏ thì cũng là hữu sự. Còn giờ tôi ngồi đây mà tôi ráng tôi giữ cái tâm tôi bất động thì cũng hữu sự chứ sao vô sự được. Các con thấy chưa? Cái sai có một chút à, mà rốt cuộc rồi mấy con không giải thoát. Cho nên mình phải lắng nghe được tâm tư của mình, được cái việc làm của cái tâm của mình, cái ý thức của mình, thì mình sẽ biết mình là cái người giải thoát hay không giải thoát. Cái giải thoát nó quá rõ rồi. Nên thầy hôm nay thầy nói như vậy để cho mấy con thấy được cái sự tu tập của mấy con cụ thể rõ ràng. Và đồng thời bên nam thì chắc chắn là thầy sẽ đề nghị ông thầy Mật Hạnh ra dạy mấy con mới được. Cái ông này ông có kinh nghiệm lắm, ông làm như vậy ông giấu giếm dữ lắm, ông không, thầy đề nghị ông không, ông nói không được, ông không có dạy đâu. Cho nên vì vậy mà thì nhìn lại mấy con bên nam thì phải tìm một người, nhưng mà ông thầy Mật Hạnh cứ chối từ hoài, cứ trốn bên này trốn bên kia, ông không chịu dạy đâu. Ông mới lòng thật mà đi dạy cực quá, bây giờ mình kiếm tảng đá nào mình ngồi mình tu chắc ăn. Bây giờ mấy con, trong mấy con nỗ lực tu để mình phải chọn lấy một người nào được, thì mấy con làm cái gương hạnh cái gì. Nhưng thầy Gia Hạnh là người đang ở cái tu tiếp nhận, cho nên làm sao hướng mấy con ở trong cái sự tu với con được. Người ta tiếp nhận, người ta phải chọn lấy con cái người nào giữ hạnh độc cư được, người nào như thế nào thế nào, đó là thầy Gia Hạnh thầy làm được cái giai đoạn này. Nhưng mà tới cái giai đoạn mà đi cao hơn nữa thì phải có một người tâm khắc hơn. Bây giờ mấy con phải ráng người nào đi, thầy chọn lấy một người để thay thế mấy con. Ông thầy Mật Hạnh này, ông không có dám làm thầy. Ông sợ khi mà thầy hỏi hai người kia gì đó. Không được, pháp hơi thở mà con bị dính trong hơi thở chứ gì. Hơi thở nó bởi vì con đã tập nhiều trong hơi thở, bị dính trong hơi thở rồi. Bởi vì vô sự mà bây giờ cứ dính trong hơi thở mà sao vô sự được, có phải không? Nó bắt con phải làm theo việc cái hơi thở thì cũng được. Rồi bây giờ nó con bắt nó đi kinh hành thì bắt đầu nó tập trung ở trong thân hành niệm cũng không được. Con bây giờ xuống nhà bếp đi nấu cơm đi, rồi nó tập trung trong nồi cơm. Không vậy thôi, để xả nó ra. Chứ bây giờ ngồi không là nhiếp là dính à, phải không? Còn mình đi làm nè, lặt rau nè, làm cái này cái kia, cho mày tập trung trong cái này, mình làm sạch sẽ cho chúng ăn được hữu phước, phải không? Tạo phước hữu lậu. Thôi xin vô nhà bếp đi. Mình biết chấp nhận không? Chấp nhận cô này vô nhà bếp không đi? Trời, lặt rau đi. Rồi, phải không? Bây giờ con xả một cái thời gian sau đó thì con mới thấy con ngồi lại vô sự. Chứ bây giờ con ngồi im là nó tập trung trong hơi thở con rồi, có phải không? Bị gì nó quen rồi. À, rồi nó bị rồi đó. Cho nên bây giờ con ngồi kiết già, tức là ngồi cách thức gom tâm chứ gì. Ngồi cái kia không có, nhưng mà khi nào mà ngồi kiết già không có mới được. Còn không kéo buộc ra xả và đi làm công việc chứ không có được. Coi vậy chứ, cái tâm của con mà ngồi im lặng vậy thì trong khi đó thay vì nó biết bốn chỗ thân thọ tâm pháp, tứ niệm xứ tôi nói gì, trái lại anh cứ nhiếp trong hơi thở, cứ thấy hơi thở ra gì. Bởi vì trong thân con á, cái động tự nhiên của nó là hơi thở, mà cái tâm của con á thì bây giờ nó đã tập nhiếp tâm, tức là gom tâm nó quen rồi, cho nên nó gom trong hơi thở là dễ nhất. Cho nên bây giờ ngồi kiết già là nó gom mau, vì ngồi kiết già là cách thức gom tâm, cho nên nó gom mau còn dễ thế. Nhưng mà sau thời gian mà cứ để con ngồi, dù là ngồi bình thường, ngồi im lặng hơi nó cũng gom vô, không chạy được khỏi. Cho nên bây giờ muốn xóa cho mình ra khỏi hơi, thay vì trong khi mà dạy cho con cách thức nhiếp tâm là đầu tiên là tâm niệm của con bị loạn tưởng, mình phải mới dạy cho mấy con. Hoặc là cái thân của mấy con bị đau nhất, người ta mới dạy cho các con dùng cái hơi thở để phá sự đau nhất. Hoặc là con bị rối hô hấp, thở tức người kia, thì người ta dạy cho mấy con từ cái hơi thở bình thường đến hơi thở dài hoặc hơi thở ngắn, để khi mấy con thở hơi thở nào thì cơ thể của mấy con bình thường, không bị cái hơi thở nó rối loạn cái hô hấp của mấy con. Cho nên tùy 19 cái đề mục của hơi thở là nhằm giúp cho mấy con. Thay vì bây giờ mấy con thấy cái tâm mình nó dễ giận lắm, người ta nói này nói kia cái mình giận lên, sơ sơ cũng giận nữa, thì người ta sẽ sử dụng cho cái hơi thở vô con để mà tu tập, để ly cái sân nó đi, để đoạn trừ cái tâm sân nó đi. Thì trong những cái đề mục của hơi thở nó có dạy đầy đủ nữa. Quán ly sân, quán từ bỏ tâm sân rồi đó, à, để nương vào hơi thở để làm cho cái tâm sân của mình nó giảm đi. Còn buồn ngủ hôn trầm thì nhiên nhiều, thì người ta cũng dùng hơi thở để quán ly tâm si của mình đi. Đó tức là những cái cơ bản của người mới vào tu, người ta mới hướng dẫn. Còn bây giờ mấy con tu lâu nó thành cái thói quen của mấy con rồi. Cho nên bây giờ mấy con phải xả ra hết, à, cần thiết phải xả ra, đi ra lao động làm để đem lại cái sự bình thường của cái tâm. Rồi bắt đầu người ta thấy cái chỗ nhiếp tâm của con ở trên hơi thở như thế nào, người ta lần được đó, người ta hướng dẫn con đi dần tới cái chỗ mà con sống trong cái tâm bất động thân thản an lạc vô sự, chứ không có nhiếp một cái nào nữa hết. Bởi vì còn nhiếp tâm tức là còn vô, còn hữu sự chứ chưa phải vô sự. Cho nên mình ngồi đây mà không làm gì hết mà tâm vẫn thản nhiên bất động thân thản thì đó là vô sự. Nhưng mà hôm nay thì mấy con thấy trong cái sự tu tập nghe nó khỏe khoắn vô cùng, ngồi tâm bất động thân thản ngồi chơi, không ai làm gì nó cũng không nghĩ không lo gì hết, thì đó là nó giải thoát rồi chứ, dễ quá, sung sướng quá. Mà ngồi để chơi mà cứ nhớ hơi thở rồi chết, mày cứ bám hơi thở, mày giờ muốn cho nó rời ra hơi thở thì phải có cách thức chứ không kéo nó ngồi im lặng mà cứ hít thở. Mấy con lắng nghe, mấy con tu tập mà mấy con ngồi im lặng vậy mà cứ biết hơi thở ra, mấy con bị dính hơi thở hết rồi. Còn bây giờ mấy con thấy ngồi im lặng mà nó không biết, nó không lưu ý gì đến hơi thở, nó thanh thản, nó không có tập trung trong hơi thở thì như vậy mới được. Làm sao cái chuyện này? Tiếp theo thầy biết mấy con ngồi tu tập hơi thở thời gian sau mấy con ngồi đây bắt đầu im lặng, ai nói tới tôi bắt đầu thấy biết hơi thở. Cái đó là cái nguy hiểm của mấy con đó. Thành ra bây giờ, ngay bây giờ giữ cái tâm bất động, thầy chia cho cái người kiểm tra để theo dõi từng chút, chứ còn bận công chuyện mà dạy mấy con, để cho mấy con trở thành có thói quen với hơi thở như vậy làm cái gì. Lẽ ra thì chừng 5-3 người thì đủ cái khả năng mình hướng dẫn nó dễ lắm. Như thầy ở trong hang, trong núi nào đó chừng 3 chú, 4 chú về theo thì dễ kiểm tra, mau chứng đạo lắm mấy con. Nếu con làm sai thì thầy biết liền. Còn đông quá trời đất ơi, kiểm tra bây giờ ngồi đây một lá mà thầy kiểm tra hết chắc chết. Nhưng mà bây giờ mấy con đều là những người đang ở trong một cái cuộc đời đau khổ, quyết tâm tu để giải thoát mà, làm sao bỏ mấy con được. Cho nên vì vậy cái người nào mà đã qua cái cơ bản thì cái người này giúp thầy để dạy cho cái người mới chưa có cơ bản thì dạy cho họ vào cơ bản. Chứ bắt thầy dạy từ đầu chỉ cuối thì chắc chết thầy luôn. Cho nên vì vậy mà thầy khuyên con bây giờ nên xin xuống nhà bếp nấu cơm thời gian đi. Coi con sống con chín đây, lo nhiếp trong hơi thở rồi cơm nó sình nó xuống, nó sống chứ không có gì. Thì sai. Hiểu chưa? Nhưng mà đừng bám hơi thở. Thế khi nào mà thấy bám hơi thở xả ra đi, tâm không có dính dính hơi thở. Hơi thở mà tu giai đoạn đầu, chứ bây giờ mày cứ dính dính hơi thở là tâm làm sao bất động. Con cứ tắc ý đuổi riết nó đi, ăn thua cái chỗ tắc ý. Tại mình không chấp nhận nó. Cứ cái tắc ý đuổi nó đi thôi. Mà nó không đi tắc ý nữa, có vậy thôi. Nào mà đừng có niệm tắc ý thì thôi rồi. Giống như niệm Phật là thôi, thay vì niệm Phật là có Phật Di Đà rước, còn niệm tắc ý ai trước cho. Bây giờ thí dụ như bây giờ nó, con thấy nó, bây giờ con ngồi im vậy mà thấy nó biết hơi thở thì con tắc ý cái tâm rời ra khỏi hơi thở, nhà không có ở đây mà bám trong hơi thở la nó vậy. Rồi con ngồi im lặng coi nó còn bám không, mà thấy nó còn bám á thì con la nó nữa, cứ con thấy bám là mà nó không bám thôi. Thì bây giờ nó không cần biết hơi thở thì nó sẽ nhìn trời, nhìn mây, nhìn gió, nhìn qua kia thì nó không biết. Chứ con cứ con nhắm mắt lại con cứ thấy hơi thở không thì rồi làm sao nữa, nó không biết hơi thở. Con hiểu không? Bây giờ con ngồi đây nè, con không dính cái cây kia, cái nhà nọ, con không dính cái mây trời gì hết, nhưng mà con cũng thấy mây trời như vậy thì do đó nó sẽ quên cái hơi thở con trong này. Chứ mà con cứ để con mắt con cứ nhìn nó thì vẫn được, cái tâm con mà cứ ghim ghim vô cái chỗ hơi thở thì nó sẽ biết. Con phải cho cái tầm mắt của con nó nhìn rộng ra. Bây giờ cái ý thức của con ấy, nó bị dính trong cái hơi thở rồi, con phải sử dụng cái đôi mắt của con. Còn âm thanh làm sao, nó đâu có liên tục như con mắt con thấy cây cỏ trời mây nước ở đây. Cho nên con nhìn ra từ cây này đến cây kia, con đừng có bám vô cái cây kia mà con cứ nhìn chăm chăm một cây thì không được. Để con xả cái hơi thở con ra thì như vậy nó mới ra. Con thử đi, bây giờ con ngồi im đi. Bây giờ anh thấy hơi thở, con tắt ý ra cái con nhìn ra từ cây này đến cây kia, con cứ dùng con mắt con nhìn cây này cây kia, con đừng có nhìn một cây, nhìn một cây nó tập trung vô cây đó thì nó trật. Thì như vậy rồi sau khi đó nó con thấy cái tâm của mình nó không dính vô trong cái hơi thở rồi ấy, thì con nhắc tâm bất động thanh thản an lạc vô sự nha, để coi con mày có động hay không. Mà thấy nó im lặng mà nó không phải chạy theo mấy cái cây đó thì được rồi, mà nó không dính hơi thở thì con đã xả hơi thở. À, nếu mà biết hơi thở rồi cứ con mau thành Phật rồi. Lúc nào mà nó cũng dính trong hơi thở đó thì lúc bây giờ đó con bị hơi thở ức chế ý thức. Còn bây giờ ý thức con nó còn hoạt động, cho nên khi mà con có gom tâm vô thì con mới thấy hơi thở, mà không gom thì nó lãng ra ngoài. Cho nên bây giờ đó để cho nó đừng có bị gom vô hơi thở nữa, thì khi nào mà thấy nó gom vô hơi thở thì mình phóng ra ngoài, mình dễ gom vô. Cho nên thầy muốn nói con hãy đi xuống bếp làm cái này kia cho nó phóng ra công chuyện mình làm đó. Ý thầy muốn nói vậy mà. À, thì thật sự ra thầy muốn nói bây giờ con thấy là con cần xuống bếp thì con cứ xuống, mà không cần thì con ngồi con phải phóng tâm ra ngoài hết á. Khi mà nó nhiếp vô hơi thở thì con phóng ra, không có được nhiếp vô hơi thở nha. Phải thấy cây này, cây nọ, cây kia, đủ thứ hết. Thấy mây, thấy trời này kia. Đừng dính cái chỗ nào hết mà thấy tổng quát hết. Thì như vậy là con đã xả ra hơi thở. Chứ không phải cần xuống bếp không đâu. Mà nếu mà có cần xuống bếp thì mình xuống, mà không cần thì mình ngồi hả? Xả có được không? Được á thì tốt, mà không được á thì lợi cái cô giáo chủ này cô dạy cho không? Có gì. Có người mà con biết cái cô này chưa? Biết rồi thì lợi. Con ráng thời gian chịu động rồi con. Bởi vì mình làm giáo chủ là mình phải bị động.
Thầy cũng chưa chắc chắn là thay như thân mình của con cũng vậy, thì cũng được học với học là hơi thở thì con cũng dính hơi thở, mà thì thân thở con nó lại rối loạn nữa, cho nên là con bây giờ không biết của thân bệnh thì của nó là khi mà của nhiếp tâm á thì nó bị còn cái tâm thôi, còn con mà đã chuẩn bị ngồi thôi là nó đã bị rối loạn hoặc là nó thở. Vậy mà trong thời gian đó con cây mà con cứ nhắc cái tâm là giúp đi, thì xong rồi con tìm cây một cây bạch đàn hoặc là cái gì đó là cái gì mà con cứ nhíp hoặc là hồi xưa con thường xuống bếp á thì lặp ra mà con cứ nhắc tâm một lượt lặp ra như vậy thì cứ trong cái cây sau nó có cái cọng cái gì cái gì hay là cái sâu cá là con cứ nhíp chân vào đó thì nó mới quên được hơi thở. Thì mà mình cố gắng tỉnh thức thật là nhiều thì thời gian phải là mấy năm vậy nó mới hết.
Dạ, không phải là
dạ, chứ không phải là dễ vậy mà nói là nhiếp tâm á, là ngồi là nhiếp tâm nó mới là kẻ thân thở, còn không nhiếp tâm thì không có là không phải. Nó chuẩn bị cũng như người say xe vậy đó, cái này chuẩn bị đi chứ chưa lên xe nó đã say rồi nhá. Thành ra cái đó là con bị kẹt thời gian lâu thì không thể con muốn biết là nó lặp nào còn lặp nào sao suốt kẹt rồi đứng dậy đứng dậy vâng đổ đây vâng đổ đây cái gì đó thì tự nhiên cái hơi thở nó hơn nó nguyên chẳng là được dạ rồi
nó lìa ra được.
Thành ra là thời gian mà bây giờ theo như con thì ngồi cao bình thường, nhưng mà nếu nhìn mắt nó xuống thì cũng dễ bị hơi thở, nên mình ngồi một ra nhìn những người từng cái thứ tâm cũng nhất rồi chỗ nào mới dính mắt rồi chỗ nào thì tâm nó không có.
Đó. Các con nghe chưa, nghe vị giáo chủ này nói chưa? Cái kinh nghiệm đó à, bây giờ mình cứ nhờ cái pháp tác ý để cho nó đừng có bám vô thở mình nữa, riết nó không có bám vô à, nhớ không? Cái kinh nghiệm đó rồi á, thì bây giờ mấy con có bị vướng cái chỗ nào đó thì nên nhớ tác ý à, cho nó nhìn cây cao su này, cây bạch đằng này, cây sa cừ này. Nó nhìn cây đó rồi á, mình cho nó nhìn qua cây khác thì mình tác ý qua cây khác đó. Cứ như vậy nó đâu có, nó làm sao nó nhớ được cái hơi thở được mấy con. Thành ra nó xả, hiểu chưa? Muốn xả một cái gì mình bị dính mắc rồi thì mình phải chịu khó. Thời gian sau nó hết rồi thì giờ mình ngồi đây thì tự động nó thấy tổng quát hết, nó không có tập trung trong hơi thở thì đó là mình thành tựu rồi. Bởi vì tu rồi nó như thường, như bình thường, người bình thường thôi, nó không có gì, nó không dính mắc cái chỗ nào, nó hết rồi, nó vô sự rồi đó, hết rồi.
cho nên con làm giáo chủ được. Ráng ráng nỗ lực. Thấy con nhớ nghe vị giáo chủ dạy nha. Giáo là dạy, người mà chủ động để dạy mấy con thì đó là gọi là giáo chủ, chứ đâu phải giáo chủ là ông bự vậy đâu. Ráng cố gắng tu tập nha con, đừng để mà chậm trễ uổng lắm. Bởi vì vô thường nó đến, chúng ta không có giữ lại được. Rồi gia duyên của mình thì mọi thứ nó đều lâu kéo mấy con đi mất. Bây giờ mấy con được yên ngồi đây, nhưng ngày mai nó có chuyện mấy con làm sao mấy con giữ lại được. Nó lâu mấy con. Thậm chí như bây giờ cha mẹ mình mất đi, ở ngoài kia gọi điện thoại, trời ơi bây giờ tôi làm sao vậy? Nó không phải chạy về làm ma trai chứ giờ làm sao giờ? Chứ mà mình không về á, anh em chị em mình chữ mà đi tu kiểu mày bạc mày bất hiếu, cha mẹ chết mày không có mặt. Khó lắm mấy con, đời khó lắm chứ đâu phải dễ đâu. Cho nên vì vậy đó, hôm nay ráng tu được, bữa nay mà xong thì ngày mai ai có gọi gì cũng tập không động tâm, thấy không? Mà ngày mai có gọi mấy con cũng không động tâm, không sợ mấy người có chữ mắng gì mặt mấy người nghe, chứ tôi đâu có cần gì phải về đó tôi nghe, không phải không? Bây giờ nó là đứa con bất hiếu này, cha mẹ chết thì nó không về, nó tu cái gì? Tu phải có hiếu có hạnh, đứa con mấy người chữ mấy người nghe, tôi con này tôi dạy con tôi không lo. Cha mẹ ở ngoài đó mấy người đã lãnh nhiệm vụ nuôi dưỡng thì mấy người phải nuôi dưỡng cho đàng hoàng, chết thì mấy người chôn. Còn tu thì tôi lo tôi tu, tôi sẽ tu thành tựu thì tôi độ được cái nhân quả của cha mẹ đi tới sanh đâu chứ? Mấy người lo được cái chuyện này sao? Bây giờ ông bà chết rồi đi tái sanh lại làm con ai, mấy người biết không? Còn tôi biết chứ. Tôi lợi tôi độ được mấy đứa nhỏ đó tu chứ. Cũng làm cho cả xã hội của mình, con người được tu hành hết thì tốt chứ sao? Không lẽ tôi tu của mình tu không? Đó là cái gương hạnh. Cho nên vì vậy mấy con nỗ lực tu đi. Ai kêu gọi chết rồi đó chứ không? Tôi không về đâu. Về la lô khóc chứ làm có đứa như vậy lỡ cái gì? Không phải không? Vậy chứ mà có nhiều người nghe chết cái lật đật xích gói chạy về. Cái người đi tu cũng người khùng, đã tu rồi thì bỏ hết xuống hết, chết bỏ. Thế tôi về đâu phải sống được rồi tôi cũng cố gắng tôi về. Mà tôi về có sống được đâu mà tôi về. Mấy con cứ mạnh mẽ, mấy con gọi về rồi đó. Rồi với thầy nhắc là khi tu rồi điện thoại mấy con dẹp hết giùm là cứ. Để lát cứ ren hoài đó thì vẫn được. Đừng dẹp hết điện thoại. Hãy nỗ lực tu thì tôi cũng giao tiếp ăn, tôi sống mình. Chứ điện thoại nó báo mới còn dữ lắm. Đừng có giữ nó trong mình, nó không được đâu. Dẹp hết, ăn hết. Mấy con muốn vô tu, mấy con tắt hết điện thoại đi. Không có cho ren nữa. Thì như vậy mấy con tu cũng được. Chứ nó ren rồi không biết chuyện gì đây mà ren hoài. Cứ lát nó ren hơi, nó ren thì nó làm cho mấy con động tâm. Nó dẹp hết đi. Khi mấy con quải gói vô đây thì trả điện thoại lại cho bà con hết, cho anh em hết. Thì đây về sau không có gọi tôi nữa, coi như tôi chết rồi. Mấy con phải trối trước á, trối như người sắp sửa chết, người ta trối luôn, người ta chết nữa. Mà khi vô tới đây thì coi như là tôi vô tới tu viện làm mấy người ở ngoài đó, mấy người coi tôi như là người đã chết rồi. Đừng có gọi cái người chết, cái người gọi người chết làm sao mấy người được cái người chết trả lời. Còn mấy con mà trả lời là mấy con còn sống. Cho nên như vậy thì cái gói biết chưa? Mấy con phải mạnh mẽ, phải gan dạ. Không, mấy con phải cho gan dạ. Mấy con mới làm chủ được sống chết của mình. Chứ yếu mấy con sẽ làm chủ mình. Dẹp hết điện thoại, đừng nghe, đừng có báo, đừng có nhận cái gì.
Con có viên được nghe cái gì là giai đoạn một, nhất là những người tu sĩ tại gia tập xã hội giờ. Thì trước khi con hỏi kỹ con này thì khi con nghe nhưng con chưa hiểu nhiều, nhưng mà nói chung là những sự việc xảy ra lặt vặt trong cuộc sống bình thường. Còn ví dụ như là đầu tiên con nghĩ nhân quả, con nghĩ chứ sau thì con nghĩ chắc là những con ớt chẳng là hay mà khó chịu này. Thì ta cái cây như thế bồn quá như thế và đó là thành tài thành an là những cái chuyện mà xảy ra trong cái cuộc việc trong cuộc sống đó. Thì ngay lúc con hỏi tiền, ví dụ tình xong thì nghe con nói à, đây là cái nhân quả đã tới 6 tháng giống như một ớt, do nó đơm lại cái nặng đó, đó là cái nặng của mình. Thế thì bây giờ đã là nhân quả thì có gì đâu mà phải suy nghĩ nữa. Thì chốt con mới tập ý, giống như con bay lên hàng, thì bây giờ đạo hàng con đã, thì tự nhiên con thấy nó cũng xuống có nhẹ nhẹ hơn. Nhưng mà vì con thấy nó lợi ích nhưng mà nó không được nhiều lắm, nhưng mà cái thời gian làm cư sĩ của con để mà chuẩn để mà con sắp xếp hết nhân quả thì nó cũng chưa phải là xong được liền, nhưng mà con muốn tận dụng cái thời gian đang làm cư sĩ phải sống trong cuộc đời là để nó xả tâm càng nhiều càng tốt. Vậy thì phải xả như thế nào mới hiệu quả, giống như con yếu định nói, ví dụ tận dụng tốt cái thời gian con có được, ví dụ con 5 năm nữa con có xếp xong thời gian cả là giống như các vị ở đây con vào được đây, nhưng mà 5 năm đó nếu như mà mình xả mình tận dụng tốt như mình muốn thẳng tương lai thì không tương lai. Chắc con nghĩ là như vừa rồi con trình bày là nhân quả mình đã như vậy thì con thấy nhẹ, tâm nhẹ, cũng ít suy nghĩ mà không kéo dài. Vậy thì xả như thế nào để mà tốt,
để cho tốt phải không con? Mọi sự kiện con bây giờ con ở trong gia đình, con ngồi xuống đi, thầy dạy có gì đâu. Nếu con lắng nghe mọi sự việc ở trong gia đình mình xảy ra rầy rà hoặc là có vợ bé, vợ mọn rồi này kia đó, thì con yên tâm con nói đây là nhân quả. Mà nhân quả thì không được vợ bé, vợ mọn. Vợ bé, vợ mọn thì vợ trong nhà nó sẽ chửi mắng con nó sẽ ghen tương. Cho nên vì vậy mà theo thầy thuyết nghĩ á, thì đã thấy nhân quả, đã biết nhân quả thì mình phải vượt qua nhân quả chứ không phải chấp nhận nhân quả. Thay vì bây giờ người ta chửi mình không giận, tức là nhân quả thay vì mình buồn giận đó là mình bị nhân quả chứ gì. Mình không buồn giận tức là mình vượt lên nhân quả. Còn hiểu không? Thay vì người ta sanh con của ai đâu không biết, người ta có thai, người ta đẻ ra, người ta quăng, người ta nói con của con. Bây giờ người ta quăng thì mình cứ ẩm mình nuôi có gì đâu, tại vì nhân quả. Không, mình nuôi mình chăm sóc đàng hoàng chứ nít mình vô tội nó không gì, chứ không phải là bây giờ người ta quăng con mình nó tôi không, không phải con tôi đâu, rồi con người ta đi mất rồi mà con đem ra con quăng ở ngoài bụi cây thì cái chuyện này là chuyện tội, phải không? Người ta quăng con thì người ta nói con của ông nuôi cũng làm gì làm, thì cái cô ta bỏ đi thì đem một cái sự việc nhân quả để cho thấy rõ ràng. Mà sự thật ra thì mình với cô ta không có quen thân gì cả hết, nhưng mà cô ta làm vậy thì con có ơn con nuôi không, mà nuôi tử tế hoàn toàn. Trong cái xóm của con ai cũng động lòng thương cái ông thanh niên vậy mà sẵn ôm con đó, người ta sẽ sẵn sàng để giúp con, tức là con sẽ vượt lên mình quá, con hiểu không? Mai kia mốt nọ có người lợi sinh với cháu này, con sẵn sàng trao, chứ không phải là nuôi bây giờ tôi mến tay mến chân là tôi không trao ai nữa hết. Thì cái này là con đã bị nhân quá con hiểu không? Cho nên khi mà người có người đến, người ta xin đứa cháu này, người ta nguyện tôi sẵn sàng trao, nhưng hãy giúp cho cháu lớn lên đi học đi cho đàng hoàng, vì cháu không có người, không có cái tình thương của cha mẹ, cái tội phải thương cháu như cha mẹ. Tôi từ ngày mà tôi nuôi tới bây giờ tôi thương cũng như một đứa con thì như vậy đó. Thì từ cái nhân quả mình phải hiểu biết, mình làm hết bổn phận, chứ không phải con ai quăng vô khóc thì cha mình ta không thành dỗ gì đâu, mình khóc gì đâu cái này cũng được, con hiểu không? Phải làm hết nhiệm vụ của một người cha thật sự, chứ không phải là con ở ngoài đầm của ai kệ, bây giờ lỡ quăng thì thôi mình ráng nuôi, nhưng mà nuôi cho có hình thức thì không được. Thật sự một cái tình thương của mình trao cho đứa này, thì mai kia có một người khác sinh mình trao lại cho người khác, mình căn dặn họ cũng nên thương đứa bé này. Một đứa bé mà còn cha mẹ thì cái tình thương của cha mẹ nó đầy, còn một đứa bé mồ côi như vậy phải quăng ném như vậy, mình phải thương nhiều hơn. Cho nên đó là cái nhân quả, bởi vì có nhân quả mình có nhân quả. Mà muốn xả tốt phải làm công chuyện tốt trong nhân quả thì sẽ có người khác đến thay thế mình, còn mình làm không tốt mình nuôi hoài nó nhân quả nó nhiều. Cho nên khi mà không có nhân quả đến thôi, mà có nhân quả đến, thứ nhất là người ta chửi mắng vui vẻ, không giận, không ngờn, không cách cái gì nào, đó là mình vượt lên nhân quả, không bị nhân quả chi phối. Cái thứ hai, người ta quăng ném cho mình một cái quan gia như vậy, vui vẻ làm bổn phận của người cha người mẹ đi, thì không có gì hết, và đồng thời lại có người khác người ta sẵn sàng trao lại cho mình. Đó là mình chịu nhân, chứ không phải để tình cảm mình nuôi thương rồi mình không trao cho ai nữa, không phải vậy. Đó thì muốn nói nhân quả thì mình phải vượt lên nhân quả, chứ không để nhân quả bị nhân quả làm cho mình chìm đắm trong nhân quả. Đó là mình tu theo đời. Cuộc đời thân mình không giữ được thì có pháp nào ở trên thế gian này mình giữ được? Cho nên mình vượt lên nhân quả để trả nhân, đó là mình trả cái nhân quả rồi. Nhưng mình vượt lên nhân quả cho nên tâm mình vui vẻ, không có buồn rầu, không có lo lắng cái điều gì đó, thấy biết nhân quả. Cho nên tại sao mọi sự việc xảy ra mình phải dạy mấy con phải thấy biết nhân quả. Nhưng mà khi mà con vui vẻ, con thấy biết nhân quả thì con sẽ thấy như thế nào? Tự cái trạng thái an vui của con đó, nó sẽ giúp cho con đi vào cái chuyện tu quá nhanh. Mà con chỉ lấy lệ để làm cho có hình thức đó, thì nó kéo dài cái nhân quả, con không bao giờ con trả hết. Từ cái nhân quả này nó sẽ tiếp diễn các nhân quả. Thay vì trong cái khoảng thời gian trong 3 tháng con phải trả 5 cái nhân quả, 5 cái sự kiện xảy ra. Nhưng mà cái sự việc đầu tiên con làm hết nhiệm vụ trọng trách của nhân quả của con thì 4 cái nhân quả sau này nó đã thay đổi hết. Cho nên nó không đến với con những cái nhân quả đó. Cho nên cuộc sống của con rất là an lành. Và con giữ đúng được nhân quả như vậy á, nó sẽ chuyển dần con đi vào con đường tu tập. Nghĩa là con thấy đời khổ quá, đời khổ. Hỏi ra một chút thì bị nhân quả thế này. Thậm chí như đứa bé, thậm chí như cái hoàn cảnh xảy ra nhân quả, đều là mọi người đang trả nhân quả. Cho nên con rất là thương yêu họ, rất là thương mọi người. Và cái lòng thương yêu chân thật của con thì nó sẽ đưa con đi đến cái chỗ tu hành. Con bây giờ cầu cũng không được nữa. Cũng như mọi người ở đây tu hành đều là do cái quy lực của nhân quả đẩy mấy người đi, là do cái tâm niệm tu hành của quý vị, chứ không phải quý vị mà muốn mà được đâu. Nó phải thuận duyên thế này thế khác. À bây giờ ví dụ như bây giờ nó không thuận duyên thì các con cũng không làm sao mà đọc kinh sách của thầy. Bằng chứng như hiện giờ một số người ngồi trước mắt của thầy là có duyên mới đọc được những cái lời thầy dạy, những cái phương pháp tu tập. Còn một số người hàng vạn triệu, hàng tỷ người chưa đọc được kinh sách của thầy thì mới còn thấy cái số đó quá đông mà. Các con hiểu chưa? Cho nên bây giờ đó, mấy con thấy đều là do một cái duyên của nhân quả, chứ không phải ai muốn mà được. Mà nhân quả thì mình phải biết có cái nhân quả tốt như vậy là mình phải thực hiện trên cái nhân quả tốt hơn. Được vậy. Chứ không phải là bây giờ tôi được cái phước mà tôi vào tôi thôi tôi cầm chừng như vậy cũng hạnh phúc rồi. Không phải đâu. Nếu còn nhìn nhớ là từng cái tâm niệm của mình là một cái nghiệp của nó, nó sẽ tạo cho mình một cái điều nhân quả tốt hay xấu, trong đó thiện. Cho nên vì vậy nhưng hôm nay mình sống trong cái hoàn cảnh nhân quả tốt là con đường tu tập của mình. Vậy thì con đường tu tập của mình thì mình phải có những cái sự tư duy bằng trí tuệ. Như mấy con còn gia đình, mấy con sắp xếp gia đình bởi vì tôi biết pháp này. Mà nếu mà một đời nay mà tôi chưa từng biết thì cuộc đời tôi sẽ đâu có ngày giờ mà ngồi đây mà tu tập. Gia đình con cái nó lâu kéo rồi tới được cháu chích ôm con ôm cháu chứ chưa chắc gì đã được tỉnh ra. Mình phải nghĩ cuộc đời có mấy con nghĩ, hiểu không? Cho nên vì vậy mà hôm nay tôi đã hiểu được Phật pháp rồi thì tôi sắp xếp gia đình tôi hiện giờ đã có người lo lắng như vậy tôi mới đến đây được chứ. Cỡ mà không có người mà lo lắng cho gia đình làm sao mà tôi vào đây được. Mà tôi vào đây thì trước kia tôi chỉ hứa đi 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng thôi. Nhưng mà tôi thấy được con đường giải thoát thật sự rất là căng ngộ. Cho nên tôi về gia đình, tôi giải quyết tất cả mọi sự việc. Từ của cải tài sản, vàng bạc đeo trong mình đều là lột ra, giao hết. Đừng có đem mà gửi ngân hàng, giấu đút chỗ này chỗ kia, thì như vậy là chưa trọn. Giao lại cho cái người mà người ta lãnh trách nhiệm, người ta của gia đình của mình, người ta làm được. Còn riêng tôi chỉ ở xin gia đình vui vẻ, đời người là vô thường, nay sống nay chết, và tất cả những cái cuộc sống bao giờ cũng là ác pháp đem đến sự đau khổ. Cho nên tôi quyết định là phải tu được giải. Xin gia đình hãy vui vẻ cho chấp nhận cho tôi được đi tu. Người vợ chấp nhận cho người chồng chấp nhận cho người vợ. Thôi bà cứ đi trước đi, mà tôi giải thoát rồi tôi sẽ dẫn mấy đứa con đi theo hết. Nhà này tôi giao cho mấy chú mấy bác hết, tôi không cần nữa. Hãy vô đây mấy con có thấy mấy con có lo cơm, lo áo, lo đời sống mấy con gì đâu. Chỉ lo tu thôi, đâu có cần gì nữa. Đó là sự giải thoát thật sự mà. Đâu có còn lo đói, lo khát đâu. Nhưng ở ngoài đời đâu phải chuyện dễ đâu. Mấy con phải nghĩ ở bây giờ, ăn bữa nay là phải lo ngày mai, ngày mốt, phải làm cái gì mà cho có. Nó cả một vấn đề, cuộc sống của con người chứ đâu phải dễ. Cho nên hôm nay chúng ta đủ duyên như vậy, mà vì còn dính dắt gia đình, cho nên chúng ta phải về giải nốt, viết nốt cái gia đình của chúng ta. Để chúng ta được rảnh rang mà không còn có gì nữa, chỉ cần một thân một mình để mà dính con đường giải thoát trong đời. Đó là sự quyết định của chúng ta. Bởi vì quyết định là quyết định cho bản thân của mình, nhưng không có nghĩa là mình tu xong rồi mình bỏ con cái của mình. Phải đâu, nó là cái dây nhân quả nó còn đó. Cho nên khi mà tu xong rồi tôi sẽ chuyển nhân quả. Bây giờ năm đứa con tôi dạy nó cách tu tập. Nè mấy con thấy mẹ làm chủ được sự sống chết này. Bây giờ bệnh đau mẹ không đi bác sĩ này. Các con thấy điều này là điều hạnh phúc rất lớn mà cụ thể đó. Cho nên mấy con đem cái sự thực tế của mấy con đã chứng đạt được, làm cho các con của mấy con, làm cho gia đình của mấy con, thuyết phục được gia đình của mấy con, thì mọi người người ta đều nỗ lực, người ta theo, người ta tu. Người ta đâu có, người ta cũng sợ đau khổ, người ta đâu có muốn cuộc đời người ta khổ đau đâu. Nhưng người ta không có biết đường. Còn mình bây giờ đi trước rồi mình biết đường, để cho mình dẫn dắt, không có những dẫn dắt con cái của mình không, mà những người thân của mình xung quanh, bà con trận sớm nữa. Có duyên là mình độ hết. Đâu phải đâu. Mà bây giờ mình tu rồi về mình nói ai cũng nghe hết. Trời đất ơi, cái bà này hồi đó thấy bà quá khổ sở, tối ngày lui cui trong bếp không. Mà bây giờ bà tu bà chính, bà làm chủ được sự sống chết, bà gì không có tốn tiền thuốc tiền thang gì hết. Bây giờ bà muốn chết rồi nào chết, sống rồi nào. Trời đất ơi. Còn mình thôi, bà mình hay là mẹ mình chết, trời đất ơi, bán thân nằm đó quá, thời gian quá lâu khổ sở muốn chết, quá khổ mà không làm sao được. Đúng không? Khi thấy mà mấy con tu tập được, người ta hóa mình, cho nên người ta xứng nhau, người ta theo mấy con, người ta tu. Thì đó mấy con lập đạo tràng. Mà người nào cũng có cái đạo tràng. Bây giờ ví dụ như mấy con bây giờ đây là 20 người. Còn 20 người đạo tràng, mỗi đạo tràng chừng thầy nói mỗi đạo tràng mấy con ít thôi, chừng 20 người thôi. Thì mà 20 cái đạo tràng như vậy là bao nhiêu người rồi? Đâu mấy con đấy. Ở chỗ này có chỗ cái đạo tràng, chỗ kia có đạo tràng, nỗ lực tu vậy thầy quá hay rồi, hạnh phúc quá rồi. Cho nên đâu có gì khó, tâm bất động thông thoáng hơn nữa chứ gì. Ngồi chơi với thầy suốt ngày. Cho nên thầy bây giờ ngồi chơi suốt ngày. Cho nên thầy ít muốn tiếp mấy con, muốn ngồi chơi à. Chứ giờ tiếp mấy con thì bận tâm phải nói bên này kia. Cho nên vì vậy mà thầy thích mình ở nhà, đúng mà Phạm với cô Trang làm gì là thầy giúp thầy chơi. Về đó mấy người nó nói liếu lo gì đó thì bây giờ giải quyết gì đó thầy thôi cứ giải quyết thôi, cái gì cũng xanh hết, cái thầy không cản cái gì. Thì thấy cái chuyện đó mà tốt, cứ làm cho mọi người thì tốt, mà làm cho cá nhân của mình thì được nào. Bởi vì mình lo cho cá nhân của mình thì được nào, mà lo cái chuyện xây dựng nhà cửa, lo lắng tiền bạc để cất lên những cái ngôi nhà này để kín đáo ấm êm cho mọi người thì được nào, lo cho mình. Đừng lo cho mình, mà lo cho mình thì mình sẽ được hạnh phúc. Mình thương mọi người thì chắc chắn là mình là sẽ được hạnh phúc, mình sẽ được hạnh phúc. Cho nên vì trong cái cuộc sống tu hành mình còn nỗ lực chứ. Mà thầy mong rằng mấy con mà giữ được tâm bất động thì thầy lâu ra là mấy con đừng có bây giờ đó, khi mà ghi nhận mấy con thấy không có hôn cầm thì nhiều. Rồi cái tri kiến của mấy con thầy biết là tri kiến của mấy con đều là có cái sự hiểu biết rồi, nhưng mà áp dụng chưa rốt ráo thôi, chưa rốt ráo rồi thì mấy con mừng thôi. Chứ đừng ngồi chơi mà cái mặt nhăn nhéo nhéo tại đó con. Cái chuyện này chắc là ở trong tâm nó khổ sở gì đây, cứ nhăn nhăn mặt mà vậy thì cái chuyện đó không được, có phải không? Nó chứng tỏ rồi, con hỏi rồi. sao các bạn hết trơn nó trọi rồi nay thành Phật chưa? Con nói cái này rồi con xuyên qua, con nói về thập nhị nhân duyên, 12 cái nhân duyên. Một con người, người nào cũng có 12 cái nhân duyên. Có cái này thì phải có cái kia, mà có cái kia có cái nọ. Vì vậy mà nó quay quần trong 12 cái này, nó thành ra một con người của chúng ta, gọi là thập nhị nhân duyên, 12 duyên của nó. Thấy không? Con nói về 12 nhân duyên mà. À, con nói lực nhập rồi này kia rồi đó, rõ ràng là con nói này. Nhưng mà sự thật trên cái pháp 12 nhân duyên đó thì đừng có lôi nó vào trong tứ niệm xứ. Thấy không? Bởi vì cái mục đích của đạo Phật dạy cho chúng ta biết 12 nhân duyên đó, để mà chúng ta làm một con người bình thường, để mà chúng ta biết cái ngõ nào mà chúng ta đi vào để mà phá cho 12 cái nhân duyên này nó bị gãy đi, nó không còn kết hợp nhau được. Mà nó không kết hợp được thì chúng ta giải thoát lại. Chứ không nói tứ niệm xứ, không nói gì lộn xộn ở trong này hết. Pháp nào ra pháp nấy, 12 nhân duyên thì nó không lộn xộn qua tứ niệm xứ. Còn con kết hợp qua tứ niệm xứ, trời ơi, tôi nói 12 nhân duyên con bẻ chưa gãi, bây giờ con nhào tứ niệm xứ thì tức là 12 nhân duyên nó vẫn còn y nguyên. Thì như vậy nó ở trên tứ niệm xứ cũng 12 nhân duyên rồi, đâu có được. Cho nên vì vậy đó, theo thầy thấy 12 nhân duyên thì mấy con Đức Phật đi vào cái duyên nào mà Đức Phật bẻ gãi nó, tức là Đức Phật đi vào cái ngõ sân, không? Cái đời sống đó. Cho nên vì vậy mà còn đây mà bỏ hết, nào là vợ con gì bỏ sạch hết, có phải không? Tức là đi vào cái ngõ đời sống. Xuất gia à, mấy con thấy bây giờ mấy con xuất gia làm được chưa? Nào rồi bắt đầu bây giờ xuất gia rồi đó, mình, mấy con có làm đúng như Đức Phật không? Ở với quốc gia tức là cây bồ đề đó, thầy gọi là cây da đó. Mưa gió mấy con có chạy vô nhà đâu, ngồi đó chịu mưa. Như vậy là mấy con hồi đó như Đức Phật vậy đó, đúng không? Cho nên vì vậy mà người ta vẽ ra cái hình, cái đầu con rắn á, nó chính cái đầu của nó che ông Phật lại, phải không? Đặng mưa đừng ướt cái gì. Trời đất ơi, con rắn mà chính cái đầu chắc thầy gửi thầy chạy chứ thầy dám ở đó. Có phải đúng không mấy con? Ừ, bởi vì trời đất ơi, tôi là con người mà tôi biết rắn nó đi quán, tôi sợ. Mà thấy một con rắn nó dài như thế này, thấy nó bò ngang qua là mình đứng lại chứ chưa dám đi. Biết đâu chừng nó về nó cắn mình, sưng chân mình sao? Thì nó do đó đó, cho nên vì vậy mà nói thật ha, thì con người phải biết phòng hộ và bảo vệ nó. Cho nên thấy rắn bò thì nhường cho rắn đi, lỡ mình đạp nó cắn là thôi, thương yêu và tha thứ nên đạp nó. Đạo Phật là từ bi ha, cho nên mình theo đạo từ bi thì mình phải thực hiện như vậy, chứ không phải nó cắn mình đau quá rồi đạp nó chết thì cũng được, không đúng cái tinh thần của đạo Phật. Nhưng con nói 12 nhân duyên đó, thầy muốn lặp lại cho con thấy, con phải đi vào cái ngõ nào, cái duyên nào để phá thì như vậy mới đúng 12 nhân duyên, chứ không phải 12 nhân duyên rồi nói đi qua tứ niệm xứ để giữ tâm bất động thanh thản lại vô sự, thì nó không phải. Con muốn tứ niệm xứ là tức là chánh niệm, nhưng mà chánh niệm của nó thì con phải ở trên tứ chánh cần để ngăn ác nghiệp ác, toàn bộ các ác pháp nó không còn nữa thì nó còn toàn pháp thiện, mà toàn pháp thiện nó là tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Còn bây giờ thật sự ra thầy nói mấy con giữ tâm bất động thanh thản an lạc vô sự để cho mấy con thấy được cái trạng thái giải thoát của đạo Phật, mà mấy con ở trên đó mà mấy con tu tập để mà giữ được cái tâm đó thì ngăn ác diệt ác tức là tứ chánh cần. Thay vì thầy nói mấy con tu tứ chánh cần gì thì mấy con thấy nó xa, mà thầy nói ngay đó giữ tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, thì do đó bây giờ nó khởi lên cái niệm, nó còn cái ý tâm bất động thanh thản và vô sự, đây là nhân quả đi đi tam cái này, thì nó đi mất cái niệm đó chứ gì. À, rõ ràng là mấy con ngăn ác chứ gì, phải không? Thì bây giờ nó còn yên lặng, rồi bây giờ nó khởi một niệm khác nữa, rồi cho nó mới còn tác ý nữa, thì cái niệm nó đi nữa, tức là ngăn ác diệt ác chứ sao. Thì bây giờ trong đầu mấy con khởi niệm là toàn là ác, không có thiện đâu, các con hiểu chưa? Mà giờ mấy con xả hết cái niệm ác đó rồi thì nó còn cái niệm toàn thiện. Anh cho nên vì vậy mà thầy đem một cái ví dụ, cái niệm mà của thiện nó như thế nào. Bây giờ mấy con nghĩ rằng cái nhà của cái cô kia hay nhà của cái chú này nè, trời nước trời gió vậy mà hạt như vậy mà chú đỡ cứ ấy cái cửa để vậy thật ướt cái nhà hay sao. À, bắt đầu mấy con mới thấy, bởi vì mình thấy nước mưa tạt vô mà giờ mình lại có cái tấm bạc sẵn à, thôi mình đem ra để mình giúp cho chú có đỡ để ướt cái thất của chú. Một cái thất nhỏ như thế này mà ướt hết thì chú làm sao chú ngủ, làm sao chú tu được, phải không? À, còn phải kem cái tấm bạc ra trong gian, rồi con về con yên ổn, con ngon thân tu. Cái hành động mà cái tư duy suy nghĩ của con biến ra hành động, dâng cái tấm bạc lên để cho cái thất của chú này được yên ổn tu, đó là hành động thiện, thì mấy con tăng trưởng mới dâng chứ. Còn mấy con nói mình khởi nghĩ, bây giờ mình xác mình có tấm bạc thì mình xác là thôi không có làm, giết cái này đi, không có làm thì cái nhà cái ông này ướt hết trơn, ông tu không được, ông ngủ cũng được, phải không? Như vậy là mấy con diệt cái thiện, phải không? Mấy con tăng trưởng cái niệm thiện lên, mấy con giữ ăn lên, mấy con về cái tâm mình nó xả, nó im lặng vô cùng. Còn bây giờ mấy con không làm, thấy ông này suốt đêm cứ bị ướt lạnh rồi ông run rẩy như thế này, hối hận trong lòng, trời mình có tấm bạc thôi đó, mình chạy ra mình gian thiên đỡ quá, để ông khổ sở quá về thế tội nghiệp, con hối hận trong lòng con còn hơn là con giúp cho. Có phải không? Con làm rồi con về cũng ngồi yên ổn, có phải không? Đó là thiện, tăng trưởng thiện để giúp mình và giúp người. Con hiểu cái chỗ niệm thiện chưa? Bởi vì cái niệm thiện á, con khởi cái niệm con tư duy rồi con biến nó càng đậm. Chúng ta con.
Dạ, con tính như vậy là khi mà khởi lên như vậy là sẽ phải là mình ra ngoài tu cái pháp là ngăn thiệt ác sanh thiên không trần thiên. Còn nếu mà còn tu cái pháp tứ niệm xứ tức là cái tâm bất động thì lại không nên là nuôi cái tâm bạc, mà mình phải giữ cái tâm bất động thanh tản ra là thực sự, dù cho có cái gì đó nó có xảy ra cái gì cũng không động, có phải vậy không?
Hai con ngồi xuống đi. Nghĩa là cái duyên của con chưa có tu tứ niệm xứ, mà con muốn tu tứ niệm xứ, thôi mặc tình nó ướt kệ nó, mình khỏi cần dâng tấm bạc,
Đúng không? Con cứ nghĩ vậy mà. Cho nên con cứ ngồi thấy con lo tu thôi. Nhưng mà chắc gì cái tâm để con yên, đó là cái thứ nhất. Cho nên trong khi đó con chưa phải tới cái giai đoạn tu tứ niệm xứ, mà con tu tứ niệm xứ là con bị nó giết con liền tức khắc. Cái tâm con còn lăng xăng, con khởi niệm. Nó con còn biết cái niệm phải đeo tấm bạc cơ mà. Còn con bây giờ con ở trên tứ niệm xứ, con có biết ở ngoài này cái gì xảy ra đâu. Con tưởng tứ niệm xứ bộ dễ à, nó là chánh niệm của Phật mà. Cho nên khi nó ở trên thân con, nó biết thân con thì nó không có phóng vật đâu ai. Còn giờ phóng vật biết cái bạc rồi, trời đó. Vậy thì con mới ở tứ tiến cận chứ sao con tứ niệm xứ được. Bởi vậy khi mấy con nói ra thầy biết mấy con ở pháp nào rồi. Cho nên vì vậy mà mấy con trình ra thầy biết, mấy con chưa có tới tứ niệm xứ mà tu tứ niệm xứ là chết mấy con. Xài bạp. Hiểu chưa? Cho nên khi mà tu hiện bây giờ mấy con tu chưa hoàn tất được tứ chánh căn mà tu tứ niệm xứ làm sao tu được? Nhảy lớp cao à, muốn làm Phật sớm à. Phật này chắc là Phật lật chứ đâu. Tưởng nó lật nó té luôn à, đâu có ngồi được đâu. Cho nên trong khi đó mấy con phải tu tứ chánh căn. Mà tu tứ chánh căn mà thầy cho các con cái pháp như lý tác ý là tu tứ chánh căn rất rõ ràng. Tâm bất động thanh thản là vô sự. Ở đây không phải chỗ mày động tâm. Đi đi. Thì ngăn án nghiệt ác chứ cái gì. Các con hiểu chưa? Cho nên bây giờ nó khởi niệm nữa. Mình ngồi đây mình đã tư duy, mình quán cái đó này nhiều rồi, mà nó cứ nhớ nhà, nó nhớ cửa, nó hoài à. Nó không chịu thôi. Được rồi, tâm bất động thanh thản là vô sự. Ở đây là ai cái sự? Đi tàu nó chấp nhận. Thế nó im là nó đến nữa, tác ý nữa, đến nữa, tác ý nữa. Tác ý đuổi giết nó mắc cỡ nó đi à. Chứ ai đến nhà mình đuổi giết mà mình cũng đi. Thôi bạn, mấy con thử, mấy con đến nhà thầy đi. Đi đi, ở đây không có ở, không có cho ở đâu, giường con không có. Đi rau qua đâu có nằm. Bắt ra, đuổi lần, còn rít lên lên vô, đuổi lần nữa lên lên vô, đuổi giết đi rồi. Rồi, bây giờ ngồi để bắt đầu. Không có, thầy nói cái niệm nó là cái tâm niệm của con người. Mà cái người nào cũng biết xấu hổ, mà đuổi hoài thì phải xấu hổ phải đi chứ. Đâu có lẽ cái tâm mình không biết xấu hổ sao? Thử hỏi mấy con, làm gì thầy cười mấy con xấu hổ phải không? Mà giờ thầy đuổi không cho vô nhà thầy thì phải xấu hổ chứ sao? Thì mấy con sẽ xấu hổ, mấy con sẽ đi. Bây giờ cái thân của mấy con là cái chỗ của cái tâm mấy con ở. Nó mới khởi nghĩ cái này cái kia chứ gì. Mà giờ nó khởi nghĩ cứ đuổi nó. Mày nghĩ tầm bậy tầm ba, mày đi đi. Tao không chấp nhận đâu. Rồi khởi nghĩ đuổi nữa, đuổi nữa, đuổi biết ảnh mắc cỡ anh không khởi. Thì anh không khởi thì bất định thanh thản anh là tiêu sử chứ sao. Còn con chạy thân con động chứ tâm con không động. Bây giờ đi như thế này nè. Bởi vì thầy đã nói rồi mà, cái niệm thiện làm sao động được. Chỉ có cái niệm ác mới động thôi. Bây giờ đó con mới chạy lại cô Quỷ Anh. Coi cổ coi cần cái gì gì giúp. Nó là niệm thiện mà. Sao lại diệt nó? Diệt nó rồi bà già bà té xuống bà nằm thôi bà chết thì sao? Có phải không? Cho nên cái điều đó là điều tốt. Con nên chạy lại xem xét cái đó. Chứ đâu phải con chạy lại con coi chơi đâu. Coi bà già mình coi sao, cần cái gì, giúp đỡ cái gì thì con làm. Điều này điều thiện phải triển khai chứ. Điều đó không có động đâu. Điều đó tốt. Điều đó vừa là đền đáp được công ơn của mẹ cha của mình nuôi dưỡng mình trong khi còn nhỏ, tức là hiếu hạnh cái gì quả tốt, nên triển khai làm tốt lên. Hẳn cho bà yên tâm, bà nói lúc nào cũng có đứa con nó lo cho mình yên tâm, mình nỗ lực, mình giữ tâm bất động, mai mốt bà chứng đạo. Mình theo gương đó là bà chứng đạo, cái mình theo gương. Mẹ có đi về Tây Phương mà con đi theo, phải không? Như vậy tốt, con đừng có nghĩ đó là động, không có động đâu. Rồi chạy qua chạy lại lo cho bà, đó là hành động tốt chứ đâu phải hành động xấu, phải không? Bởi vì thầy nói thiện pháp thì mấy con phải tăng trưởng chứ không được diệt. Con Thank you. bây giờ thì mấy con nhớ kỹ về giờ giấc á, thì nó có cái thời khóa, mục đích đặt ra cái thời khóa để mục đích mấy con làm chủ được cái tâm của mình trên cái giờ giấc đó, chứ không phải là gì khác nữa. Bây giờ thí dụ như 7 giờ à, mấy con tu cho tới 10 giờ mấy con mới xả ra, mới chuẩn bị để đi thọ, đi thích thực, để thọ thực, thấy không? Rồi do đó trong cái khoảng 7 giờ cho tới 10 giờ, rồi khoảng thời gian 10 giờ cho đến 12 giờ đó là khoảng thời gian mình thọ thực. Từ 12 giờ cho đến 2 giờ đó khoảng nó nghỉ. Nghỉ lại, mấy con nghỉ, hồi nào tới giờ tôi ngủ nhiều rồi, bây giờ ngủ nữa mê, cho nên vì vậy mà nằm xuống ngủ là không cho ngủ. Thấy không? Rồi bắt đầu từ 2 giờ đó mình thức dậy, phải sinh hoạt, tu tập trở lại, hẳn ngoài đàng hoàng, đúng giờ giấc, cho đến 5 giờ trả ra. 5 giờ không phải được đi ngủ nha, cái này phí thời á, không được, phải hoàn toàn, nếu nó buồn ngủ thì đi kinh hành mà phá. Nghĩa là mình luôn luôn lúc nào mình phải tập tỉnh thức, chứ không được chạy theo cái sự si mê của sự hôn tạp. Cho nên từ 5 giờ cho đến 7 giờ tối là hoàn toàn là đi kinh hành, hoặc là chuẩn bị cho mình trên cái tư thế rất tỉnh táo, ngồi lại tỉnh táo thì ngồi, mà ngồi lại chơi mà tỉnh táo không ngồi, đi kinh hành để cho phá những cái giờ giấc đó. Từ 7 giờ tối đó mà cho đến 10 giờ tối để đi ngủ đó, thì lúc bây giờ đó hoàn toàn phải tỉnh, mà nếu không tỉnh còn lờ mờ buồn ngủ là phải đi kinh hành hết. Có thể đi suốt đêm cũng được nữa, không sao nữa. Rồi từ 10 giờ đó mà cho đến 2 giờ khoảng thời gian này ngủ, sau một cái thời gian ngủ nghỉ thì mấy con thấy 1 năm, 2 năm, cao lắm là 3 năm sau đó rồi nhất định là không ngủ nữa. Anh Phật đâu có ngủ biết không? Như hiện bây giờ, ví dụ như thầy bây giờ nằm xuống tỉnh bơ, nó không chịu ngủ, làm sao ngủ? Tại vì nó tỉnh rồi, bắt nó ngủ chi cho nó mê. Bây giờ ép buộc nó cũng ngủ được chứ không phải không, nhưng mình ngu gì mà ép buộc, phải không? Để cho nó tỉnh, nằm đây mà tỉnh mà nó bất động thanh tản. Còn người ta không ngủ là mà người ta cứ khởi nghĩ chuyện lo này kia, nó mới mệt nhọc. Còn mình không ngủ mà mình không có nghĩ lo gì hết, trời ơi, nó mai mai nó dễ chịu vô cùng, sung sướng sao, mà tỉnh táo, nó không bị hôn trầm trì miên nữa. Cho nên suốt ngày đêm mà không ngủ, từ ngày này sang ngày khác không ngủ mà nó tỉnh táo, mà nó không khởi những cái niệm gì hết, hoặc tại đó chứ chỗ nào nữa mà đâu. Không ai mấy con thấy bây giờ mấy con còn ngủ chút, mà tại vì mấy con sợ nó mất sức cái gì, mất cái gì, như thầy mất đâu, mấy con thử chạy đua coi chạy bằng thầy sao. Phải không? Đâu có thế nào mấy con chạy bằng thầy đâu. Cho nên vì vậy mà thầy nói thật sự ra, không phải ngủ. Ở đời người ta lo nghĩ nhiều quá, người ta ngủ để người ta quên suy nghĩ đi chứ gì, người ta mới lấy lại sức khỏe. Còn mình không có suy nghĩ thì giờ ngủ cũng vậy, mà không ngủ cũng vậy, mà không suy nghĩ nó lại tỉnh táo, nó lại khỏe khoắn hơn là người suy nghĩ. Người ngủ, ngủ nó mê muội lắm. Cho nên tập viết mấy con phá luôn cái buồn ngủ luôn, không có cho ngủ nữa. Mục đích của mình là không ngủ mà còn ngủ còn mê. Cho nên khi mà mấy con tập như vậy đó thì mấy con phải tập vừa chứ. Nếu mà tập quá sức của mấy con thì mấy con ngồi đâu nó ngủ được đó, nó rất nguy hiểm. Mà đi ráng đi kinh hành nó ngủ trên bước đi mấy con. Mà thầy nói sự thật, cái ngủ không phải phá, không phải khó, mà do cái sự ý chí mấy con không có. Tại sao mình đi kinh hành mà mình ngủ được là cái người không có ý chí. Chứ có ý chí một chút làm sao ngủ được mấy con. Cho nên thầy nói, mà khi mà thầy gửi bức thư cho quý thầy mà thầy sẽ thấy nó, bây giờ con phải tu pháp nào cho có hết buồn ngủ, đâu pháp nào không có ý chí thì về đi, chỉ có ý chí là không buồn ngủ. Mình đến đây là mục đích của mình, quyết khi giải thoát thì phải phá ngay cái sự hôn trầm thì miên. Mà ý chí ngút ngàn của mình là phải chấp nhận cho giờ ngủ là ngủ, mà giờ không ngủ là không được ngủ. Như vậy mình quyết định mà, chứ đâu có ngủ bậy ngủ bạ được không?
Con muốn con hỏi con là con
không đi á thì nó vẫn tỉnh táo, vẫn khỏe, khi mà mình ngủ không đi thì mình tỉnh táo khỏe người, chứ nó không có chứng lại gì hết. Thì lâu lâu có như cái bụng mà thì nó cũng như những lúc mà các ý lớn lên nó bụng bụng nhiều mà không có cái lớn lên thì nó hay bị đau cổ. Khi đó thì con cũng hỏi cho em rồi, em cũng có dạy cho con rồi, mà có cái điều là con cũng quên, con chưa có hỏi cho em là đúng như khi mà con muốn đi đó, các ý rồi thì con cái ý con của con là con xuống theo cái lệnh truyền đó, mình giống như mình cái ông ba cái lệnh truyền đó mình có hướng theo ông ba đó không, hay là cái mình xuống theo cái bước chân đi của mình, không phải mình nhìn bước chân lên mà dở chân lên, mình phải biết mình dở chân lên, mình biết đó con sẽ lượng được con hai cái vấn đề đó, con còn một lời con chưa hiểu được
à, cái lĩnh của mình trước mình tri nó, cái ý thức của mình đó mình dở, dở chân lên thì tức là mình dở chân chứ không phải là dở một lượt dưới cái lĩnh.
Dạ, mà con nghe con muốn biết đó là khi mà mình dở lên cái ý thức mình có theo cái dở chân đó lên không?
À, mình biết thôi chứ không phải ý thức gì thêm. À, mình truyền lệnh cái tác ý dở chân lên thì cái chân của mình nó nghe cái lệnh truyền nó dở lên, chứ cái ý thức đừng có theo, tự nó biết dở chân lên thôi, chứ đừng có tập trung cái ý thức của mình vào cái bước chân đó nhiều.
Rồi, thì ví dụ mà như con cần chạy thì trước khi đi mình tập ý tưởng sau là nó hơn lâu giờ thì con không có rõ luôn, thành ra con cứ cảm giác còn nó hành biết chưa đi cái hành thôi, mà con biết là cái đó nó sai.
Cái gì cái thân hành
đó con tập ý mà để đi sau hành niệm đó thôi. Khi mà phá con trầm thì khi có con cũng vậy, con bắt đầu đi tiến hành con chắc tay ra xuôi rồi thì con có cần phải đặt ý lại, ví dụ đi tiến hành phải tỉnh giác hoặc là
à đúng rồi, phải nhắc thôi, phải nhắc cho nó tỉnh táo thôi. Cái đó là tác ý của mình, từng cái hành động rồi tác ý cho nó tỉnh táo của cái tâm của mình thì đều là điều đúng chứ không sai. Nhưng nó phải đi kinh, đi thân hành niệm, không phải đi hoài. Không phải đâu. Khi nào mà nó tỉnh rồi thì dừng lại không đi nữa. Chứ không phải nó tỉnh rồi thì mình ngồi lại coi thử coi nó tỉnh. Mà khi nào mà thấy nó lừ đừ, nó lặng thì mình đứng dậy đi kinh hành phá nó trong cái giờ tu của mình. Chứ không có được. À, mình tác ý để mình truyền cái lệnh nó thôi, chứ mình không phải là theo cái câu tác ý đó. Mình truyền lệnh nó thôi.
Con xin hỏi thầy là sát hại của con lúc tu hành, con nghe lúc con tu hành thì cái tâm chỉ hơi thở, cái tâm là điều nào chỉ hơi thở thì như thế là đúng hay sai?
Sai,
sai.
Bởi vì cái chỉ gồm trong hơi thở là sai, cho nên con phải xả ra, phải xả ra. Nghĩa là coi như là cái tâm con ở cái trạng thái nó bất động, đừng gom vào cái chỗ nào hết thì nó mới đúng. Còn nếu mà cứ gom như vậy đó thì nó bị ức chế ý thức. Mặc dù nó không niệm nhưng mà nó bị ức chế. Cho nên vì vậy mà ngồi tu, ví dụ như ngồi trước hàng bán già hay tiếng già mà tu. Do đó là mình cứ để cái tâm mình nó luôn luôn, nó cũng biết cái thân của nó ở đây mà nó cũng biết mọi vật. Làm sao mà nó toàn diện là hoàn toàn nó luôn luôn nó tỉnh táo, nó biết. Chứ nó biết nội cái thân nó là nó gom vô, nó ức chế ý thức là sai. Cho nên vì vậy đó mình ngồi đây thì
nó tỉnh táo. Tu nó cũng
thấy.
Bây giờ cho họ thì tu cũng thấy mà không tu cũng thấy.
Tu cũng vậy.
Con cũng thấy.
Rồi con ngồi ăn cơm con cũng thấy bình thản. Nó cũng bất động như vậy. Nó là vậy đúng, không có sao. Bởi vì chỗ mình tu là cái mục đích của mình phải nhận ra được cái chân lý của đạo Phật, cái tâm bất động thanh thản của mình. Rồi bây giờ đó mình ngồi tu thì mình cũng nhận thấy ở chỗ bất động đó, nhưng mà mình không dùng cái chỗ bất động đó mình giữ nó để bất động thì nó sao, mình để tự nhiên nó bất động thì đúng. Thầy muốn nói chữ tự nhiên, mấy con biết chữ tự nhiên chưa? Tự nhiên như thế này nè, bây giờ đó nó mất tự nhiên là nó gom vào trong một cái hơi thở, hoặc nó luôn luôn nó chú ý vào cái thân đó, nó biết thân tọa tâm pháp ở trên thân đó, nó chú ý ở trên đó, à nó biết ở trên đó. Mà nó cứ gom vô trong đó hoài thì đó nó bị gom rồi. À, thì vì vậy đó, con sẽ đưa cái mắt của con nhìn cây cỏ hoài, sân cái này, trời trăng mây nước của nó, thì nó bị cảnh vật ở bên ngoài nó làm cho con tỉnh táo, nó không có khởi niệm gì hết mà con thấy ngoài vật. Rồi bắt đầu đó, con cho nó đi một vòng ngoài đó, rồi bắt đầu nó nhìn lại thân con. Nhìn lại thân con thì nó thấy biết, cũng biết hơi thở. Nên đây là thầy cho nó lần lượt như vậy, thì lúc nào nó không dính mắt vào cái chỗ nào hết. Sau đó nó quen rồi, nó ngồi bắt đầu nó thanh thản, nó mọi vật gì nó cũng biết hết một lượt đó, chứ không phải là nó thấy cây này cái kia nó liên tục nó biết hết. À, nó vậy nó mới đúng bám như con. Cho nên bây giờ ví dụ như bây giờ mấy con ngồi, mấy con thí nghiệm thử lời thầy nói này. À, bây giờ mấy con nhìn, à, bây giờ mấy con bên đây nhìn qua, bên đây nhìn qua, bên đây thấy tủ bàn ghế, bên đây thấy cái gì vậy gì đó, mấy con thấy toàn diện hết thì mấy con thấy. Rồi mấy con nhìn lại cái tâm của mình, coi cái thân của mình như thế nào, thấy nó cũng biết rõ rồi. Mà trong đầu của mấy con thấy nó không có niệm gì hết, rõ ràng là con mắt mấy con quan sát, thấy không? Cái ý của mấy con biết mọi vật. Rồi bên đây cũng vậy, thì do đó mấy con thử đi, rồi mấy con thấy đó là bắt đầu. Phải thử rồi mới tu chứ, để rồi thầy nói rồi thầy về rồi bắt đầu thử rồi cũng không biết đường đâu tu.
Đó là bắt đầu đó.
Đó là bắt đầu đó. Không phải giải thoát không, còn ngồi vậy, không bắt buộc mình làm gì đâu. Tôi ngồi vô sự mà, à, tôi thấy cái này cái kia nọ, rõ ràng tôi như người bình thường mà, chứ tôi đâu phải đuôi mà mù đâu. À, rõ ràng tôi thấy cái này. Rồi câu hỏi rồi. Còn cứ ngồi đi.
Thầy con hỏi bây giờ trong cái tâm con khi ngồi như thế thì con không muốn mà cái nghĩ về cái tương lai, cái pháp vị lai, nhưng nó cũng vẫn đến thì có được không?
À, bây giờ con không nghĩ về tương lai phải không?
Vâng, bây giờ con không muốn, nhưng nó cũng bắt con nghĩ về đấy thì con cứ đáp ý của nó, nhưng mà lúc này cứ nói nó cứ quay lại, nó cứ nói cái quan một mà nay mai mình chết đi đâu mình cứ nghĩ cái làm gì, nhưng mà nó mà lúc nó quay lại cái bên
này. À, bắt đầu bây giờ đó, đâu mình nghĩ về tương lai cái gì đâu, mình nghĩ cho hết cho tao. À, con chỉ nói thay nó ra cho nó nghĩ hết, chứ đừng có chặn đứng rồi nó nghĩ như vậy là tương lai mày làm vậy đó phải không? Bởi vì tương lai là con sắp sửa làm cái chuyện đó, nó đòi hỏi con cất nhà mua ruộng mua đất này kia, mày sắp sửa chết rồi mày làm cái chuyện đó chi? Mình cho nó triển khai ra hết rồi mình mới chỉ mặt nó. À, mày chỉ mặt nó cái bắt đầu nó hơi, bởi vì nó thấy làm cái chuyện nó vô ích mà hết, không? Chứ còn con ém nó thử hoài. Nó tự hoài, nó lo tương lai nó. Rồi con.
Những tập này cũng có ba điều. Điều thứ nhất là khi mà chơi xong rồi cứ niệm xứ. Mà cứ niệm xứ là thân họ tâm pháp. Thì trong đó nó cũng tâm nữa, thì tâm ngồi chơi trên thân, trên tâm.
Bây giờ để thầy trả lời thầy nghe. Không làm chưa được. Bây giờ con hỏi thầy á, câu thứ nhất con hỏi lần lượt từng câu thầy trả lời cho nó rõ. Câu thứ nhất con muốn hỏi thầy gì đâu, con nói thẳng một câu đi rồi thầy trả lời cho biết.
Dạ.
Con cứ ngồi đi, cứ đừng đứng, đừng đạp nó tăng nó.
Câu thứ nhất là khi
ngồi
chơi
nó
xong rồi tôi cứ định xứ, mà trong cái định xứ nó có tâm, như vậy thì tâm có trung tâm.
À, con bây giờ con phân biệt trên tứ niệm xứ nó có tâm, phải rồi, tứ niệm xứ thì có tâm là thân thọ tâm pháp này. Mà tâm nó có sáu cái bước, sáu cái biết. Vậy cái biết của con hiện giờ biết trên cái tâm là biết trong sáu cái biết, chứ không phải là biết một cái, vậy mới gọi là tâm. Con hiểu không? Chứ không phải là cái tâm con cái biết, có ý thức con không thì không phải. À, mắt tai mũi miệng thân ý, sáu cái biết của nó mới gọi là tâm.
Vậy thì trên thân con nó có cái tâm, thân thọ tâm pháp, có phải không? Thì cái tâm của con là 6 cái niết mắt tai mũi miệng thân ý, mà giờ con chỉ có cái niết của cái thân của con thôi thì nó chưa đủ cái tâm. Đó, con thấy không? Cho nên vì vậy mà cái biết của con á, cái ý thức của con á, nó sẽ biết bây giờ đó, con mắt nó nhìn cái này cái kia, đó là con mắt nó biết, nhãn thức, con hiểu không? Rồi nhĩ thức, cái tai nó nghe âm thanh này kia là cái biết của cái lỗ tai, chứ không phải là cái ý thức con không biết cái đâu đó đâu. Không, bây giờ cái lỗ tai con nghe biết rồi, cái âm thanh nó hiểu biết rồi, bởi vì thế thinh nó là nó trần. Còn cái sắc tướng của cây cỏ bên ngoài nó là hình sắc, để cho con mắt con nó tiếp nhận, nó tiếp nhận. Bắt đầu bây giờ nó tiếp nhận rồi đó, cái ý thức con bây giờ nó tò mò trong này, nó mới tưởng, nó dùng cái tưởng của nó mới hiện ra hồi nãy mình nghe cái người đó. Bây giờ cái âm thanh người ta nói nó đi qua mất rồi, nó không còn có nữa. Mà bây giờ con ngồi lại mà con nghe cái lại âm thanh, con mới tư duy, thì cái ý thức của con nó làm việc qua cái tưởng của nó. Con nhớ lại âm thanh hồi đó, cái bà đó, bà nói nhìn thế này thế khác, chứ người ta nói rồi, người ta đi mất rồi. Con hiểu thầy muốn nói không? Cái âm thanh, cái đối tượng hồi nãy người ta nói con cái gì đó thì nó đi mất rồi. Nhưng bây giờ cái ý thức con nó lục lại ở trong cái chỗ mà nó lưu lại trong cái tàng thức của mấy con đó. Hồi cái lỗ tai nó nghe, cái nhĩ thức nó nghe đó, cái biết của lỗ tai đó, nó nghe âm thanh đó, nó lưu vào trong đó. Chứ cái thức của con, cái ý thức của con nó chưa có làm việc gì hết đâu, mà cái lỗ tai nó làm việc, nó nghe. Rồi cái lỗ tai nó sanh ra, nó bực dọc của nó là tại nó nghe âm thanh nó bực. Chứ bây giờ cái người điếc không nghe làm sao bực? Các con hiểu không? Bây giờ cái người điếc á, người ta không nghe âm thanh thì người ta làm sao người ta bực? Vậy thì cái bực này đâu phải là cái ý thức con bực, mà cái lỗ tai con nó bực. Bởi vì nó 6 cái biết, cho nên cái nhĩ thức là cái biết của lỗ tai. Mà cái biết của lỗ tai thì nó không phải có tham sân si của lỗ tai chứ. Chứ đâu phải có ý thức con có tham sân si, còn cái lỗ tai nó không tham sân si à? Chứ mấy con nói vậy đâu có đúng. Bởi vì nó có biết thì nó phải có tham sân si của nó. Con hiểu không? Chứ không phải nó lưu giữ đó. Tại sao nó vừa nghe người ta chửi nó cái nó tức giận liền là... Cái lỗ tai nó nghe, nó tức giận liền, chứ làm sao cái ý thức con nó làm kịp, nó tức giận trong đó được. Các con hiểu chưa không? Bây giờ cái lỗ tai con mà nó nghe rồi, nó không tức giận mà nó lưu vào cái tàng thức. Bây giờ cái ý thức con nó mới móc ở trong cái tàng thức của nó ra, nó mới tức giận. Thì như vậy là cái ý thức tức giận. Thầy muốn nói như vậy cho con biết, mỗi một cái căn của mấy con, nhãn nhĩ tỷ thiệt, thân ý căn của mấy con là 6 cái căn của mấy con, thì nó có mắt tai mũi miệng thân ý của nó. Mỗi cái nó đều có cái biết của nó, và cái biết của nó thì nó có tham sân si của cái biết đó, chứ không phải riêng có ý thức của mấy con. Cho nên bây giờ mấy con thấy nó giận, mấy con nói là ý thức con giận, đâu phải. Tại cái lỗ tai con nghe con mới giận, mà giận là cái lỗ tai giận chứ đâu phải là con giận. Mà bây giờ vì nó nằm ở trong một cái gồm của nó, 6 cái biết của nó gọi là tâm. Vì vậy mà nói cái tâm nó giận thì nó cũng không có chỉ rõ lắm. Mà nói cái lỗ tai giận thì đúng. Bây giờ tai nó nghe chứ bộ cái tâm nó nghe sao? Cho nên mà cái lỗ tai là một thằng ở trong 6 thằng của cái tâm. Các con hiểu chưa? Cho nên mình phân tích là phải phân tích ra cho rõ ràng. Vậy thì con tu là tu cái tai của con, chứ không phải tu cái ý thức. Đó, mình phải tu cái lỗ tai của mình. Vậy thì con sẽ tác ý như thế này. Tai từ đây nghe người ta chửi không có giận hờn nha. Thì vậy con tu cái lỗ tai con. Chứ con bảo ý thức con đừng giận hờn, nó tu có nghe gì đâu mà biết tu giận hờn. Cho nên mình phải tu phải đúng các pháp nó. Cho nên cái lỗ tai từ đây về sau, cái lỗ tai này nghe cái gì đừng có giận hờn, đừng có nghe, đừng có đau khổ, nghe người ta rên rỉ này kia, đừng có buồn phiền đau khổ, thì dắt nhắc cái lỗ tai của mình đi, thì nó thực tế hơn, nó cụ thể, tại lôi nó thằng đó nó đúng nó thì nó sẽ thanh tịnh. Còn cái gì cũng nói cái tâm không, trời đất ơi, cái tâm 6 cái thằng mà 6 cái biết của nó mà giờ không biết cái biết nào đây mà cứ nghĩ cái tâm cái tâm không thì không được. Mà nói cái ý thức của mình là cái tâm thì sai, không đúng. Ý thức là chỉ một cái biết ở trong 6 cái biết của người ta, chứ đâu phải riêng.
Cho nên phân tích thì phải phân tích cho nó cụ thể, cho nó rõ ràng. Còn không thì thôi, không thì thôi, thì bắt đầu bây giờ mình dùng cái tác ý, cái pháp tác ý cho thành bất động một rập. À, cho nên trong đó nằm có tai mắt mũi miệng gì, mày có gặp cái gì đó thì mày phải bất động hết, chứ không có được. Còn bây giờ muốn tu cái tai, cái lỗ tai của mình thì phải tu riêng cái lỗ tai, mà muốn tu con mắt thì phải tu riêng con mắt, chứ không có tu chung chung được. Thấy không? Đó là thuộc, con phải hiểu biết được cái chỗ này. Cho nên trong khi đó đó, gồm lại cái tâm, thì cái tâm con là sáu cái biết của nó, chứ không phải là có cái biết của con mới gọi là tâm trên tâm đâu. Cho nên trong thân con thì nó có tứ niệm xứ, bốn chỗ thân thọ tâm pháp, thì cái tâm của con đó là sáu cái biết. Cho nên nó sáu cái biết thì bây giờ có cái lỗ tai nghe không thì nói nó cái tâm thì cũng đúng đâu, mà có cái ý thức không điều khiển nó thì cũng đúng đâu, phải điều khiển sáu cái này mới được. Do đó bây giờ khi mà trên tứ niệm xứ thì con thấy là cái tâm là sáu cái thức, sáu cái biết của nó, bắt tay với những cái ý thức mà sáu cái biết của nó mới gọi là cái tâm. Mà trên thân thì cái biết của nó là sáu cái biết chứ không phải là một cái biết, mà nó còn thêm cái tưởng thức, cái biết của tưởng nữa. Bởi vì thân này nó có năm quẩn sắc thọ tưởng hành thức, mà trong cái sắc, cái thân của chúng ta nó có sáu cái biết rồi, thêm cái tưởng thức, cái biết của tưởng nữa, rồi cái thức quẩn cái mà cuối cùng ở sau nó là thêm một cái nữa, sáu cái biết cộng thêm hai cái biết nữa là tám cái biết lại, chứ đâu phải một cái biết. Vậy thì lúc nào mà chúng ta sử dụng cái ý thức, lúc nào chúng ta sử dụng cái nhãn thức, lúc nào chúng ta sử dụng cái nhĩ thức, phải phân biệt rõ nó. Bây giờ con nghe là con phải sử dụng cái nhĩ thức, mà con nhìn thấy người ta đánh lộn đánh lạo hoặc này kia thì con phải sử dụng cái nhãn thức. Còn con ngồi một mình con móc ra đó là con sử dụng cái ý thức, con hiểu không? Chứ bây giờ con nghe người ta rồi, bây giờ ý thức con làm việc đâu có, nó đâu có làm. Cái nhĩ thức con nó đang làm gì với cái chuyện nó nghe đó, cái con phải chứ chưa. Cho nên mình biết rằng mình làm chủ được cái lỗ tai mình chưa, làm chủ được cái lỗ tai mình thì cái tâm mình sáu cái thức này nó bất động. Còn đấy được không? Còn về cái pháp, cái thân này á, gồm sáu, gồm bốn thân thọ tâm pháp, gồm bốn cái nơi của nó đó, đều cũng gọi chung là pháp. Mà cây cỏ nhà cửa, lời nói tiếng nói, người này người nọ kia, bây giờ ngồi trước mặt thầy, mỗi người là một pháp hết. Pháp là một chỉ chung hết toàn diện, cây cỏ sông núi đều là pháp hết. Còn cái pháp mà dạy chúng ta tu đó là Phật pháp, chứ không thể nói là pháp chung được. Bây giờ ông Phật dạy mình phải giữ gìn năm giới nè, phải sống đúng giới hạnh nè, phải tu tâm bất động nè, rồi phải tu tứ chánh cần ngăn ác diệt ác nè, phải tu tứ niệm xứ nè, như vậy đó là pháp Phật, chứ không thể nói pháp này là pháp trần được. Còn nói pháp trần đó là người ta chửi mắng nhau, đó là pháp trần. Cây cỏ nhà cửa tôi ham thích, tôi đấu tranh nhau để tôi giành giật đất đai ruộng vườn, đó là pháp trần. Còn phải pháp thì nó đi ngược lại, nó không có giành nhau nữa. Ai muốn cái nhà này tôi cho, ai muốn cái kia tôi cho, tôi không ham cái gì hết, cho hết, buông xuống à, giữ làm chi có gì. Cho nên tôi xả hết, cho nên cuối cùng tôi còn bay một bát. Thậm chí như đi xin ăn mà người ta lợi, người ta xin bây giờ ông xin ăn được bát cơm thôi, ông cho tôi đi, tôi đói hơn ông nữa, vui lòng xớt bát cơm, mặc dù là mình ăn có bữa, mà ông này lại còn than đói hơn nữa, xớt cho liền. Mình đâu cần phải ăn, cho nên Đức Phật nói ta đâu có cần ăn, ta chỉ đi quá duyên độ chúng mà thôi. Thầy xin nhắc lại một câu chuyện của mấy con thấy rõ. Ông nông dân khi Đức Phật đi khất thực, ông nông dân ông cày ruộng, ông dừng trâu lại, ông chạy lên, ông mới nói với ông Phật này, ông á nên cày ruộng mà sống như tôi đi, đừng có đi xin người ta khi lắm. Bắt đầu ông nói vậy, ông Phật ông làm thinh, ông thèm nói, ông ôm bác đi xin. Thì ông nông dân này xuống cày ruộng, khi ông Phật mà ôm bác đi về thì ông chạy lên vô ông coi, ông bác không có hột cơm nào hết. thì ông nông dân mới nói, tôi nói ông không nghe, ông đi xin làm gì, ai cho ông cày ruộng như tôi đi, cơm ăn không hết đừng có lo. Ông Phật nói ta phải vì cơm ăn mà ta gì quá duyên độ chúng, chứ đối với cô mang áo mặc ta đâu cần. Ta về ta ngồi thiền rồi 3 tháng ta không ăn uống có sao đâu, không ai mấy con. Bây giờ mấy con làm được thiền định không? Cố gắng làm, bởi vì mình nhập định mà còn thấy đói thì vậy định gì, phải không? Cho nên nó chưa định. Nhưng mà mình ngồi đây mình thấy một cái trạng thái tâm bất động thân, mà luôn luôn lúc nào cũng yên ổn như vậy, nó không có khởi cái niệm tới niệm lui, thì làm gì còn đói còn khát, còn khởi niệm ăn niệm uống. Thậm chí như thầy nói, con người chúng ta đó đói nó không chết, chứ khát nước nó chết dễ mau lắm. Nhưng mà ngồi người mà tu thiền định rồi không khát nước nữa, nó đâu có không cái niệm khát nước. Cho nên chúng ta ngồi bất động suốt ngày chơi khát nước không gì hết, không đi tiểu đi tiểu đi đại gì hết, hoàn toàn hồi thờ đã tôi ngày này qua ngày khác. 6 tháng trời một năm cũng vậy, nó cũng y như vậy, sao mà hạnh phúc quá vậy? Biết gì thầy nói có người thay thế thầy rồi, thầy đóng cửa lại mình ngồi chơi vậy. Khỏi cần ăn cần uống gì suốt năm này năm khác, để làm gì mấy con biết không? Để làm gương cho mấy con tu cho được. Cho nên vì vậy đó, thấy bây giờ thầy ngồi thiền như vậy mà nay 3 tháng rồi không ăn không uống gì, rồi hỏi chú Mặc Hạnh coi thầy tôi sao, coi thì thầy chết rồi sống thôi đó cơ. Thầy ngồi bất động đó mà coi thầm thào quá là đẹp đẽ, không? Còn mình ở ngoài mình ăn uống mà trời nó coi sao mà điên xì, có phải không? Do đó càng thích nữa. Cái gương hạnh đó không phải biểu diễn thần thông cho mấy con, mà nói lên cái sự thật của sự tu làm chủ được thân tâm nó, để mấy con nỗ lực hăng hái tu hành có cái gương hạnh. Mà giờ mở cái yên lặng trước cái mờ thì ra nói chuyện bùm lum như thế này làm sao mà thầy yên được? Mai mốt thầy không nói chuyện nữa, hãy còn phải ráng tự tu để cho thầy chỉ đi làm một cái gương. Bây giờ nghe nói thầy ngồi thiền hôm nay là 3 tháng rồi không ăn uống gì hết, trời ơi mình làm sao được như vậy? Cho nên nhờ cái gương đó mấy con quyết tâm không chứ được thì mấy con xin. Còn giờ không có gương mình không thấy ai làm được, chắc gì mà làm được sao, thôi tôi cầm chừng, thì cái chuyện đó nó sẽ kéo dài lâu cho mình. Ở đây sự thật ra thầy nói nếu đúng lúc thì thầy sẽ dành thật ngồi chơi. Cái thầy có thiền định gì đâu, tâm bất động thân ta ăn không thấy đói thấy khát thì không cần ăn, mà thấy đói thấy khát thì ăn có vậy thôi. Bây giờ nó không đói không khát cần gì phải ăn uống chỉ cho cực. Cho nên thầy nói với mấy con ăn phải nhai phải nuốt cũng còn cực. Cho nên không nhai không nuốt không ăn không uống thì đó là giải thoát. Còn đời phải ăn phải uống, mà ăn uống 3 bữa trời nó cơ quá vất vả, con thấy đời quá khổ. Không ăn thì thèm thì khát thì đói. Còn người tu của mình á, bây giờ mấy con thấy ăn bữa quen có người nào chết không? Thấy sướng rồi. Mấy con thấy sướng, bây giờ mình ăn thôi có người nào chết bao giờ đâu. Nhưng mà ngoài đời á, họ nghe nói họ quản tin ăn ngày bữa chịu sao xấu vậy ta. Chứ thật ra cái chuyện mình làm quá dễ, mà trả lại họ nghĩ quá khó. Nhưng mà khi làm rồi cũng đâu khó. Cũng như thầy bây giờ ngồi thiền 3 tháng các con thấy khó quá không biết mình. Nhưng mà sự thật là thầy làm được thì chắc chắn mấy con cũng làm được như thường, chứ đâu có gì mà khó. Nhưng mà duyên nó chưa đủ. Sao đủ rồi mấy con sẽ làm được như thường, không có khó khăn chút nào. Cho nên ráng nỗ lực mà tu tập. Có thầy mai mốt mà thầy đi rồi biết lấy ai đây mà tựa mà nương, phải không? Thầy còn đây mấy con ăn bao giờ con không hết. Cái người tu nó giải thoát cái phước báo nó vô lượng, các con thấy có bữa nào mình thiếu không? Cho nên vì vậy gạo thóc đồ ăn đồ uống người ta đem đến để ta cúng dường mình, cỡ mà thầy nhận nữa chứ không có nhà kho nào mà chắc hết trơn. Thầy nói thôi đủ đừng đem nữa, phải không? Đem nữa để nó lâu nó phí bỏ đúng không? Nghĩa là cái giờ mà nghỉ trưa của mấy con đó, khi mà ăn uống rồi theo thầy thấy khi ăn rồi thì mấy con nên đi cho nó vận động cơ thể của mấy con. Ví dụ như bây giờ 10 giờ đi có thật về ăn 11 giờ, tới 11 giờ. Nếu mà mấy con ăn lâu thì cho là 1:30 đi, 10 giờ mấy con ăn tới 11 giờ, 11:30 thì mấy con ăn được 1:30 như vậy. Còn 30 phút tới 12 giờ đó thì mấy con đi dòng dòng thấp của mình thôi. Thử đi, để đi như vậy để cho nó vận động. Chứ còn mấy con ăn rồi mấy con nằm nó là nguy hiểm, nó sanh lười biếng, rất là lười biếng. Mấy con cứ ăn rồi mấy con cứ đi kinh hành, đi chơi vậy thôi, chứ không phải là đi tập trung đâu, không có vận dụng, đi chơi, đi người vô sự. Cũng như mấy người mà thỉnh mơ họ đi tập thể thao vậy đó. Rồi bắt đầu đến 12 giờ thì mấy con vô nằm nghỉ. Mới đầu mấy con tu tập mới đầu mà chưa quen thì cho mấy con trong cái giờ đó, từ 12 giờ cho đến 2 giờ, khoảng thời gian mấy con ngủ được bao nhiêu phút càng tốt. Mà tu lâu rồi nhất định nằm chơi chứ không ngủ, không cho ngủ. Như chẳng hạn như mấy con mà đã tu lâu rồi nhất định không cho ngủ. Ngủ nó si, nhất định là không cho ngủ. Nằm đây mà nếu mà nó buồn ngủ, nó lặng lặng nó ngủ, đứng dậy đi nữa. Đi nữa rồi vô ngồi coi thứ coi nó còn nữa không. Mà nó hết thì ngồi chơi hay nằm chơi. Cho nên cái tốt nhất mấy con mới tập, đừng nằm buổi trưa từ 12 giờ cho đến 2 giờ nhất định là không nằm. Ngồi chơi, ngồi dựa lưng chơi chứ không nằm. Rồi bắt đầu hễ nó buồn ngủ là đứng dậy đi kinh hành. Cho đến khi mà đúng 2 giờ đó bắt đầu giờ mình tu tập, thì bắt đầu tu pháp nào theo pháp nấy, đâu ra đó đàng hoàng, đúng không? Nếu mà giữ tâm bất động thì ngồi chơi giữ tâm bất động. Còn nếu tu tập về hơi thở, vì thân mình có bệnh thì mình nương vào hơi thở để đuổi bệnh. Đó là mấy con sơ cơ: an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, rồi các con hít vô thở ra năm hơi thở rồi tác ý. Trước khi tác ý câu an tịnh thân hành thì mấy con phải tác ý cái bệnh của mình. Bây giờ mình nhức đầu hoặc mình đau khớp xương gì đó, mình bảo thọ là vô thường, đau khớp xương này phải đi nha. An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Rồi mấy con sẽ tu tập như vậy. Sau khi mà tu tập như vậy mình để xả cái thân bệnh của mình được rồi á, thì mấy con sẽ trong khoảng 12 giờ cho đến 2 giờ thì mấy con sẽ cố gắng giữ gìn cái giờ đó, không cho ngủ, tu lâu rồi không cho ngủ. Dạ, trong cái giờ mà từ 12 giờ đến 2 giờ đó thì không nên đóng cửa lại, có người người ta kiểm tra. Để không mấy con lợi dụng giờ đó mấy con ngủ á thì cũng được, không cho ngủ đâu. Cho nên mấy con không được ngủ nghỉ trong cái giờ đó, mà phải thức để đi kinh hành hoặc là ngồi tránh cái nào đó. Nhớ tập cho mình tỉnh táo chứ đâu có để cho mình ngủ nghỉ như vậy được. Cho nên suốt ngày từ 7 giờ sáng cho đến 5 giờ tối hoàn toàn mình không có ngủ. Rồi từ 5 giờ cho đến 7 giờ tối để tu tập khoảng này nhất định cũng không cho nằm ngủ. Thế không khéo bây giờ tôi tu tới 5 giờ thôi để ngủ giấc này nữa, để lát 7 giờ mình tu sẽ tốt. Chứ sự thật ra nó xui khiến cho mấy con tu tập lười biếng lắm, chứ không có tu tập gì đâu. Cho nên tập thức luôn, chỉ có từ 10 giờ tối cho đến 2 giờ thì khoảng này cho ngủ. Nhưng mà sau đó thì quyết định không cho ngủ. Thế là mấy con tu tập lâu rồi thì không cho ngủ. Mà lúc nào cái giờ mà mình không ngủ thì mở cửa ra hoàn toàn. Mà bây giờ nói bây giờ ví dụ như trời lạnh, sợ nó mưa gió ban đêm mình lạnh, như con đóng cửa. Nhưng mà thầy nói với cháu Trang với Mật Hạnh, bây giờ đặt người ta làm cửa kính trong cái đừng có làm mù mù của bà dồn vô không thấy. Chẳng cái người kiểm tra người ta thấy mình ngủ gục người ta ghi, người ta kiểm cho mình để cho mình tu cho được. Để ở trong đó đóng cửa kính mít ở trong đó hoài không thấy gì hết á. Mặc sức mà ngái thì cũng được. Cho nên vì vậy mà mấy con nhớ là lúc nào rồi mấy con cũng bị ghi hết á, ngủ gục, ngủ gà, ngủ gật như thế nào cũng bị. Thầy không mang ra cái sổ chứ thầy mang ra sổ thầy đọc, không có trọ, không có người nào mà sót đâu. Cho nên vì vậy mà từ đây phải biết rằng có người đang ghi sổ mấy con rất kỹ đó. Mấy con ngủ chứ người ta không có ngủ đâu, người ta kiểm tra mấy con. Mà nếu mà kỳ này thầy tha thì không mang sổ ra, thầy mang sổ ra thì nói tên nó chắc là gục mặt nó đó với ở đó, thầy tha thứ đó.
Chứ thì sao là thầy đem thầy đọc hết tên ra cho biết.
Từ đây về trước thầy tha nè, hoặc từ đây về sau
thầy chấm. Không có tha nữa đâu. Mà nếu mà còn ngủ nữa thì mời đi về đó. Ở đây không ai nấu cơm cho mấy người ngủ ăn ngủ. Phải thẳng thắn vậy chứ. Thà lại được một người còn hơn 20 người thôi. Có người. Sợ con ăn tới 12 giờ rưỡi rồi mới chết đó chứ. Cho nên 10 giờ đi khất thực về đó, mà nếu mà để lại không dám ăn nữa, phải không? Chờ tới 11 giờ mới ăn thì sợ bụng con đánh lô tô. Biết đâu chờ cơm để đó mà cứ bơi mùi hoài đó. Thôi nếu mà thất thực về mà để lại mà nó không có đói, nó không có đánh thức cái bụng đói thì được. Nhưng mà có cái điều kiện là sợ mình để đó rồi kiếm vô ngày kia rồi thì nó nguy hiểm. Cho nên gì khi mà thất thực, không biết ở chỗ mà để thất thực người ta phải cột giải được dưới này kia ha, hoặc để nước cho kiến đừng vò. Mấy con đem về đang biết dùm cái nhà của mấy con mai mốt kiến ở không. Mà kiến ở không giờ con không dám giết kiến, bây giờ làm sao giờ? Thì ra ngoài đồng nó ở, ở ngay để có kiến ở. Chứ thật ra mấy con, điều kiện mấy con đã tạo rồi, thầy biết rồi. Có nhiều người giờ nhà tôi kiến không, bởi vì cứ lấy cơm về cho kiến ăn, nó mới tập trung vô. Bây giờ nhà cửa bây giờ đó con giết kiến không là sao ở. Đó, đó là cái tội của mấy con nuôi kiến. Người ta bảo mình đừng có nuôi một con vật gì hết, mặc nó. Con này ăn lấy cơm bỏ gốc này gốc kia, trời đất ơi nó khoái quá, nó tập trung lại cái thất đó nó ở đi xa rồi quét chổi này kia nó chết kiến. Chết thì mình kêu người ta lại mình tập trung rồi mình không chết nữa được. Cho nên trong cái vấn đề mà sai một chút rồi mấy con đã tự làm khổ lấy mình. Cho nên do đó thì nghe thầy thiết nghĩ đó, thì mấy con phải cẩn thận một chút xíu ở trong thất của mình, đừng có nuôi một con vật gì hết. Mặc dù nuôi một con kiến, mấy con cũng phải mến tay mến chân nữa, chứ đừng nữa nuôi. Mấy con thấy mình nuôi con mèo, nuôi con chó, tôi thử coi. Ai mà lợi đã đánh đập con mèo, con chó, mấy con chịu được không? Cái tình của mấy con nuôi, nó sự quấn quýt của nó làm. Còn bây giờ, hàng ngày cứ nhìn con kiến mình bỏ vô cho nó ăn. Trời ơi, sao thấy nó thương tội nghiệp quá. Chính cái tình cảm đó gọi là ái kiếp sử. Mấy con đã tự nuôi lớn ái kiếp sử. Thản nhiên nó đi đâu đó, để tôi không có nuôi gì, tôi dưỡng gì vậy. Không phải cũng có nuôi con vật nào đâu. Còn bây giờ mấy con nuôi bầy kiến, trời đất ơi. Thầy chả biết sao. Cái gì con? Tự đến ở. Nó tự đến ở, tại con ở dơ, không quét. Không. Con nhái mà đâu có. Thì vậy thì đâu có sao đâu. Bây giờ mày chung vô đây mày ở không? Thì tao bắt tao bỏ mày ra ngoài. Ai biết, bởi vì khi mình vô đó mình thấy có con cóc, con nhái nào, hoặc là con chằn hiêu gì ở trong đó ha. Thôi ở chỗ này là chỗ tao ở, không có chơi chung hai người. Khóc to một người chứ sao mày chơi hai người được. Tao xin mời mày ra ngoài thất của tao. Chứ đâu phải nhà của mày, mày vô mày muốn chiếm đoạt cái nguồn phẩm của tao. Con sẽ bắt con bỏ ra quà. Thấy không? Mai mốt có con khác vô nữa cũng được. Tao mời mày đi. Tao đâu có giết, tao mời mày ra quà. Mặc sức ra quà nó kiếm ăn. Chứ ở đây có gì ăn. Xà bông này kia rồi ngột này chứ. Thấy không? Con cứ bỏ nó hoài, đừng có nuôi. Nuôi rồi tắm rửa nó, vuốt vuốt nó vậy rồi mai mốt nó thành được cóc hết. Hai con cắn ăn hả? Nó bò ngoài. Nó bò kệ. Tụi bây nhân quả bây làm ác quay rắn mới chịu chứ. Chứ đâu có vô chiếm nhà tao được. Bây giờ tao đỏ là tao đâu có bỏ trên miệng con rắn đâu mà tao tội. Con bỏ con lựa cái chỗ nào cho nó mát mẻ, có gốc cây, có rác rến rồi nó thì nó chui nó thôi. Có gì đâu. Ai biểu con lựa cái miệng rắn còn bò. kể nó. Còn cái duyên nhân quả của nó gặp rắn ăn nó thì nó mau tái sinh làm người. Nó con khi mà thả nó ra con ước nguyện, ước nguyện sao mà rắn ăn mày đi để cho mày làm người mà tu phải được không? Có gì đâu, cái chuyện đó là chuyện mình ước điều tốt mà, làm con nhái đâu có tốt đâu, cực khổ nữa. Mình ước nguyện cho nó cũng chai gì bây giờ, thì ước nguyện cho mấy con bỏ cái thân này đi, chết đi ha, để làm Phật có phải sướng không? Nó làm chúng sanh là khổ. Cũng như bây giờ con ước nguyện cho con nhái này nó chết đi, nó bị con rắn cắn chết đi, có phải không? Để nó thành lập con người thì cái này là cái quý quá rồi. Cũng như mình mà muốn làm tiên hoặc là Phật thì phải bỏ cái thân này chứ không lẽ mang thì, phải không? Con nhái cũng vậy, cho nên cái ước nguyện nó được tốt.
Thầy, con biết trong hội chúng mình rất nhiều câu hỏi nhưng mà thời gian thì đã muộn rồi. Thì con kính thầy về nghỉ ngơi, hội chúng thì mình muộn
rồi. Được rồi, thầy con sẽ trả lời. Con mới có trả lời một câu hỏi, còn mấy câu kia con nói thì thầy trả lời rồi nghỉ rồi. Rồi bữa khác. Rồi con hỏi tiếp đi con.
Dạ, con cái gì mà
thầy giảng rồi.
Vậy là con chúng ta là con vô tình là phát thân hay mà con lên nhà con của con nhưng mà bay thì thầy nó vô tình cũng lên tội sẽ tái thân lại thành những con vật đó. Vì như vậy thì con tự tu tập trong cái đời để con thì
không phải đâu, có kết quả. Nhưng mà khi mà con vô tình con làm cho con vật nó chết cái gì, cái hành động đó nó tiếp tục nó sanh làm con ếch mà hầu con vật mà con làm chết đó, nó sẽ sanh y con vật đó. Để rồi người ta lại cũng vô tình để mà làm con vật nó chết, cái nghiệp của con. Mà khi con vật đó, cái hành động con vừa làm cho con vật này chết đó, thì cái hành động mà làm cho con vật chết nó đã tái sanh rồi, nó tái sinh con vật đó đó, cái hành động của con. Nhưng mà khi con vật đó bị người ta hãm hại, người ta làm cho nó chết đó, thì thân con do chính cái nghiệp của con thì thân con nó phải đau nhức cánh tay hoặc đau nhức cái chân của con là do cái chỗ đó người ta đập nó bằng cái tay nó hoặc bằng cái chân của nó đang bị đau nhức, con cũng bị đau nhức cái chỗ đó. Nó là nhân quả mà. Để nó nói nhân quả mà, nhân nào thì quả nấy chứ đâu có đâu. Còn con hiện giờ con tu á thì con thấy thản nhiên bình thường, tức là nhân quả có chi phối đang giúp con thấy bình thường, con không sợ, tức là con vượt trên nhân quả. Chứ con nhân quả mấy con thấy thường thường mấy con ngồi đây sao nó đau nhất cái chân tôi gì nhỉ, thì đó là nhân quả chứ sao, đâu có làm sao mà chạy khỏi cái nhân quả đâu. Nhưng mà mình có bị nhân quả chi phối tâm mình lo lắng sợ hãi đâu. Cho nên nhân quả mặc nhân quả, tôi vượt trên nhân quả, cho nên thân tôi có đau tôi cũng sợ. Mấy con thấy nó nhân quả nó di diệu vô cùng, cho nên người hiểu nhân quả là người khỏe, không có sợ nữa, xả bỏ nó, đừng nha. Vậy là cái
hành động của con nó sẽ tái sanh vào cái...
Đúng rồi, cái hành động đó gọi là nghiệp, nghiệp đi tái sanh chứ không phải là linh hồn đi tái sanh. Con người không có linh hồn, nghiệp, nghiệp đi tái sanh. Con làm một cái gì đó thì cái nghiệp của con, cái hành động đó gọi là nghiệp, nghiệp nó tương ứng tái sanh.
Đây.
Đúng rồi, con cứ nhìn cái xoài kia, bây giờ nó còn sống đó mà nó ra trái với bao nhiêu không? Nhân quả mà, cái nhân của nó vẫn có cái những cái quả của nó đâu, nên đâu có, thân con còn sống đâu. Nhưng mà cái cận tử nghiệp là cái lúc mà con bỏ thân này là cái cận tử nghiệp nó phải trả. Nếu mà con làm ác thì cái thân con nó bất an, nó sẽ trong khi cận tử nghiệp, cái nghiệp chết cuối cùng của con rồi, tức là nó làm cho con bất an, con sợ hãi, thì con sẽ tương ưng vào cái chỗ tái sinh, con tắt thở, con vào chỗ tái sinh. Còn cái những cái mà con làm cái hành động nghiệp con đi tái sinh, thì cái những cái con vật mà tái sinh nó hoặc con người tái sinh nó bị đau khổ chỗ nào thì thân con ở đây nhất của nó. Nhân quả nó có sự liên hệ với nhau, nó không chạy đâu rõ hết. Rồi, con hỏi đi.
Dạ, con thì con chưa có nhiều gì mà con đọc sách này rồi. Nhưng mà con thấy là những cái lần đó là đời của người đó là giống như là sống rất là đức, thì bị khổ. Con cũng vương tập kiểm tra cái chi tiết của con này ở đức. Nhưng khi mà con mất ở đức để con cố gắng sống, nhưng mà con khá là thì con cũng nhưng mà con khá là cái giống như cái ý của con thì cũng hay nhìn thấy cái thân của con thì như vậy, giống như là cái đặc tính của con phải tu tập không nào.
À, con phải
coi như là nó nhìn lại cái thân của con, thì con nên dùng cái đặc tính của con đó, con nên dùng cái ý của con để quan sát trên bốn chỗ thân và tâm pháp. Nó tứ niệm xứ thì thật sự ra không phải, mà con nhìn ở trên thân của con bốn chỗ, mà nó xảy ra cái gì đó thì con dùng cái tri kiến của con quán mà xảy ra. Cái tri kiến đó là cái ý thức của con, nó nhìn lại cái thân của con, mà trong cái thân của con này nó có sáu cái biết của nó, đúng không? Đúng không? Con lấy cái ý thức, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp này, để cái nhìn lại những cái biết đó, và đồng thời nhìn lại cái thân của mình để coi nó như thế nào để cho mình sống đạo đức, không làm khổ mình của mình. Rồi đó, đúng không? Có gì cả. Đó là cái ý thức làm chủ mà con. Lấy biết lấy ý thức làm chủ là quá hay rồi. Thôi bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì nữa không? Ráng mà nỗ lực tu thì nó tâm bất động thành tạng là như vậy. Mấy con là Phật hết rồi. Có gì đâu, chỉ có tâm bất động thôi, đừng có để tâm động. Nhớ gì, dừng lại ở chỗ này, không nhớ gì hết. Có nhiêu đó thôi, ngồi chơi. Các con thấy bây giờ thầy xin nhắc lại mấy con. Mấy con vô thoát, mấy con ngồi chơi một mình mấy con. Không chơi với ai, không nói chuyện nữa. Thì mấy con đã giải thoát rồi. Còn nói chuyện cái tâm mình nó sẽ theo cái duyên, theo cái sự nói chuyện của người này người nọ kia, thì mấy con đã bị người ta lôi cuốn, mấy con cái tâm mấy con không thanh tịnh. Cho nên mấy con ngồi lại thì bắt đầu bây giờ còn chỉ còn cái tâm niệm của mấy con nó khởi lên niệm này niệm kia, mà mỗi lần nó khởi thì mấy con có ý diễn tâm bất động của mình, thì đó là mấy con giải thoát rồi đó con. Cho nên mấy con giải thoát rồi, còn gì nữa, đó là giải thoát hoàn toàn.
Mà thầy vô ngồi, nếu mà cái tâm mình khi mình ngồi chơi mà nó đọc thoại với mình á, giống như nó nói chuyện với mình á, thì mình có định chỉ lại không, hay là mình để cho nó triển khai cho hết?
Đúng rồi, còn để triển khai á, nó ở trong tâm của mình nó có hai người nói chuyện với nhau. Nó khởi cái niệm này rồi cái người kia cãi, tức là con có được cái tâm cãi cọ nhau phải không, tức là hai người. Cho nên vì vậy đó, con sẽ nương vào cái người thiện mà dẹp cái người ác nó đi. Thì sau khi mà con hoàn tất được cái người ác bị dẹp rồi thì hoàn toàn giờ còn có một tâm còn nó không có lý luận nữa, không phải còn. Nó thường thường nó lý luận, con nó lý luận của nó, một cái thằng kia nó cũng lý luận rất là sắc bén chứ nó không phải thường đâu. Mà con đưa ra cái điều này, chuyện này con lý luận lên nó, mày nói như vậy là không đúng, sai, nó là ác pháp, tao biết rồi, đừng có gạt tao. Ta thấy rồi, thì tự con đã phá vỡ nó. Hầu hết người tu thì người nào người ta cũng có hai người trong đó, một người ác và người thiện. Người ác nó lý luận những cái ác của nó xong rồi, nó bắt đầu người thiện nó trùm lên, nó chản xuống liền, nó lý luận nó. Cho nên mấy con ngồi một mình là mấy con thấy có hai người ở trong chúng ta. Nó lý luận nhau.
Thường cái niệm mà ví dụ như nó cứ nó khởi ra những cái niệm mát rồi mình dùng cái chi kiếm mình xả nó. Thì có thể hôm nay nó hết, ngày mai nó lại trở lại tiếp tục. Thì mình cứ tiếp tục mình quán để mình chuyển ra mình xả cho chừng nào nó không còn quay trở lại
nữa. Mình cứ siêng năng, tức là mình siêng năng để cho mình dùng cái người thiện của mình phá vỡ cái người ác. Người ác nó đâu có chịu thua đâu, nó cứ hiện lên nó lý luận nữa. Nó lý luận nữa thì mình dùng cái người thiện của mình đập thì dẹp nó xuống. Ngoài đập 100 lần nó cũng đã tiêu.
Rồi khi mà nó không còn cái niệm, nó không còn trở lại nữa là nó trở thành bất động.
Nó đã bất động rồi. Phải siêng năng, phải cần nắm tay nó. Đạo Phật chỉ có siêng năng là phá vỡ những cái tri kiến đó thì mình thành tựu. Bền chí siêng năng làm sẽ thành công. Mà cái người mà có ý chí thì mới bền chí, còn cái người không ý chí là không bền chí. Một lần mà nó, rồi hai lần, năm lần, mười lần sau hoài mà nó nói thôi tôi không cần quán nữa, thế thôi mấy người này không tu được đâu. Còn mấy người có ý chí nhất định là tao chưa thắng mày được, mà mày nổi lên là tao dẹp mày nữa. Cứ đánh hoài, đánh 100 lần, 1000 lần, 1 triệu lần cho mày đi. Nó đầu hàng. Người với ý chí là thắng thành công nè. Bởi vì thầy nói ý chí, ý làm chủ, ý tạo tác nè, ý dẫn đầu tạo tác. Mà cái người có ý chí là người làm việc lớn. Thường thường chúng ta làm việc lớn không nổi là tại chúng ta không có ý chí, cho nên gặp khó thì chúng ta chừng được. Còn cái người có ý chí là người ta làm thành công, cái người cũng đầu hàng. Là cái người có ý chí. Nhưng mà thầy nghĩ rằng ý chí không phải tự nó có, mà chúng ta phải rèn luyện.
Cũng như bây giờ mấy con tu hành là mấy con rèn luyện ý chí chứ cái gì. Cho nên hàng ngày tâm niệm của mấy con nó lôi mấy con bằng cái niệm này niệm kia, thì giữ có một cái tâm mình bất động thanh thản là vô sự. Đó là cái ý chí của mình, quyết định là mình phải sống được cái đó thôi. Thì cái ý chí của mấy con mà quyết định thì mấy con sẽ sống được cái đó, không có cái gì mà làm được.
Thầy nói ví dụ như các cái niệm mà nó khởi lên mình phải biết dạch đúng cho nó, ví dụ như nó khởi những cái tâm thương nhớ thì mình biết đó ái xử, hay là nó khởi những cái tâm tham rồi tâm sân tâm hận mình thấy đổi lý do của nó
biết
thì nó đúng là tác ý nó đi được thầy
đúng rồi thôi. Cái đó là chính mình phải thông suốt được cái chỗ đó. Tâm tham mình biết đây là tham, mình khởi cái niệm này tham, mà tâm ái kiết xử mình biết mình nhớ gia đình nhớ cha mẹ anh em gì đây, thì đó mình chỉ mặt nó liền ái kiết xử không phải của mình, đây là nhân quả, không có nhân quả làm sao mình thoát tình.
Thứ hai là ví dụ như những cái tâm niệm mà ví dụ như nó quá nặng nề tâm niệm, ví dụ như con ví dụ như về con trẻ thì về sắc dục đi, con thấy sắc dục con nặng thì con phải chuyển ra chi kiến xả cho mình được cái tập sắc dục,
đúng
mổ xẻ cho mình được,
phải mổ xẻ, phải quán bất tịnh. Tới chừng mà con quán thì nó còn nhờn chán còn ớn, nó không còn khẩu niệm. Thật sự ra thì nói chung là đó là những cái tâm niệm của chúng ta, mà chúng ta biết triển khai được cái phương pháp của Phật dạy thì chúng ta sẽ thành tựu. Không bao giờ mà nó chúng ta hàng phục được nó một cách dễ dàng, không bao giờ nó hàng phục chúng ta. Chỉ vì chúng ta không biết pháp cho nên chúng ta không biết làm sao mà hàng phục được nó. Bây giờ về dục thì chúng ta sẽ quán bất tịnh, thì tức là nó chưa thấm nhờn cho nên nó chưa nhàm chán, mà quán tư duy chưa đến tận cùng, nó ngào ngán vô cùng. Một người tu chứng người ta hoàn toàn nhờ cái tri kiến giải thoát người ta, cho nên người ta nhàm chán người ta rất là sợ. Mấy con quán rồi mấy con thử. Cứ theo Phật dạy lời những lâm Phật dạy thì mấy con sẽ thành tựu trong cái thực Phật. Không có chỗ nào mấy con không nhận được. Tại vì mấy con quán chưa sâu thôi, cái tri kiến mấy con chưa đủ thôi. Chứ nó đủ rồi nó xả một cách dễ dàng mấy con thành Phật. Thầy làm được, nghĩ là mấy con cũng làm được, Phật làm được. Rồi bao nhiêu những cái vị mà chứng quả tùy theo trong thời Đức Phật, họ cũng làm được như thường, họ cũng vô lậu mà. Cho nên những cái bậc mạ la hán họ đều là hoàn toàn vô lậu, mà vô lậu thì tức là họ phải tu tập cũng như mình vậy thôi, cho nên họ giải thoát, họ ráng nỗ lực tu. Thầy nói như chừng nào mà con ngồi mà tâm của con không khởi niệm nữa, không phải nhờ vậy, từ giờ này qua nhờ khác mà không tập trung trong cái nào hết thì như vậy là mấy con cũng đại rồi, rõ ràng lắm mấy con. Còn mấy con không tin nữa, à, không biết cái tâm mình rất đậm vậy mà coi nó có đủ thành lực không, làm ơn đóng cửa này là hết đi, đừng để cho ai coi. Nó bắt đầu ra lệnh cái thân này ngồi đây bay lên trước giùm tôi, đang cái bài lên trước à, như vậy là mày nâng nổi cái trọng lượng của cái thân mày lên vậy là mày có đủ cái lực ý thức rồi. Mình ta thấy bạn nâng lên cái thân này, nâng lên một thước mà mình ra lệnh vậy thôi, tại vì ý thức mình mà mình bảo nó nâng lên mà nó lăn lên nó bay hỏng trên hư không như thế này là đủ biết cái lực ý thức của mình nó mạnh, nó đẩy lên cái lực rất là mạnh. Chứ còn lơ mơ làm sao đẩy cái thân mình lên nổi. Mình thử coi cái pháp mình tu á, chứ không phải là mình khoe cái lực tu của mình đâu. Mình thử coi mình đạt đến cái chỗ nào. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con thử nữa. Cái từ lâu tới giờ cái hiểu biết của mình á, nó bị ngăn chặn cái không gian của nó, cái thời gian của nó. Vậy thì ngày mai này đó, mình quan sát ngày mai này ở trong chúng này đó, có ai cái người nào đi nói chuyện với nhau nè, ngày mai người ta chưa có nói chuyện cái gì, bữa nay mình làm sao mình biết người ta nói chuyện được. Nhưng mà lại thấy cái cô này nói chuyện đâu để mình hiện con ngày mai có đúng đúng vậy, ngày mai hai người này quét nhau cái gặp nhau nói chuyện, trời đất ơi, ngay vậy là mình có tâm minh rồi. Đó có hiểu không, mình thử nhưng mà không nói ai hết. Thôi giờ vô hết mình chơi nữa này, để mấy người đó đủ duyên có thời gian cho mình không dám dạy đâu. Mà con biết ngay cả cái điều kiện nữa, con sẽ nói cái người đó nghe hay không nghe nữa. Con biết được cái duyên của con có đủ duyên nói với người đó nghe không. Cho nên con thấy không đủ duyên thôi, mình nói nó không tốn lời, không nói. Nói ví dụ như bây giờ mấy con ngồi đây, thầy biết cái người nào mà thầy nói nghe mà làm, mà cái người nào mà thầy nói nghe mà làm không được thầy cũng biết nữa, chứ không phải là không biết. Nhưng mà thầy nói ra cho nó rõ ràng thì mấy con nói thầy thì bói, thầy chắc chắn thầy không làm thầy bói.
đi tu mà làm thầy bói thôi ai tu chi, thôi để đi ra kia ngồi ở ngoài ngã ba ngã tư đi làm thầy bói kiếm tiền thôi. Còn thầy ở đây bây giờ không có tiền, không có cơm, không có gạo, không có gì hết, thì ngồi thiền cũng sống như thường đó, cũng như đó. Còn mấy ông thầy bói ở ngoài đó mà nếu không làm vậy thì không tiền ra, cho nên phải làm thầy bói. Cho nên vì vậy thì mấy con yên tâm, mình mới được tu tập. Thôi bây giờ chúng ta nghỉ, đúng không? Thầy Mưa là ông trời cũng ban pháp cho mình, phải không? Nghe một thời pháp cũng như là nghe pháp vũ, phải không? Vậy thì trời mưa hoài cảm động, ông cũng nghe pháp cũng vũ, cũng mưa dữ tợn rồi. Cho nên vì vậy ông giải thoát, mình cũng giải thoát, mát mẻ. Mưa là phải mát mẻ chứ sao? Không? Mấy con đừng có trở ngại gì hết, nỗ lực cứ thật sự nữa đâu. Cái gì vậy? Sắp sửa này con chứng đạo rồi phải không? Nói nghe tiếng chứng đạo ra sao đây? Cái người mới tu tập đó, thì mình phải ghi chép để mình xả bỏ. Còn như con bây giờ cần gì phải ghi chép chứ nữa. À, thấy không? À, tắt ý thôi. À, cho anh mình nó nhanh chóng và nó mau, để cho nó mau chứng đạo. Nhưng mà đừng có ngồi mặt nhăn 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 nó đâu diễn được. Hả à, không? Mấy con đây không? Thầy nói đâu có đó mà. Bệnh của người nào có mặt nhăn nhăn rồi cũng biết liền. Buồn ngủ quá rồi không nhăn mặt không ngủ. Thành ra phải nhăn cho nó bình ngủ. Cái gì thầy biết liền rồi phải không? Thôi bây giờ xong rồi á. Bây giờ về tự nhiên ướt hết đâu. Con thấy cái nhà bếp này rộng không? Thân của mình nó bị tê, bị đau nhức trên não, đừng có ráng chịu đựng. Tu là giải thoát chứ không phải tu là mình cố gắng mình đạt được cái kết quả đó. Bởi vì mình làm sao mà thân tâm mình lúc nào giờ nào cũng giải thoát, thân bản mình là tu được. Chứ mình không có làm cái gì mà khác lại cuộc đời mình hết, sống nhưng mà giải thoát tâm của mình không làm cho mình tu được. Mà không những tâm thanh tạng là cái sự mà thân cũng thanh tạng là sự thật. Cho nên ngồi lâu mình tê thì mình phải giải quyết cái tê bằng cái trí tuệ của mình, chân phải bằng thiền định. Thiền định thì được, nó sẽ vượt qua. Mình ngồi sẽ dài, cái dài thời gian lên được. Nhưng mà cái đó là thiền định làm cho chúng ta. Chúng ta không hơn thua với người nào cả. Ai ngồi bị tê thì mình cũng ngồi bị tê. Có vậy thôi. Mà cái tâm của mình không gì tê mà mình sợ. Nói cho nên như vậy là mình giải thoát.
Ví dụ như là nó đốt ra như là nó đổi cái công năng nước nó không chịu bảo vệ mà công năng nó không chịu qua tất cả những cái mình chịu đựng vượt qua những câu mà thầy dạy ra cho người ta cũng như vậy. Còn đấy là nó từ lúc tâm thì nó cái thứ nước nó không có nữa.
À mũi mà nó cắn con đó, thấy không?
Dạ.
Rồi lâu lâu mình vô cắn cho đứa thiếu cho nó máu, không có gì đâu. Không lẽ là ta ăn ngày thiếu rồi, cho nó thương chút không sao? À, cho nên vì vậy á, mấy con sợ mấy con văn mồm người kia thì mấy con sẽ bị dùng thân tật gì nữa. Cho nên không sợ, mà cũng cần nữa, đó rõ cắn gì cắn đi.
à, con sợ gồng mình cho nên mình ngứa đi tao không chảy đâu, làm thử nữa gồng mình cứ chịu đựng, nó cứ gấp mình làm gì cứ gấp mình bị ngứa mà thì làm vậy chứ đừng có tờ cái chỗ căng ngứa mà gãy thì không được. À, nó làm khó chịu nó tôi làm cái chịu đựng mà thì vậy chứ mà nó hết chứ đừng có gãi kệ nó nữa, nó hơi cái nó hết dưới hồng. Bởi vì mình ráng mà nó có sức, mình ráng bất động á, nó chịu đựng không có nổi, cho nên mình ráng mình làm vậy cho nó đỡ dưới. Nhưng mà cách đó để mình làm mình chịu đựng chứ không phải là mình cãi ngứa. Còn bây giờ gãi thì nó hết liền à, nhưng mà không gãi, không nhất định là không gãi. Cho nên mấy con sẽ thấy cái chỗ nào mà cái thân mấy con ngứa, mấy con gãi nó là ngứa nhiều. Còn mấy con không gãi á, trời mình ngứa đi, tao ngồi đây tao bất động tao không gãi nữa, thì chỉ chút xíu nó hết ngứa rồi. À, mình làm gan chứ gì thì cái gì nó cũng phải tan biến hết. Chứ còn mà con nghe nó ngứa cái bắt đầu nó dạ. Nó đã đó chứ là nó ngứa nữa. Cho nên cái dục nó thường thường đó, nó từ cái lâu này được nó lâu cái khác, thì làm cái mình của mình như con tóc cái nổi mụn nó đã đỏ hết, đúng không? Cho nên mình phải biết là mình làm chủ chứ không được gãi ngứa chứ chấm gì đau mà không sợ mà cứ được ngứa vậy chứ khó chịu lắm á. Đau nhất không sợ chứ ngứa ngán lắm rồi đừng có chịu. Thầy nói ai mà không ra nó thì chưa chắc đã làm được đâu. Cho nên vì vậy đó mấy con nghĩ như thế này, ngoài thử được cái gan lớn không, nếu cái gan mày lớn á thì ngứa mày không gãi, mà mày nhỏ thì mày gãi. À, mày là người lớn mà tại sao mày làm nhứt ngứa đầu gãi đó, phải không? Cho nên vì vậy ngồi bất động cho mày ngứa đi tao không gãi, mày rút cuộc rồi cứ ngứa đi rồi. À, con mũi nó cắn đi rồi nghe ngứa chỗ đó biết mũi, mà con mũi nhẹ thì con mũi nó bay, mà ngứa quá con trà rồi con mũi nó chết, phải không? Đừng có trà đừng có gì hết, bố thí cho chút máu mà cũng tiếc nữa sao? Con nói với tâm con vậy đó, bố thí chút cho mũi nó đói, nó bay từ ngày sáng tới giờ nó đi kiếm ăn không có khó, vậy mà vô đây gặp mình thì cho nó chút, nó là kẻ đói mà tại sao mình không thương, thương nó đi, đừng có đuổi, ngồi đây đi, đó, uống cho no đi, ăn cho no đi rồi đi, nói vậy cái bắt đầu nó uống no đi, còn ngứa mà không gãi, thì cái chỗ đó nó không có ngứa nữa, nó hết ngứa, phải làm gan. Như vậy á, thứ nhất á, là con sẽ thấy được cái ý chí của mình, cái gan dạ của mình ở nước này, trên cái niềm tin. Thì như vậy là rõ ràng là có nhiều cái pháp ở bên ngoài nó thử sức mình coi như thế nào. Tại sao mấy cô kia nó không lại thắng mà lại mình? Tức là nó thử mình coi tu tới mức nào. Cái con vật nó cũng thử mình chứ. À, nó thử mình để làm gì đi không? Nó báo cáo chư Phật. Cái cô nó thật chứng. Mình cứ nghĩ vậy đi. À, cái cô đó mình cắn mà hút máu cổ mà cổ mình thân cái ngồi bất động giữ lực của tu chứng. À, bắt đầu nó đi nói với cái đầy mũi đừng có đến đậm cái cô đó của tụi ngon lắm đó, tụi mũi nó không có lại. Còn cái người nào mà ngứa gãi này kia rồi đó, thì nó súng lại cái người đó đó, mà nó súng lại nó mới không biết sao nó đã không cắn mà nó ve. Nó làm cho mình ngổn yên. Cái con mũi cắn thì không tức, mà tức cái con mũi ve nữa rồi. Không, sự đặt mà thầy nói sự đặt kinh nghiệm.
Dạ, con thích chặt này, khi con kiếm nó kiếm vào trung tâm hai con bên này, trung tâm sang bên này, nó bị cái chỗ, nó lên đầu, nó sò lên trên đó. Và con cứ gọi là cái kia đó nó có thể làm như là nó sẽ đưa nó ra. Nó cứ bị chặt vào bàn. Cái trung tâm thầy cũng nói là phải kiên trì, vượt qua.
À, thì mình mất bất động nó đi dần dần nó kiếm đồ ăn không có nó đi luôn. Bởi vậy thầy nói nhà mấy con mà có tiếng là tại do mấy con ở vô, phải không? Con tiếng nó đi tìm những thân của con vật khác, thằng lằn lũa đó, mấy con không chịu quét dọn chịu lao thì nó phải vô nó kiếm mấy cái đó nó ăn. À, cho nên vì vậy mà mấy con thấy cái nhà sạch sẽ không bao giờ có tiếng, mà cái nhà ở vô có tiếng. Cho nên thầy biết mấy con được. trong cái khóa tu này á, bên nữ mấy con khó được nhiều người giống như thì tốt lắm rồi, coi như là tâm nó bất động được hoàn toàn rồi, thì mấy con biết nó làm cái vinh dự cho bên nữ. Bên nam mấy con phải nỗ lực để không thua, đúng không? Nam mà thua nữ xấu lắm rồi, quyết định là phải có một người thua hoàn toàn. Nghĩa là tâm bất động thanh thản là vô sự, cứ ngồi chơi tâm nó bất động thanh thản là vô sự hoàn toàn. Thầy kiểm tra, thầy xem xét, thầy coi mặt hân hoan vui vẻ hoàn toàn thì mới đang biết là để thử mấy con nhà có người là mình đi trước làm riêng cho mấy con mình. Mà có như thì còn trẻ nhỏ chứ đâu có lớn, phải nỗ lực chứ. Cái không khéo cái chuyện đời nó dính mắt nó lôi cuốn nhiều lắm, thì mình tu không được. Nên mình tu sai là mình bị dính mắt, mình là ôm hơi thở, mình ức chế ý thức của mình, được mình để tự nhiên cái ý thức nó bất động thanh thản trở lại chính. Nhớ lời thầy, nhớ lời thầy, để tự nhiên đó. Mình chỉ nhắc thôi tâm bất động thanh thản là vô thức này thôi, để tự nhiên chứ không giữ cái tâm bất động. Rồi từ đó nó sẽ đạt được kết quả. Nếu đạt được kết quả thì ngay đó cái trí tuệ nó đầy đủ đi mà. Tự nhiên cái tâm mình bất động thì cái đầu óc nó thông minh lắm. Còn nó bất động mà nó tỉ một ức chế ý thức đó, nó không thông minh đúng không? Nhưng mà nó tự nhiên nó bất động. Bởi vì đạo Phật là đạo trí tuệ mà. Khi mà thân tâm chúng ta thanh thản an lạc vô sự bất động rồi thì cái trí tuệ nó sáng suốt đó mà. Thậm chí mà nó biết tương lai nó xảy ra cái gì nó biết được. Nó như là thấy cái trí tuệ nó sẽ sáng suốt. Quá khứ không có gì mà người ta không nhớ. Còn mấy con nhớ chứ mấy con quên gì nó hết. Nhớ chuyện này quên chuyện khác. Còn nó không có vật gì mà nó sót lại nhớ. Muốn nhớ cái chỗ nào nữa. Thậm chí như bây giờ mình bị lớn tuổi rồi mà nhớ lúc bé của mình mà cha mẹ sinh ra, mà cái người bình thường nó quên hết. Thế mấy lần mẹ mất lo làm gì đó bỏ mình nằm bụi la bụi lót đó, mình tự trên giường rớt xuống hết lá ung sùm đều là hiện ra trước mặt mình những cái hình đó, thì mấy con biết là nó cái trí tuệ nó ghê lắm đó. Nó không có không gian thời gian nó thu lại hết. Mình muốn biết là nó biết, nó biết lúc nhỏ mình sao, cha mẹ nuôi mình sao, có ăn đi học như thế nào, bị ba mình ông già mình tát tay như thế nào, bố mình đánh mình như sao, nó biết hết. Đánh mấy bắt tay nó biết hết, không có sót vặt tay nào hết. Còn bây giờ mấy con nhớ lại ông bố của mình hồi đó đánh mình, nhớ mờ mờ cái quy tắc đã rõ rõ. Còn cái này nó rõ lắm, tống nó vặt tay nó xỉu miệng nó té lăn bộ càng chứ. Nó rõ ràng nó thấy được cái hình ảnh bộ càng nó.
Con muốn nói cô cái cũng cũ hồ và trở lại cũng với chút tháng đó mà đâm là mấy mấy vấn đề như những bệnh biến như như thế này nó bạn còn tâm bất động không
tham con
cũng không phải
cái đó là cái tri kiến
tri kiến như như cái anh hùng nguyễn đức tân mà gặp thằng quân hồ quan đấy như thế có phải tâm bất động không?
Không phải rồi, tri kiến
à, tri kiến
này. Tri kiến của con người ghê lắm rồi. Bây giờ nó nhớ lại cái quá khứ con hồi nhỏ đi học bị cô giáo tạt quỳ gối hoặc bị đánh cho ốc vịt đem về đó. Nó không ác pháp mà nó không chuyển pháp, nó tào lao đúng không? Đuổi luôn. Nó không có lợi ích gì nữa, nó nhớ lại cái đời quá khứ của nó hồi còn nhỏ nữa. Hiểu không?
Con dạ.
Được. Mình nói vậy là được rồi, nó đi rồi. Rồi nó nổi lên nữa thì mình đuổi nữa. Có vậy thôi. bền chí sau này nó hết. Bởi vì hồi nào tới giờ con chưa biết tu á, thì những cái niệm từ quá khứ của con đều nó ghi lại trong tàng thức của con, nó có cái kho tàng ở trong tâm của con đó. Ừ, cho nên mỗi một cái biết của nó thì nó có kho tàng riêng. Ví dụ như cái biết của con mắt thì nó thấy hình ảnh, nó lưu trong cái kho tàng những cái hình ảnh đó. Cho nên hiện giờ con ngồi lại, mà con ngồi đây cái hình ảnh nó đã qua lâu rồi, nhưng nó hiện lại cái nhà, cái cửa, cái này kia, con thấy như là mình thấy được cái hình ảnh đó. Con hiểu không? Nó lưu lại trong cái tàng thức của cái biết đó. Mỗi vật nó đều lưu lại mỗi cái trong cái tàng thức của cái biết của nó. Cái lỗ tai nó ghi lại những cái âm thanh, nó lưu lại cái kho của nó. Còn con mắt nó lưu lại những cái hình ảnh trong cái kho nó, chứ không phải là có cái tàng thức chung mà như Đại Thừa nói là cái nào nó cũng gom vô đó, không phải. Nó riêng. Cho nên bây giờ khi mà nó nhớ lại, đều là nó sống lại với cái hình ảnh đó. Cho nên gì vậy, tắt ý đuổi đi. Không để. Bởi vì khi những cái niệm đó mình thấy nó tào lao rồi, thì nó vừa khởi ra thì mình không cần tư duy quán xét. Nó đã, mình đã biết nó, nó dừng. Đúng rồi, cái đó là cái nhờ mình biết nó đó. Thì ngay đó nó dừng lại, nó không có. Chứ không kéo là nó lát nữa nó bắt con ngâm thơ à. Bởi vì nó nhớ hồi đó nó ngâm thơ hay á. À, coi như là mình vừa biết là nó dừng được thôi, khỏi cần. Tại vì cái sức tỉnh của mình nó có, còn cái sức tỉnh không có nó lôi con một chút. À, biết liền là nó đều
là vậy, thấy con biết thì nó đã dừng rồi, mà con vẫn
cái cái đó nó lại thêm lần đậm, nó biết nó dừng được không. À, tức là những cái niệm tào lao, còn những cái niệm mà nó không phải tào lao, nó là ác pháp thì phải lôi cái niệm đó ra quán tư duy để cho móc cho sạch ở trong cái kho tàng của con đó, cái vấn đề biết nó mới sạch được. Mình phải siêng năng, có cái chỗ thì mình phải bỏ hết. Còn thứ tào lao này em thua gì sợ. Cho mình khởi niệm gì. Ờ, ta biết cái mình dừng rồi đâu còn gì đó.
Thầy cho bà lại. Thì bà thầy tiết của con là người thầy thuốc. Còn truyền trong như thế nào, chữa những các ca bệnh rất nguy hiểm. Thế lúc bây giờ có phải là dùng cái khi gặp vào cái đấy, người ta khắc chế rồi. Lúc bây giờ cái tâm con có phải là bất động không thì nó mới chịu nó. Thì lúc bây giờ con dùng cái ý chí
à? Coi như là bây giờ con gặp cái bệnh nhân phải không? Mà cái niệm nhân nó khó hoặc là nó sắp chết thì con cứ giữ tâm không bất động, không có dao động trước.
Lấy qua này gặp những ca đó những con đấy rất là bình tĩnh.
Ờ, bình tĩnh.
Cái này có con đấy nó còn bất động.
Ờ, bất động thôi.
Và thì con sẽ gặp rất nhiều ca này, cái tâm con nó chạy nó được nghe.
Ờ, con gặp rất nhiều mà con giữ tâm bất động. Con phải thấy nó là tất cả các pháp vô thường. Khỏi sợ, không lo nữa.
Cảm ơn.
Nói lớn lớn rồi. À, con muốn là mà tóm lại đó, à, nó muốn nói cái gì con biết không con? Thì nó xa quá đó. Ý con muốn nói gì? xích lại đây đi con.
Cho phép con được tâm xin được đưa những lời từ tâm. Đã gần 7 năm nay con sống trong tâm lực vững lưng tin của bế tắc mà con không được chính pháp. Hôm nay con được tập chính pháp được thầy, cho phép con được lễ bái thầy trong phút này.
Được con.
Con thức lễ bái con trong phút này. Hãy hiểu con kinh thầy có việc cho con, đó là những lời từ tâm của con.
À, bây giờ mấy con còn hỏi gì nữa không? Bây giờ chúng ta về, đúng không? Thôi, nghỉ.